Chương 56, đều chớ dành với ta chương 56, đều chớ dành với ta cẩn thận một chút. Nhị trưởng lão nhịn không được nhắc nhở. Khả Lục trưởng lão lại chỉ là cười hắc hắc, ở một hơi rượu nói một cái luyện khí kỳ đệ tử chế tác đồ chơi nhỏ mà thôi, uy lực có thể lớn bao nhiêu. Hắn nói liền đem ánh mắt nhìn về hướng nơi xa dùng để khảo nghiệm một nhân cái cọc, ngáp một cái sau, lòng bàn tay có chút hướng Oanh Thiên Lôi bên trong rót vào một tia linh khí, sau đó liền chuẩn bị hướng mặt trước ném. Nhưng hắn cánh tay mới vừa vặn nâng lên, Oanh Thiên Lôi liền phịch một tiếng vang, trực tiếp bạo tạc. Quân quân ánh lửa cùng khói đặc trong nháy mắt liền đem Lục trưởng lão bao khỏa tại bên trong, dọa đến tất cả mọi người là giật mình. Bất quá những này dư âm nổ mạnh, lại tại khoảng cách mấy vị trưởng lão cách xa hai bước vị trí trực tiếp dừng lại, giống như là đụng phải cái gì ẩn hình mặt tường. Thứ này quả nhiên không ổn định. Thất trưởng lão hướng phía trước vỗ nhẹ nhẹ ra một trường, một cơn gió màu xanh lá liền trực tiếp đem bạo tạc sinh ra khói bụi thổi tan. Lúc này ở trung tâm vụ nổ Lục trưởng lão, trên mặt tối đen, đầu tóc rối bời, giơ tay giống như là vừa mới rút đống than. Bất quá xem toàn thể đi lên cũng không nhận ngoại thường, chỉ là thời khắc này tạo hình có chút người mang bom. Lục trưởng lão ho khan một tiếng, trong miệng toát ra khói đen. Đồ chơi nhỏ này thật là hăng hái. Hắn nói cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng, cùng hắn tối đen gương mặt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn vừa định muốn uống miệng rượu, làm mát giọng nói, lại phát hiện bên hông mình hồ lô rượu lại bị vừa mới bạo tạc nổ một cái hố, rượu trôi đầy đất. Ấy nha, lãng phí đáng tiếc. Lục trưởng lão một mặt tiếc hận. Đúng lúc này, ngũ trưởng lão đột nhiên ôm một cái Vương Nham bà bay, bởi vì áp sát quá gần, Vương Nham thậm chí đã ngửi thấy ngũ trưởng lão trên thân cái kia một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, giống như là hoa nhài hương bình thường để cho người ta say mê. Ta nói Vương Nham, có hứng thú hay không bái ta làm thầy a? Ngũ trưởng lão cười phát ra mời. Mặc dù ngũ trưởng lão là nữ tử, vóc dáng cũng rất cao, ôm Vương Nham thời điểm, Vương Nham chỉ cảm thấy mặt mình khoảng cách ngũ trưởng lão cơ ngực lớn chỉ có chỉ cách một chút, chỉ dám bụng trộm lướt qua một chút, liền lập tức đem ánh mắt thu hồi, nuốt nước miếng một cái, một cử động nhỏ cũng không dám. Không đợi Vương Nham đáp ứng, một bên thất trưởng lão liền lập tức xoay người lại ngăn lại, ta nói sư tỷ, cái này sợ không hợp quy củ đi. Đệ tử ngoại môn thông qua mới đệ tử nhập môn khảo hạch sau, muốn bái nhập nội môn, cần chờ sang năm tông môn đại khảo mới được. Có thể ngũ trưởng lão nghe xong, lại không thèm để ý chút nào, quy củ gì không quy củ. Vừa vặn năm nay ta còn không có thu đệ tử mới đâu, ta cảm thấy Vương Nham tiểu đệ này không tệ à, rất có thiên phú và đầu não, ta rất ưa thích. Ta có thể nhớ kỹ sư đệ trước ngươi xuống núi ra ngoài du lịch, trực tiếp mang theo mấy cái phạm nhân trở về thu làm đệ tử. Ngươi cũng có thể, ta vì cái gì không được. Thất trưởng lao thấy thế, lập tức á khẩu không trả lời được, nghĩ nửa ngày mới nói, trực tiếp bái nhập nội môn cũng được, vậy có phải hay không đến làm cho Vương Nham tự chọn đâu. Đối, một mực không nói gì, nhìn qua trung thực tứ trưởng lão đột nhiên gật đầu khẳng định, cái này Vương Nham tiểu tử, tuy là nhân tạo linh căn nhập đạo, nhưng cũng là nhân giai thượng phẩm linh căn, có bái nhập nội môn điều kiện. Các ngươi mấy năm gần đây bao nhiêu vậy thu đệ tử, mà lao tứ ta có thể 5 năm đều không có thu qua đệ tử, nếu như không để cho ta tính toán. Nhị trưởng lao đuốt dâu chậm rãi nói, đều đừng đoạn, ta làm sư minh phải nói lời công đạo. Cái này tiểu Vương Nham à, cùng ta khi còn bé dáng dấp rất giống, ta nhìn cùng ta có chút hữu duyên, không bằng bái ta làm thầy đi. Mấy vị trưởng lao khác nghe chút, nhao nhao biểu thị kháng nghị. Chỗ nào lớn lên giống? Đúng vậy a, sư minh ngươi lúc còn trẻ ngoại hình vẫn không như Vương Nham đâu. Đều chớ dành với ta, ta cảm thấy bái ta làm thầy thích hợp nhất. Nhìn xem mấy vị trưởng lão đột nhiên đối với mình triển khai tranh đoạt, Vương Nham trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Tình huống này biến hóa quá nhanh. Trải qua mấy vị này trưởng lão thảo luận, tứ trưởng lão trước hết nhất bị đào thải tư cách. Bởi vì hắn ban đầu là trước nhìn chúng Lý Tứ Phượng tên đệ tử này, cho nên liền bị mấy vị trưởng lão khác lấy cớ tước đoạt quyền lựa chọn. Ta nói các ngươi chớ ồn nào. Ngũ trưởng lão khoát tay áo, để đám người ngừng lại, các ngươi nói đều không tính, hay là đến làm cho Vương Nham tự chọn. Lời này vừa ra, mấy vị trưởng lão ánh mắt liền đều nhìn về Vương Nham. Cả đám đều mang theo dáng tươi cười, mặt lộ hiền lành. Tiểu Vương Nham, chúng ta mấy vị trưởng lão đều rất xem trọng ngươi a. Nhị trưởng lão cười ha hả bất dâu, như cái mặt mũi hiền lành lao ra ra, ta làm ở đây mấy vị trưởng lão bên trong tư lịch sâu nhất nhị trưởng lão, có thể nói là nhất có kinh nghiệm một vị sư phụ, bái lao phu làm thầy, tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, ngũ trưởng lão liền không kịp chờ đợi bắt đầu phá, cũng đừng nói sư minh, ngươi lớn tuổi nhất, cũng là cứng nhắc nhất không biết được biến báo bao nhiêu năm không có tiến bộ. Cho nên nha, Vương Nham tiểu đệ, bái ta làm thầy tốt nhất. Nữ sư phụ thế nhưng lại ôn nhu nhất biết thông cảm người nhà. Nàng nói xong đối Vương Nham bước ra cái trừng mắt nhìn, thấy Vương Nham đều có chút sắc mặt đỏ bừng. Không thể không nói, cái này ngũ trưởng lão thật đúng là càng hăng. Tuổi tác nhìn qua mặc dù không phải hơn 20 tuổi tiểu cô nương, lại được bảo dưỡng vô cùng tốt, dáng người cũng càng là trước sau lồi lõm. Thất trưởng lão đi về phía trước một bước, một mặt nghiêm túc đối Vương Nham nói, "Tiểu hòa tử, bái ta làm thầy, ta đối phủ văn này lịch sông nghiên cứu vậy rất có kinh nghiệm. Đừng lừa gạt hài tử." Lục trưởng lão lau mặt một cái bên trên đen xám, đi lên phía trước, "Nghe ta, bái ta làm thầy. Sư phụ về sau mang ngươi ăn ngon uống sướng, du lịch thiên hạ, chẳng phải sung sướng. Vương Nham tại mấy vị trưởng lão trên thân từng cái đảo qua, không nghĩ tới bọn hắn đều coi trọng như thế chính mình, cũng không có nghĩ đến chính mình bái nhập nội môn cơ hội nhanh như vậy. Nhưng lúc này đối mặt tự mình lựa chọn cơ hội, Vương Nham trong lúc nhất thời không biết tuyển ai. Chính mình đối mấy vị này trưởng lão căn bản không hiểu rõ, cũng không biết bái ai là thầy đối với mình trợ giúp càng lớn. Nếu như muốn nói cảm giác đầu tiên lời nói, hay là muốn tuyển ngũ trưởng lão, có thể lại sợ người khác nói chính mình là ham sắc đẹp, cái này khiến Vương Nham có chút khó làm. Vương Nham tiểu đệ, ngũ trưởng lão lúc này đột nhiên mở miệng, ngươi chỉ cần đáp ứng bái ta làm thầy, đi theo ngươi mấy cái này tiểu đệ tiểu muội, ta vậy cùng một chỗ thu làm đồ đệ, như thế nào? Đám người nghe chút, đều là một mặt kinh ngạc nhìn về hướng Ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão không để ý đến các trưởng lão khác ánh mắt, tiếp tục nói, cái kia cậu thả hai vui, Ngưu Tam Phúc, còn có Lâm Ngọc Khê ta nhìn đều rất có thiên phú nha, không bằng cùng một chỗ bái ta làm thầy, ta đều thu. Nói xong lời này, Ngũ trưởng lão ý vị thâm trường nhìn về phía Vương Nham, loại cơ hội này có thể rất khó được, cân nhắc tốt ta. Vương Nham quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa đứng đấy cậu thả hai vui bọn hắn còn không biết nơi này xảy ra chuyện gì, trên mặt đều treo đối với mình lo lắng. Chính mình bái nhập nội môn cũng không khó, nhưng bọn hắn nếu là không có trợ giúp của mình, về sau muốn bái nhập nội môn sẽ phi thường khó, có thể là bọn hắn duy nhất có thể bái nhập nội môn cơ hội. Làm đại ca khẳng định phải là tiểu đệ mưu cầu phúc lợi, mới xem như xứng trước. Tuyệt đối không phải là bởi vì Ngũ trưởng lão nàng lớn nghĩa. Chương 57, theo đúng người chương 57, theo đúng người sư phụ ở trên, thủ đồ nhi túi đầu. Vương Nham không đang do dự, lập tức quỳ xuống đất, đối với Ngũ trưởng lão hành lễ. Mấy vị trưởng lão khác thấy thế, lập tức muốn ngăn cản. Trong đó Thất trưởng lão đối Ngũ trưởng lão giảng đạo, sư tỷ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Duy nhất một lần thu 4 tên đệ tử, sau đó thời gian 4 năm, ngươi đều không có khả năng lại thu đồ đệ. Đương nhiên muốn tốt. Ngũ trưởng lão che miệng cười một tiếng, hay là đa tạ sư minh sư đệ bỏ những thứ yêu thích. Nói, Ngũ trưởng lão liền xoay người đỡ Vương Nham tay. Đồ Nhi ngoan, mau mau đứng lên. Vương Nham ngẩng đầu liền chuẩn bị đứng dậy, ánh mắt lại vừa vặn thấy được sư phụ trước người đầu kia hừ câu. Mặc dù chỉ là nhìn sang, lại cảm giác nhận lấy cường đại đánh vào thị giác. Bất quá còn tốt Vương Nham phản ứng được nhanh, cũng không có bộc lộ ra chính mình bối rối, cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng. Sư phụ. Vương Nham nuốt nước miếng một cái, cố gắng điều chỉnh hô hấp, nhưng vừa vặn nhìn thấy một màn kia, lại hoàn toàn không thể quên được. Mấy vị trưởng lao khác thấy thế, cũng đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không tốt tiếp tục miễn cưỡng, chỉ có thể đối với Ngũ trưởng lão một giọng nói chúc mừng sau liền cũng đều ai đi đường đấy. Mà Tứ trưởng lão thì đi tìm được Lý Tứ Phượng, nói rõ muốn nhận nàng làm đệ tử ý nghĩ, dạng này nàng liền có thể trở thành đệ tử nội môn. Lý Tứ Phượng sau khi nghe được, thu sủng nước kinh, lập tức đem ánh mắt nhìn về hướng cách đó không xa Vương Nham. Vương Nham thì đối Lý Tứ Phượng nhẹ gật đầu, Lý Tứ Phượng thấy thế, lúc này mới đáp ứng xuống. Đồ Nhi, hôm nay ngươi về trước đi thu dọn đồ đạc, cũng đem chuyện nào nói cho mấy người khác. Ngũ trưởng lão cười đối Vương Nham giảng đạo, sáng sớm ngày mai, ta liền sẽ phái người tới đón ngươi. Là, sư phụ. Vương Nham lập tức ổn quyền. Theo khảo hạch kết thúc, tất cả mọi người cũng đều ai đi đường đấy. Các ngoại môn đệ tử cũng đều thuận đường núi về tới sườn núi chỗ. Cầu Nhị Hỉ bọn hắn biết được lại có thể đi theo đại ca cùng một chỗ bái nhập nội môn, hay là Ngũ trưởng lão tọa hạ đệ tử, đều kích động không thôi. Loại cơ hội này, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bởi vì dựa theo Dĩ Vãng tông môn tình huống tới nói, muốn bái nhập nội môn, thấp nhất cũng muốn nhân giai trung phẩm linh căn, hơn nữa còn muốn thông qua đệ tử nội môn khảo hạch mới có cơ hội. Rất nhiều đệ tử ngoại môn thi mấy chục lần, đều thi không vào đi, mà bọn hắn vừa tới liền có cơ hội này. Cái này không thể không nói rõ một cái đạo lý, đối đầu sự tình, không bằng theo đúng người. Mà Vương Nham cũng biết, Ngũ trưởng lão nhưng thật ra là chỉ muốn thu chính mình làm đồ đệ, sở dĩ nguyện ý tăng thêm Cẩu Nhị Hỉ ba người bọn hắn, cũng là nghĩ dùng biện pháp này để Vương Nham tuyển nàng. Bất quá những này đều không trọng yếu, có thể bái nhập nội môn, trở thành đệ tử nội môn, đây mới là trọng yếu nhất. Trở thành đệ tử nội môn có thể lấy được tu hành tài nguyên, điều kiện đều không phải là đệ tử ngoại môn có thể so. Chỉ là để Lâm Ngọc Khê ngoại ý muốn chính là, nàng thế mà vậy ở trong đó. Một cái không chọn vẹn linh căn, bình thường tới nói chỉ có thể ở tông môn làm tạp dịch đệ tử mà thôi. Có thể từ khi đụng phải Vương Nham, hắn không chỉ có không có trở thành đệ tử tạp dịch, còn lập tức sẽ trở thành đệ tử nội môn. Có thể nói là toàn tông môn, một cái duy nhất sắp bái nhập nội môn không chọn vẹn linh căn đệ tử. Đáng tiếc duy nhất chính là, Lý Tứ Phượng bái đến Tứ trưởng lão môn hạ, về sau cơ hội gặp mặt coi như thiếu đi. Nhưng có thể có được trưởng lão thưởng thức, cũng không có lý do cự tuyệt. Vào lúc ban đêm, Vương Nham, Cẩu Nhị Hỉ, Ngưu Tam Phúc, Lý Tứ Phượng, còn có Lâm Ngọc Khê, trong sân chúc mừng. Lần khảo hạch này bọn hắn đều chiếm được không ít linh thạch, Vương Nham bỏ ra một khối linh thạch ngay tại ngoại môn nhà bếp mua thật nhiều rượu ngon thức ăn ngon, đám người ngồi vây chung một chỗ uống. Tứ Phượng tỷ, về sau cũng không nên quên tiểu đệ ta nha. Cẩu Nhị Hỉ bưng chén rượu, đối với Lý Tứ Phượng mời rượu. Trong núi rượu, không giống với phổ thông phàm hữu, đều là dùng linh mạch sản xuất, bên trong còn ẩn chứa linh khí. Yên tâm, chúng ta chỉ là bái đến khác biệt sư phụ môn hạ mà thôi. Lý Tứ Phượng đối với đám người cười nói, còn tại một cái tông môn, một tòa phòng, về sau có là cơ hội gặp mặt, chỉ chúc chúng ta về sau tiên đồ thông thuận. Đám người cùng một chỗ nâng chén cùng uống, vui vẻ hòa thuận. Sau đó Lý Tứ Phượng lại đơn độc đối Vương Nham nâng chén, đại ca, ta mời ngươi một chén. Vương Nham lập tức đem chén rượu bưng lên, cười ha ha nói, đều là huynh đệ, đừng có khách khí như vậy. Nhờ có đại ca lúc trước cho chúng ta tạo linh căn, không phải vậy ta cũng căn bản không có bái nhập nội môn cơ hội. Lý Tứ Phượng nói, hốc mắt cũng bắt đầu ướt át. Vận mệnh của mình hoàn toàn là tại gặp được Vương Nham đằng sau mới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại cùng về sau sẽ có được đồ vật, cũng đều là bởi vì Vương Nham lúc trước cho người một nhà tạo linh căn, mới có cơ hội sở đến. Cầu Nhị Hỉ cùng Như Ba Phúc thấy thế, cũng đều học Lý Tứ Phượng một dạng nâng chén. Bọn hắn đồng dạng là bởi vì Vương Nham cho bọn hắn nhân tạo linh căn, bằng không thì cũng không có cơ hội này. Nếu là không có gặp được Vương Nham, bọn hắn đã trở lại mọi thứ ở giữa, chỉ có thể cả đời làm cái tầm thường vô vi phạm nhân mà thôi. Đều chớ cùng ta khách khí. Vương Nham chịu một cái cùng bọn hắn chạm cốc, sau đó đồng thời uống một hơi cạn sạch, sau đó cười nói, đừng làm đến giống như là muốn ly biệt mở dạng, về sau bái nhập nội môn đại gia hay là phải tiếp tục cố gắng mới được à. Lúc này, ngồi tại bên cạnh không nói gì Lâm Mộng Khê, cũng đối với Vương Nham bưng chén rượu lên. Vương Nham, cảm ơn ngươi. Nhìn thấy Lâm Mộng Khê đối với mình mời rượu, Vương Nham lập tức một lần nữa cho mình rót, cười hắc hắc, Lâm sư muội, ngươi muốn nói với ta thứ gì nha? Ta cũng muốn cảm tạ ngươi mới được. Lâm Mộng Khê khẽ cười nói, Vũ trưởng lão nguyện ý thu ta làm đồ đệ, khẳng định cũng là nể mặt ngươi, không phải vậy bằng vào ta linh căn tiên phú, vĩnh viễn không có khả năng bái nhập nội môn. Coi như có thể đi vào, chỉ sợ cũng chỉ là trở thành đệ tử tạm dịch thân phận. Về sau có cần hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng, ta Lâm Mộng Khê chỉ cần có thể làm được, chắc chắn dốc hết tất cả. Sau khi nói xong, hắn ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch, Vương Nham vậy cùng theo một lúc cạn ly. Lâm Mộng Khê vừa mới nói lời, ngược lại là vậy để tỉnh Vương Nham. Hắn còn nhớ rõ, chính mình đã đáp ứng cái kia gọi Chu Hữu Thiết tiểu bản tử. Mình nếu là có một ngày trở thành đệ tử nội môn, liền phải đem hắn vậy làm đến nội môn đến. Sáng sớm hôm sau, Vương Nham sớm tỉnh lại, thu thập xong đồ vật. Cầu Nhị Hỉ bọn hắn cũng đều đem hành lý thu thập chỉnh tề, trong sân chờ đợi. Trời có chút sáng lên, liền có hai tên người mặc đệ tử nội môn phục thị tu sĩ dẫm lên phi kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bọn hắn trong viện. Trong đó một vị nữ tu sĩ là tứ trưởng lão phái tới nàng đón đi Lý Tứ Phượng, mà đổi thành bên ngoài một vị nam tu sĩ, chỉ gặp hắn đưa tay từ bên hông vừa sở, lấy ra bốn mảnh nhìn qua phi thường cây phổ thông lá. Sau đó hắn đem diệp tử hướng không trung ném đi, năm mảnh diệp tử cấp tốc biến lớn, cũng lơ lửng tại Vương Nham bốn người bọn họ trước người. Hướng các ngươi tự giới thiệu mình một chút. Nam tu sĩ đối với Vương Nham mấy người mỉm cười, nói ta gọi Ngô Ninh, là sư phụ gọi ta tới đón các ngươi, về sau các ngươi gọi ta sư minh liền có thể. Vương Nham mấy người thấy thế, cùng kêu lên chắp tay hô một câu sư minh. Dẫm lên lơ lửng lá, theo ta cùng nhau đi bái kiến sư phụ đi. Ngô Ninh nói xong, dẫm lên phi kiếm, chậm rãi lơ lửng. Vương Nham bốn người riêng phần mình dẫm lên một chiếc lá, sau đó một cơn gió màu xanh lá phất qua. Lá cây cùng theo một lúc lơ lửng lên cao, theo Ngô Ninh cùng một chỗ hướng đỉnh núi mà đi. Chương 58, Mây Sao Đảo chương 58, Mây Sao Đảo Thiên Khí Phong, chung một vị phong chủ, chín đại nội môn trưởng lão, mặt khác có không ít chấp sự trưởng lão. Tiến vào nội môn người, đều sẽ bị trưởng lão thu làm đệ tử, càng có thiên phú chắc tuyệt thậm chí có thể trở thành phong chủ đệ tử thân truyền. Bất quá qua nhiều năm như vậy, phong chủ đệ tử thân truyền trước mắt chỉ có 7 người. Ngũ trưởng lão tên là Tô Vân, cảnh giới Kim Đan, năm nay đã 120 năm tuổi. Trở thành trưởng lão hơn 30 năm, tọa hạ trước mắt chỉ có 22 tên đệ tử. Trước tới đón đưa Vương Nham vị sư minh này Ngô Ninh, vừa vặn chính là người thứ 22, 3 năm trước đây bái nhập nội môn, nói cách khác 2 năm này thời gian, Tô Vân đều không có thu đồ đệ. Vũ trưởng lão Tô Vân chỗ ở vào đỉnh núi ngã về tây, một chỗ trôi nổi tại giữa không trùng không đảo phía trên. Đảo này tên là Vân An đảo, trên đó mây mù lượn lờ, linh khí dư dả, hơn xa sườn núi đệ tử ngoại môn chỗ ở chi địa. Trên đảo tích không nhỏ, vài tòa đẹp đẽ đình đài lầu các theo thế xây lên, còn có sơn thủy vần quanh, tựa như một tòa cỡ nhỏ dãy cung điện. Tại sư minh Ngô Ninh dẫn dắt bên dưới, bốn mảnh lơ lửng lá chậm rãi giảm xuống, cuối cùng bình ổn rơi vào một chỗ thanh lũ dãy sân nhỏ trước. Nơi này cây xanh râm mát, hoàn cảnh lịch sự tao nhã, bốn gian độc lập tiểu viện láng giềng mà ở, mặc dù hình dạng và cấu tạo tương cận, lại riêng phần mình có được độc lập môn hộ cùng sân nhỏ. Nơi này chính là các ngươi sau này chỗ ở. Ngô Ninh chỉ vào cái kia bốn gian bỏ trống tiểu viện nói ra, ở trên đảo đệ tử chỗ ở dư giả, cái này bốn gian sân nhỏ vị trí không sai, đã sớm quét sạch sẽ. Các ngươi có thể tự hành thương nghị phân phối, hôm nay cũng không những an bài khác, các ngươi mới tới, có thể trước tiên ở nơi này dàn xếp nghỉ ngơi, nếu là nhàm chán, cũng có thể bốn chỗ dạo chơi làm quen một chút hoàn cảnh. Đợi cho lúc chạm vào tối, sư phụ sẽ ở giảng kinh điện triệu tập các đệ tử giảng đạo, đến lúc đó ta hội lại đến tiếp dẫn các ngươi, cũng đem bọn ngươi giới thiệu cho mặt khác sư minh sư tỷ nhận biết. Nói xong, Ngô Ninh lại bổ sung một câu, cái này bốn mảnh lơ lửng lá là sư phụ ban cho các ngươi thay đi bộ pháp khí, ngày sau vãng lai Vân An đảo cùng chủ phong các nơi, liền cần dựa vào nó. Chỉ bất quá lá cây này chỉ là ban sơ giai pháp khí phi hành, tốc độ mặc dù chậm điểm, nhưng chỗ tốt duy nhất là cự ly ngắn phi hành gần như không làm sao tiêu hao linh khí. Giao phó xong, Ngô Ninh liền khống chế phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Vương Nham bốn người nhìn trước mắt sân nhỏ, trong lòng đều tràn đầy mới lạ cùng kích động. Lúc đầu coi là đệ tử ngoại môn ở hoàn cảnh đã không sai, mỗi người một cái độc lập gian nhỏ, so với cái kia đệ tử tạm dịch toàn bộ chen tại trong một gian phòng tốt hơn nhiều. Đệ tử nội môn này đãi ngộ càng là ưu việt, thế mà một người một cái tiểu viện, một chút liền lao tới thường thường bậc trung sinh hoạt. Tiểu viện trưởng đều không khác mấy, chỉ là hướng hơi có khác biệt, bọn hắn rất nhanh liền đơn giản phân phối xong chỗ ở Vương Nham tuyển dựa vào đông một gian, cậu thả hai vui, Nưu Tam Phúc cùng Lâm Mộng Khê thì theo thứ tự tuyển mặt khác ba gian. Liên tại bọn hắn, tại thu thập mình hành lý thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài có người đang hô hoán, thế là đều đi ra. Mấy tên thân mang màu xám tạp dịch phục sức đệ tử, tại một cái nhìn có chút già dặn lão giả dẫn đầu xuống ở bên ngoài trên đường lát đá dừng lại. Lão giả kia khuôn mặt hiền lành, ánh mắt lại lộ ra khôn khéo, hắn lên trước một bước, đối với Vương Nham mấy người chắp tay nói, mấy vị đồng môn hữu lễ, lão hủ họ Tạ, là cái này Vân An đảo thượng phụ trách quản lý tạp dịch sự vụ quản sự, đại gia gọi ta lão Tạ thuận tiện. Hắn nói liền ra hiệu sau lưng đệ tử tạp dịch đem mang tới đồ vật phân phát cho Vương Nham bốn người. Vương Nham mỗi người bọn họ lấy được là hai bộ tính chất tinh tế tỉ mỉ, có theo vân văn đệ tử nội môn phục sức, cùng một cái màu nâu xám cái túi nhỏ, là chữ vật dùng cơ sở pháp bảo, nội bộ không gian coi như không tệ. Còn có một viên đại biểu thân phận lệnh bài, cùng mấy cái tiểu xảo bình ngọc, bên trong tựa hồ chứa đan dược. Những này là đệ tử nội môn thường phục cùng thân phận bằng chứng. Về phần những đan dược này, Lão Tạ chỉ vào bình ngọc giải thích nói, màu trắng trong bình là hồi khí đan, có thể dùng tại khôi phục nhanh chóng tiêu hao linh lực, thời gian ngắn nhiều lần phục dụng, hiệu quả sẽ tác giảm. Màu xanh trong bình thì là ích cốc đan, chính là bổn đạo quy củ, vũ trưởng lão yêu cầu tọa hạ đệ tử đều là cần lấy đan này thay thế thường ngày ẩm thực. Hắn đặc biệt nhấn mạnh ích cốc đan cách dùng, đan này một hạt liền có thể bảo đảm 3 ngày không cơ không khát. Ở trên đảo mặt khác đệ tử nội môn sớm đã không cần ăn phàm vật. Trưởng lão lời nói, đây là thanh tâm quả dục phương pháp tu hành, có trợ giúp bài trừ tạp niệm, chuyên chú tu hành. Dùng lâu dài, càng có tẩy tủy hiệu quả, có thể dần dần bài xuất thể nội trầm tích tạp chất, vì ngày sau trúc cơ đánh xuống nền móng vững chắc. Lưu Tam Phúc nghe chút đan dược nho nhỏ này lại có tác dụng kỳ diệu như thế, lại cảm thấy trong bụng quả thật có chút không rơi, liền không kịp chờ đợi mở ra nắp bình, muốn đổ ra một hạt nếm thử. Ai ngờ dùng sức quá mạnh, mấy quả lớn chừng hạt đậu, màu sắc ôn nhuận đích cốc đan lăn đến lòng bàn tay của hắn. Hắc, nhỏ như vậy một viên, có thể đỉnh nói. Lưu Tam Phúc nói thầm lấy, cảm thấy không quá đáng tin cậy, liền muốn đem lòng bàn tay bên trong mấy quả một mạch đều nhét vào trong miệng. Chấm đã. Lao Tạ tay mắt lênh lẹ, một thanh đè xuống Lưu Tam Phúc cổ tay, ngựa khí nghiêm túc nói, vị đồng môn này, tuyệt đối không thể. Viên thuốc này lực tinh thuần, lấy các ngươi trước mắt tu vi, một lần dùng qua nhiều, không những vô ích, ngược lại khả năng no đầy kinh mạch, có hại vô ích. Nhớ lấy, luyện khí kỳ đệ tử, 3 ngày một hạt là đủ, cho dù lượng cơm ăn lại lớn, một ngày một hạt vậy đã là cực hạn, tuyệt đối không thể nhiều ăn. Lưu Tam Phúc bị giật nảy mình, lúc này mới ngượng ngùng rút tay về, theo lời chỉ lấy một hạt để vào trong miệng. Đan dược vào bụng, cũng không quá mức hương vị, nhưng rất nhanh liền hóa thành một cô ôn hòa mà tràn đầy dòng năng lượng khắp toàn thân, trong bụng cảm giác đói bụng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại vững chắc chắc bụng cảm giác. Quả nhiên không đói bụng. Lưu Tam Phúc sờ lên bụng, ngạc nhiên nói, chính là không có gì mùi vị, cảm giác thiếu một chút ý tứ. Vương Nham bọn người thấy thế, vậy nhao nhao coi chừng đem đan dược cất kỹ. Đã có quy củ này cùng có ích, bọn hắn tự nhiên tuân theo. Lão Tạ gặp sự tình bàn giao đến không sai biệt lắm, liền chuẩn bị dẫn người rời đi. Tạ quản sự xin dừng bước. Vương Nham tiến lên một bước, khách khí gọi lại Lão Tạ. Vị đồng môn này còn có chuyện gì? Lão Tạ quay người, cười híp mắt hỏi. Vương Nham chắp tay hỏi, ta từng nghe nói, đệ tử nội môn tựa hồ có quyền chỉ định 2 tên đệ tử tạp dịch chuyên môn chăm sóc sinh hoạt thường ngày cùng tu hành. Không biết chúng ta khi nào có thể hành xử quyền này. Lão Tạ nghe vậy cười cười, giải thích nói, Vương sư đệ, như lời ngươi nói quy củ này, theo lão hủ biết, trước mắt chỉ ở cựu trưởng lão cùng bát trưởng lão tọa hạ thực hành, các trưởng lão khác bên kia không rõ lắm. Nhưng là chúng ta ngũ trưởng lão bên này, chưa bao giờ có lệ này. Trên đảo đệ tử tạp dịch đều do ta thống nhất điều phối, phụ trách là toàn bộ Vân An đảo vậy nước các nhà, nghề làm vườn, tuần tra các loại tạp vụ, cũng không chuyên thuộc về một vị nào đó đệ tử. Bất quá tại thường ngày trong quá trình tu hành, có cần hỗ trợ địa phương, cứ việc có thể cùng chúng ta nói, chúng ta những đệ tử tạp dịch này chắc chắn dốc hết toàn lực. Vương Nham nghe chút, cảm thấy thất vọng, nếu là lời như vậy, chính mình chỉ sợ muốn thất ngôn tại Chu Hữu Thiết tên kia. Nhưng lập tức lại hỏi, thì ra là thế. Cái kia ta có một vị bằng hữu, bây giờ còn ở bên ngoài núi làm tạp dịch đệ tử, không biết phải chăng là có biện pháp, có thể đem hắn điều đến chúng ta Vân An đảo đến. Lao Tạ trầm ngâm một lát, đắc, ngoại sơn đệ tử tạp dịch như muốn tiến vào nội môn, đồng dạng cần thông qua nội môn tạp dịch khảo hạch mới được. Cũng tỉ như chúng ta Vân An đảo, bình thường là 3 năm mới biết đi ngoại sơn chiêu mộ một lần tạp dịch. Coi như lần tiếp theo chiêu mộ cũng muốn đến năm sau. Hắn nhìn một chút Vương Nham, ngữ khí hòa hoãn đạo, như đến lúc đó đồng môn còn nhớ rõ việc này, có thể lại đến tìm ta. Chỉ cần ngươi nói vị bằng hữu kia có thể thông qua khảo hạch, lão hủ đến lúc đó liền có thể đem hắn muốn tới chúng ta ở trên đảo đến. Đạt được trả lời chắc chắn này, Vương Nham trong lòng hơi định, thế là đối với Lao Tạ chắp tay nói, đa tạ quản sự chỉ điểm, ta hiểu được. Lao Tạ nhẹ gật đầu, lúc này mới mang theo một đám đệ tử tạp dịch rời đi. Mặc dù cùng trước đó nghĩ không giống mới, nhưng chỉ cần có biện pháp là được, chính mình đến tìm thời gian đi một chuyến ngoại sơn, đem tin tức này nói cho Chu Hữu Thiết, để hắn sớm chuẩn bị một chút. Chương 59, giảng kinh điện chương 59, giảng kinh điện lúc chạm vào tối, Nô Ninh sư huynh đúng giờ xuất hiện, dẫn Vương Nham 4 người tiến về ở vào Vân An đảo trung ương giảng kinh điện. Điện này vị trí ở vào Vân An đảo trung tâm, cùng các đệ tử chỗ ở khoảng cách tương tự. Khi bọn hắn đến lúc, trong điện đã tụ tập hơn 20 người, đều là ngũ trưởng lão Tô Vân tọa hạ đệ tử nội môn, nam nữ đều có, khí tức phần lớn cô đọng, hiển nhiên tu vi không tầm thường. Rất nhiều người lúc này xếp bằng ở trên bộ đoàn, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân mơ hồ có linh khí quanh quẩn. Nô Ninh đem Vương Nham bọn hắn đưa đến trong điện, thấp giọng nói, sư phụ sau đó liền đến, các ngươi chờ đợi ở đây liền có thể. Nói xong, hắn liền tự hành đi qua một bên đi, tựa hồ còn có sự tình khác muốn làm. Nô Ninh cương rời đi không lâu, liền có một người chủ động đi tới. Người này mặt vuông miệng rộng, dáng người cường tráng, đồng dạng thân mang đệ tử nội môn phục sức, hắn dẫn đầu đối với Vương Nham mấy người chắp tay, thanh âm vang dội mà hỏi thăm, mấy vị chính là sư đệ mới đến sư muội đi? Không biết vị nào là Vương Nham sư đệ? Vương Nham thấy thế, bước về trước một bước, chắp tay đáp lễ, ta chính là Vương Nham, không biết vị sư minh này có gì chỉ giáo. Hán tử mặt vương trên dưới đánh giá Vương Nham vài lần, cười ha ha một tiếng, tiến lên như quen thuộc giống như vô vô Vương Nham bả vai, hảo tiểu tử. Ta nghe nói ngươi tại đệ tử mới khảo hạch trên đại hội, lấy được đầu danh, còn đem tam trưởng lão tọa hạ cái kia gọi là vạn hào gia hỏa cho đánh bại. Làm tốt lắm. Thật sự là cho chúng ta sư phụ mặt dài. Vương Nham bị nhiệt tình của hắn cảm nhiễm, nhưng cũng chỉ là khiêm tốn cười một tiếng, sư minh quá khen, chỉ là may mắn mà thôi. Ấy. Vật khí cũng là thực lực một bộ phận thôi. Hán tử mặt vương khởi mở nói tự giới thiệu bên dưới, ta là sư phụ tọa hạ thứ 16 đệ tử, Nhạc Cương. Về sau tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ gọi ta Nhạc sư huynh là được. Chỗ ta ở cách các ngươi mảnh kia không xa, về sau có gì cần hỗ trợ cứ tới tìm ta. Lúc này, lại một vị nữ đệ tử chậm rãi đi tới, nàng dung mạo tú lệ, khí chất dịu dàng, ánh mắt đầu tiên rơi vào Lâm Mộng Khê trên thân, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, vị sư muội này dáng dấp thật là dễ nhìn. Lập tức vừa nhìn về phía Vương Nam, cậu nhị hỉ cùng Nưu Ba Phúc, mỉm cười nói, sư phụ lần này xưa nay chưa thấy duy nhất một lần tuyển nhận bốn vị đệ tử, thật sự là khó được. Chỉ là nghe nói mấy vị sư đệ sư muội là nhân tạo linh căn nhập đạo. Cậu nhị hỉ vội vàng trả lời, hồi sư tỷ, ba người chúng ta là, nhưng Lâm sư tỷ là tiên tiên. Vị sư tỷ này nghe vậy, tò mò nhìn về phía Lâm Mộng Khê, ôn nhu hỏi, a, cái kia không biết Lâm sư muội ra sao phẩm giai linh căn? Vấn đề này để Lâm Mộng Khê hơi có chút bối bách, nàng biết rõ chính mình có thể đứng ở nơi này đều là dính Vương Nham ánh sáng, nhưng nếu đồng muốn hỏi, nàng cũng không muốn giấu giếm, nhẹ giọng đáp, hồi sư tỷ, ta là không chọn vẹn linh căn. Không chọn vẹn linh căn. Vị sư tỷ này che miệng thở nhẹ, trên mặt cũng không ghét bỏ, chỉ có tràn đầy kinh ngạc. Không chọn vẹn linh căn có thể thông qua ngoại môn khảo hạch, trong 2 tháng hoàn thành dẫn khí nhập thể. Đạt được Lâm Mộng Khê khẳng định sau khi gật đầu, trong mắt nàng kinh ngạc hóa thành khâm phục, sư muội tưởng thật không dạy nổi. Nàng thân thiết giữ chặt Lâm Mộng Khê tay, tự giới thiệu mình, ta là sư phụ tọa hạ thứ 19 đệ tử, Hàn Ánh Tuyết. Nếu bái nhập đồng môn, về sau chúng ta chính là tỷ muội, thân cận nhiều hơn. Nói đến hổ thẹn, ta tuy là nhân giai thượng phẩm linh căn, lúc trước dẫn khí nhập thể kém chút không thể trong 2 tháng hoàn thành, đầu óc tương đối đần, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, ngược lại là lộ ra có chút hợp ý. Lúc này lại có mấy vị khác sư huynh tới, bắt đầu cùng cậu nhị hỉ còn có Ngưu Tam Phúc bộ lên gần như, tựa hồ cũng đối hôm qua trận kia khảo hạch cảm thấy rất hứng thú, bất quá bọn hắn lúc đó không có đi vây xem, cho nên không biết chi tiết. Cậu nhị hỉ vậy không giấu giếm, ngược lại nhiệt tình cho mấy vị này sư huynh giới thiệu lúc ấy tình huống. Nhạc Cương lại tiến đến Vương Nham bên người, xoa xoa tay, một mặt cảm thấy hứng thú hỏi, Vương sư đệ, ta có thể nghe nói, ngươi lần khảo hạch này tạo cái khó lường đồ chơi, kêu cái gì hoành thiên lôi? Nghe nói uy lực kinh người a, có thể hay không lấy ra cho sư huynh ta mở mắt một chút? Vương Nham gặp vị này nhạc sư huynh tính cách ngay thẳng, liền vậy không có tàng tư, từ trong ngực lấy ra một cái đen xì cục sắt, đưa tới Nhạc Cương trong tay. Đồng thời trịnh trọng nhắc nhở, nhạc sư huynh, đây chính là ta làm hoành thiên lôi. Bất quá nó trước mắt xem ra tựa hồ còn không quá ổn định, nhận linh khí kích thích dễ dàng trong nháy mắt bạo tạc, ngài ngàn vạn coi chừng, đừng kích hoạt nó. Nhạc Cương cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hoành thiên lôi, trong tay lật qua lật lại cẩn thận xem xét, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Chậc chậc, cái đồ chơi này có ý tứ. Thứ không dám dâu dếm, sư minh ta lúc đầu mới nhập môn lúc, vậy từng có tương tự ý nghĩ, muốn làm chút động tĩnh lớn, đáng tiếc làm mấy lần đều không có thành công, còn bị đánh sư phụ răn dạy. Tiểu tử ngươi được a? Đệ tử ngoại môn dưới loại hoàn cảnh kia lại có thể làm được thứ này, nói rõ sư đệ thiên phú của ngươi chắc tuyệt, là luyện khí khối này liệu, về sau có cơ hội ta phải hảo hảo cùng ngươi thỉnh giáo một chút ở trong đó môn đạo. Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau thời khắc, trong điện đông nhiên an tĩnh lại, có người thấp giọng nói, sư phụ tới. Vương Nham ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp sư phụ Tô Vân chân đạp một đầu tỏa ra ánh sáng lung linh băng du màu sắc rực rỡ, tựa như tiên tử xuống phàm trần, nhẹ nhàng rơi vào giảng kinh cửa đại điện. Nàng ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đều ngồi đi. Đám người nghe vậy, nhao nhao tìm tới trống không trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, trong điện lập tức lặng ngắt như tờ. Tô Vân chậm rãi đi đến điện thủ chủ vị ngồi xuống, ánh mắt rơi vào Vương Nham bốn người trên thân, khóe môi hơi nhếch đối tất cả mọi người giảng đạo, hôm nay triệu tập đại gia, trọng yếu nhất một chuyện, chắc hẳn chư vị đều đã biết được. Vị sư năm nay mới thu 4 tên đệ tử, Vương Nham, Cẩu Nhị Hỉ, Ngưu Tam Phúc, Lâm Mộc Khê. Bọn hắn tại lần này mới đệ tử nhập môn trong khảo hạch, biểu hiện rất không tệ. Nàng lập tức đem Vương Nham bốn người gọi vào trước người, hướng đang ngồi hơn 20 vị lao đệ tử giới thiệu sơ lược tên của bọn hắn. Giới thiệu xong xuôi, Tô Vân lại chuyển hướng Vương Nham bốn người, đem vào hạ mặt khác 22 vị đệ tử, từ đại sư Minh Diệp Phi Phàm đến sau cùng 22 sư Minh Ngô Ninh, đều đơn giản giới thiệu một lần, để Vương Nham bọn hắn có cái bước đầu ấn tượng. Đã nhập chúng ta, khi chuyên cần không ngừng. Tô Vân nói, tay áo vung lên, bốn bản thật mỏng sổ liền bay đến Vương Nham bốn người trong tay. Đây là vi sư tân thủ sở tác luyện khí tinh yếu, so đệ tử ngoại môn ban phát luyện khí sơ thuyền càng thêm tinh thâm một chút, các ngươi tốt sinh nghiên cứu, đánh tốt căn cơ. Vương Nham tiếp nhận sổ, xúc tu hơi lạnh, trang địa là phong cách cổ xưa màu mực, dân thư nói an luyện khí tinh yếu 6 cái chữ triện. Hắn cùng với những cái khác ba người cùng một chỗ không người cảm ơn sư phụ, sau đó bưng lấy công pháp trở lại trên bộ đoàn ngồi xuống. Tô Vân thấy mọi người an tĩnh lại, liền không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp bắt đầu giảng giải con đường luyện khí. Thanh âm của nàng rõ ràng mà bình thản, từ cơ sở nhất linh tài nhận ra, phù văn điêu khắc, lại giảng đến linh lực khống hỏa, pháp khí đặc điểm, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Nghe được Vương Nham như si như say, không khỏi nghĩ đến, nếu là lúc trước lúc đi học, lao sư phải có như thế nào nhan trị cùng dáng người, lo gì chính mình thi không đậu 985, hai yêu yêu à. Chương 60, cái này kêu là làm thiên phú. Chương 60, cái này kêu là làm thiên phú. Tô Vân giảng giải kéo dài mấy canh giờ, nghe được Vương Nham tâm trí hướng về. Nhất là trong điện phát sáng tảng đá đem trong phòng chiếu lên giống như ban ngày, càng làm cho Vương Nham thấy rất rõ ràng. Sư phụ Tô Vân không chỉ có dáng dấp đẹp mắt, đối con đường luyện khí vậy xác thực rất có kinh nghiệm. Nghe xong giảng giải, Vương Nham chỉ cảm thấy di vãng rất nhiều mơ hồ không rõ chỗ sáng tỏ thông suốt, đối thuật luyện khí lý giải lại sâu một tầng. Giảng giải hoàn tất, Tô Vân ánh mắt đảo qua tọa hạ đệ tử, tuyên bố, sau đó, cho các ngươi tất cả mọi người 3 tháng thời gian, lấy phi kiếm làm đề, mỗi người luyện chế một kiện pháp khí. Lần này đầu đề, đối pháp khí hình dạng và cấu tạo cùng công năng không hạn, các ngươi có thể tự do phát huy. Sau 3 tháng nộp tại ta, biểu hiện ưu dị người, tự có linh thạch ban thưởng. Nhiệm vụ bố trí đến, có mặt người lộ nhẹ nhõm, có người lâm vào trầm tư. Đợi cho từ giảng kinh điện đi ra, đã là nửa đêm giờ tí. Nguyệt hoa như nước, khuynh tả tại Vân An đảo thượng, đem mặt đất chiếu lên rõ ràng. Trước đi ra các sư minh sư tỷ riêng phần mình tế ra pháp khí phi hành, có chân đạp tạo hình kỳ lạ phi toa, có cưỡi tiểu xảo hồ lô, càng nhiều người đều là chân đạp phi kiếm, hóa thành đạo đạo lưu quang phá không mà đi, tư thái tiêu sái, dẫn tới Vương Nham mấy người không ngừng hâm mộ. So sánh dưới, Vương Nham bốn người bọn họ trước mắt chỉ có thể thao tung cái kia bốn mảnh giản dị tự nhiên lơ lửng lá, chấm dãi, hơi có vẻ vụng về hướng phía trụ sở phương hướng lướt tới, tốc độ chậm không chỉ một bậc. Trở lại chỗ ở, bốn người cũng không lập tức trở về phòng nghỉ ngơi, mà là tụ tại Vương Nham trong tiểu viện, thảo luận lên vừa rồi sư phụ bố trí khảo đề. Đại ca, sư phụ đề mục này có phải hay không quá đơn giản điểm? Cầu Nhị Hỉ gãi đầu một cái, có chút không hiểu, phi kiếm thứ này, xem như trong pháp khí cơ sở nhất à. Chúng ta lúc đó ở ngoại môn thời điểm đã biết làm, đệ tử ngoại môn coi như thiên phú kém chút, tốn nửa năm một năm, từ từ thôi cũng có thể mài ra một thành đến. Sư phụ làm sao lại ra như thế không có khó khăn đề mục? Nhu Tam Phúc vậy ở một bên gật đầu phụ họa, đúng vậy à, cảm giác không có gì tính khiêu chiến. Lâm Ngọc Khê thì trực tiếp nhìn về hướng Vương Nham, tựa hồ đang chờ đợi Vương Nham giải hoặc. Vương Nham nghe vậy, lại lắc đầu, cười nói, các ngươi nghĩ đến quá đơn giản, càng là loại này nhìn như cơ sở đồ vật, bên trong môn đạo ngược lại càng nhiều, càng có thể nhìn ra một người bản lĩnh cùng sáo nghĩ. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, phi kiếm cơ bản nhất công năng, đơn giản là quán chú linh lực, lấy ý niệm điều khiển, hoặc dùng cho phi hành thay đi bộ, lại hoặc là dùng cho giết địch. Nhưng khác biệt luyện khí sư đến luyện chế, hiệu quả có thể nói khác nhau một trời một vực. Có người truy cầu sắc bén, sẽ ở thân kiếm khắc họa kim duệ phù văn. Có người đặc biệt thích tốc độ, liền sẽ ra chỉ nhẹ nhàng hoặc phong hành loại hình phù văn. Còn có người ưa thích kèm theo thuộc tính khác nhau, từ đó tạo thành khác biệt hiệu quả. Vương Nham càng nói, con mắt càng sáng, thậm chí ta đọc sách trong, còn có người suy nghĩ khác người, không luyện đơn kiếm, mà là luyện chế một bộ tử mẫu kiếm, hoặc là tam tài kiếm trận, thất tinh kiếm trận, vài kiếm cùng bay, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng gấp bội. Cho nên, các ngươi không cần đơn bị phi kiếm hai chữ này cực hạn ở, muốn mở rộng tưởng tượng mới được. Nghe Vương Nham những lời này, Cầu Nhị Hỉ cùng Như Ba Phúc bừng tỉnh đại ngộ, liền liền một bên lặng lặng nghe Lâm Mộc Khê, trong mắt vậy lộ ra thần sắc suy tư, hiển nhiên nhận lấy giận dắt. Đại ca, Cầu Nhị Hỉ đột nhiên gãi đầu một cái, do hỏi, ngươi là thế nào hiểu nhiều như vậy? Chúng ta rõ ràng đều là cùng một chỗ bái nhập tông môn, làm sao cảm giác đại ca ngươi giống như đã tiến đến rất nhiều năm một dạng? Như Tam Phúc nghe xong vậy có loại cảm giác này, gật đầu nói, đúng vậy a, thật nhiều đồ vật ta nghe đều không có nghe nói qua. Vương Nham nhìn bọn họ một chút, cười nói, cái này kêu là làm thiên phú. Đi theo đại ca, từ từ học, về sau có nhiều thời gian. Bọn hắn đương nhiên không biết, Vương Nham mặc dù giống như bọn họ xác thực cũng là lần thứ nhất tu hành, nhưng là tại nguyên bản trong thế giới hiện thực, chính mình chơi trò chơi cũng không ít. Game khác nhau trong có khác biệt đạo cụ vũ khí, đều có khác biệt hiệu quả. Những vật này chính mình có thể rất quen thuộc, đơn độc linh xuất tới một cái đều có thể ở thế giới này làm ra đối ứng pháp bảo. Lại thảo luận một trận, mấy người mới riêng phần mình trở về sân nhỏ của mình. Vương Nham trở lại chính mình phòng nhỏ, trong phòng bày biện đơn giản, một giường một bàn một bộ đoàn, sạch sẽ gọn gàng. Hắn cũng không lập tức lên giường đi ngủ, mà là trực tiếp tại trên bộ đoàn kia khoanh chân ngồi xuống. Lại từ trong ngực lấy ra hai khối khảo hạch lúc lấy được linh hạch, hai tay đều nắm một viên, đặt lòng bàn tay, lập tức nín hơi ngưng thần, vận chuyển dẫn khí quyết. Có trong linh thạch tinh thuần linh khí phụ trợ, hắn lập tức cảm giác được trùng quanh thiên địa linh khí phảng phất nhận lấy càng mạnh dẫn dắt, càng thêm thông thuận mà tràn vào thể nội, dọc theo kinh mạch vận hành chu thiên tốc độ rõ ràng tăng nhanh không ít, tu luyện hiệu suất tăng lên rất nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ có linh khí tại thể nội chảy nhỏ giọt chảy xuôi thanh âm. Sáng sớm hôm sau, thiên quang hơi sáng, Vương Nham mới chậm rãi mở hai mắt ra, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thể nội linh lực lại hùng hậu một kia, trạng thái tốt lạ thường. Có linh thạch phụ trợ tu luyện, tốc độ quả nhiên không thể so sánh nổi. Vương Nham trong lòng cảm khái, cứ theo tốc độ này, chỉ sợ không cần một tháng, ta liền có thể đột phá đến luyện khí tầng 3. Lần tu luyện này, để hắn rõ ràng nhận thức được linh thạch đối với tu sĩ tầm quan trọng. Như vậy cũng tốt so thế gian trồng trọt, đồng dạng hạt giống, một cái mặc kệ tự nhiên sinh trưởng, một cái tỉ mỉ bón phân tưới tiêu. Người sau vô luận là mọc hay là thu hoạch, đều tất nhiên viễn siêu người trước. Linh thạch chính là tu sĩ trên con đường tu hành nhất không thể hóa quyết phân bón, cũng là một loại chân quý tài nguyên. Vương Nham cương từ trên bồ đoàn đứng dậy, giãn ra một thoáng bởi vì ngồi lâu mà hơi có vẻ người cứng ngắc, khớp xương phát ra một trận rất nhỏ đôm đốp âm thanh. Một đêm tu luyện chẳng những không có để hắn cảm thấy mỏi mệt, ngược lại tinh thần sáng láng. Tu sĩ tu hành quá trình hoàn toàn có thể thay thế thông thường đi ngủ. Đúng lúc này, ngoài cửa viện truyền đến tùng tùng tiếng đập cửa. Sớm như vậy, Vương Nham tâm hạ nghĩ đến, còn tưởng rằng là Cẩu Nhị Hỉ bọn hắn đi qua mở ra cửa viện. Có thể đứng ngoài cửa lại không phải Cẩu Nhị Hỉ hoặc Nưu Tam Phúc, mà là hôm qua đang giảng kinh điện từng có gặp mặt một lần bị kia mặt Vương sư minh, Nhạc Cương. Chỉ gặp Nhạc Cương một mặt đủ cười sáng lạ, lộ ra tràn đầy phấn khởi. Vương sư đệ, sớm a, không có quấy rầy ngươi tu luyện đi. Nhạc Cương giọng vang dội chào hỏi. Nhạc sư minh sớm, không quấy rầy, ta vừa kết thúc tu luyện. Vương Nham nghiêng người đem hắn để tiến viện nội. Sư minh sớm như vậy tới, là có chuyện gì không? Nhạc Cương đi vào tiểu viện, vậy không khách khí, phối hợp ở trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống, cười hắc hắc, còn không phải là vì hôm qua sư phụ bày ra cái kia đầu đề. 3 tháng, luyện chế một thanh phi kiếm. Đầu đề này nói đơn giản vậy đơn giản, chỉ bất quá muốn có được sư phụ trong miệng nói linh thạch ban thưởng, vậy liền khó khăn. Không biết sư đệ, ngươi có cái gì mới lạ ý nghĩ không có? Vương Nam Diêu lắc đầu, thẳng thắn nói tạm thời còn không có đặc biệt cụ thể ý nghĩ, phi kiếm cơ sở, ngược lại cảm thấy có thể chọn phương hướng quá nhiều, nhất thời khó mà quyết đoán. Bất quá nhìn sư huynh ngươi tự tin này tràn đầy bộ dáng, chắc là đã có chủ ý tuyệt diệu. Ha ha, sư đệ quả nhiên thông minh. Nhạc Cương vỗ đùi, lộ ra cực kỳ hưng phấn, không sai, sư huynh ta xác thực có cái ý tưởng, mà lại cam đoan cùng người khác cũng không giống nhau. Nói, hắn đưa tay tới eo lưng ở giữa trên túi chứa vật vừa sở. Chỉ thấy quang mang lóe lên, một thanh tạo hình cực kỳ khoa trương cự kiếm xuất hiện trong tay hắn. Kiếm này dài ước chừng 6 thước, thân kiếm rộng lớn nặng nề, cơ hồ có to bằng cánh cửa, mà lại cũng không mở lưỡi, càng giống là một khối to lớn tức sát. Nhạc Cương đem chuôi này vô phong trọng kiếm đông một tiếng cắm ở sân nhỏ trên bùn đất, mặt đất đều không chịu nổi, tùy theo chấn động, đủ thấy nó phân lượng. Sư Minh, ngươi đây là? Vương Nam nhìn xem chuôi này cùng nói là kiếm, không bằng nói là cự sử binh khí, có chút ngạc nhiên. Hắc hắc. Nhạc Cương đắc ý vô nặng nề thân kiếm, phát ra trầm muộn phanh phanh âm thanh, ta chuẩn bị luyện chế phi kiếm, chính là nó. Chương 61, ngàn ngụm động thiên chương 61, ngàn ngụm động thiên a. Vương Nam càng thêm kinh ngạc. Sư Minh, nặng như vậy một thanh kiếm, coi như khắc lục phi kiếm phù văn, nhưng vẫn là muốn dựa vào linh lực tôi động. Cái kia tiêu hao linh khí chỉ sợ không địch lại đi. Nếu là dạng này, chỉ sợ không dùng đến mấy chiêu liền không có khí lực. Nhạc Cương nghe vậy, trên mặt tươi cười đắc ý càng tăng lên, hắn khoát tay áo, "Sư đệ, ngươi ý tưởng này liền rơi vào tục sáo. Ai quy định phi kiếm liền nhất định phải bay ra ngoài mấy chục trên trăm trượng xa lấy đầu người? Ta tại trọng kiếm này phía trên khắc họa phi kiếm phù văn, mục đích chủ yếu cũng không phải vì để cho nó viễn trình giết địch." Hắn dừng một chút, tiếp tục giải thích nói, "Ý nghĩ của ta là, lợi dụng phi kiếm phù văn cố hữu nhẹ nhàng cùng ngự phong các loại đặc tính, đến đảo ngược tác dụng." Ngươi suy nghĩ một chút, trọng kiếm này uy lực vô tận, cận thân chiến đấu, hoành tạo thiên quân, khuyết điểm duy nhất chính là quá mức nặng nghề, cơ múa không đủ linh hoạt, đối người sử dụng lực lượng yêu cầu cực cao. Nhưng nếu như ta thành công khắc lên thích hợp phi kiếm phù văn, liền có thể cực đại giảm bớt nó trong tay ta thực tế trọng lượng cảm giác. Nhạc Cương một bên nói một bên khoa tay lấy, tưởng tượng một chút, coi ta vung vẩy thanh này nhẹ như không có vật gì trọng kiếm lúc, bản thân nó khủng bố trọng lượng kỳ thật cũng không biến mất, chỉ là bị phù văn lực lượng thăng bằng. Như vậy đến nay, liền có thể đem trọng kiếm xem như nhẹ kiếm sử dụng, uy lực của nó có thể không thấp à? Vương Nam nghe Nhạc Cương giải thích, con mắt dần dần phát sáng lên. Mạch suy nghĩ này xác thực suy nghĩ khác người, nhảy ra phi kiếm truyền thống viễn chỉnh cùng linh xảo giản cung, mà là đem nó phụ trợ đặc tính vận dụng đến cận chiến binh khí nặng bên trên, có thể xưng kỳ tư diệu tưởng. Quả nhiên có thể bái nhập nội môn đệ tử, đều không phải là hàng lượm. Diệu a, sư minh. Vương Nam từ đáy lòng tán thán nói, đem phi kiếm phủ văn dùng cho giảm bớt binh khí nặng gánh vác, tăng lên cận chiến tính linh hoạt cùng xuất kỳ bất ý hiệu quả, cái ý tưởng này thật sự là tuyệt. Đạt được Vương Nam khẳng định, Nhạc Cương càng là cao hứng. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, có chút ngượng ngùng cười nói, sư đệ thổi phồng đến mức ta đều không có ý tứ. Kỳ thật đi, ta hôm nay tới tìm ngươi, trừ chia sẻ cái ý tưởng này, còn có cái chuyện nhỏ muốn mời ngươi bàn một chút. Sư Minh mời nói, chỉ cần ta có thể làm được tuyệt không chối từ. Vương Nam sảng khoái nói, chính là ngươi hôm qua cho ta nhìn bên kia banh thiên lôi. Nhạc Cương ánh mắt sốt ruột, hôm qua sư phụ tới cũng nhanh, ta chưa kịp nhìn kỹ nghiên cứu, trong lòng một mực ngứa. Hôm nay mặt dạn mày dày tới, chính là lại muốn hướng ngươi mượn một viên, lấy về hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta luôn cảm thấy ngươi cái đồ chơi này mạch suy nghĩ thanh kỳ, nói không chừng ta có thể từ đó tìm tới chút linh cảm, nhìn xem có thể hay không đem loại bạo tạc này uy lực, cũng nghĩ biện pháp kèm theo đến ta thanh trọng kiếm này bên trên. Tỷ như đánh trúng mục tiêu lúc, không chỉ có thể dựa vào trọng lượng nghiền ép, còn có thể dẫn phát phạm vi nhỏ bạo tạc chấn động. Vương Nam gặp Nhạc Cương đối banh thiên lôi như vậy cảm thấy hứng thú, liền vậy không chút nào keo kiệt. Thế là trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra một viên đen xì cục sắt, đưa cho Nhạc Cương. Sư Minh đã có hứng thú, viên này liền đưa cho sư Minh nghiên cứu chính là. Bất quá Vương Nam thần sắc trịnh trọng lần nữa căn dặn, thứ này xác thực vẫn chưa ổn định, rất dễ dàng tại kích hoạt trong nháy mắt bạo tạc. Sư Minh nghiên cứu lúc ngàn vạn coi chừng, tốt nhất tại chống trải không người, có phòng hộ địa phương tiến hành thí nghiệm. Nhạc Cương như nhặt được trí bảo giống như tiếp nhận oanh thiên lôi, cẩn thận từng ly từng tí nâng trong tay, liên tục gật đầu, sư đệ yên tâm. Sư Minh ta hiểu được, chỉ là không nói gạt ngươi, ta mấy tháng trước đã vừa mới đột phá đến trúc cơ kỳ, mà lại trên thân còn có một hai kiện bảo mệnh hộ thể pháp bảo. Coi như thật không cẩn thận bị tạc một chút, hẳn là cũng không chết được, nhiều lắm là đẩy bụi đất một hồi, ha ha. Hắn vừa cười, một bên đem oanh thiên lôi cẩn thận từng ly từng tí thu vào túi chứa vật của chính mình, như là chất bảo. Bất quá, làm sư huynh cũng không thể lấy không sư đệ ngươi đồ tốt. Nhạc Cương cất kỹ oanh thiên lôi sau, vỗ vỗ túi chứa vật, lại đang bên trong lục lọi. Sư huynh ta vậy đưa ngươi cái đồ chơi nhỏ, xem như lễ gặp mặt, cũng là đáp lễ. Hắn tại trong túi chứa vật móc làm một hồi lâu, trong miệng còn nói thầm lấy, để chỗ nào chút đấy cuối cùng một trận tìm kiếm sau, lấy ra to bằng một bàn tay, toàn thân trắng mướt, xúc tu ôn nhuận bình ngọc nhỏ. Bình ngọc này tạo hình phong cách cổ xưa, trên thân bình tựa hồ còn điêu khắc một chút mơ hồ vân vân, nhìn có chút đẹp đẽ. Ê, cái này cho ngươi. Nhạc Cương đem bình ngọc nhỏ nhét vào Vương Nam trong tay, giới thiệu nói, cái đồ chơi này là ta luyện chế tiểu pháp bảo, ta gọi nó ngàn ngụm động thiên. Hắn một bên nói, một bên mở ra ngọc bình cái nắp. Lập tức, một cỗ nồng đậm thuần hậu, mang theo lương thực hương thơm mùi rượu tràn ngập ra, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ tiểu viện, làm cho người nghe ngóng muốn say. Người thấy đi. Nhạc Cương đắc ý lung lay ngọc bình, trong này chứa thế nhưng là rượu ngon. Mặc dù chỉ là thế gian rượu, không có linh khí, nhưng hương vị đó là nhất tuyệt. Là ta lần trước thật vất vả đi ra ngoài một chuyến, tại một phàm nhân tiểu trấn trong tiểu phường phát hiện lão bản kia tổ truyền cất rượu tay nghề, so chúng ta trong tông môn những cái kia nhạt nhẽo vô vị linh tiểu dễ uống nhiều. Hắn chỉ vào ngọc bình giải thích nói, sở dĩ gọi nó ngàn ngụm độc tiên, cũng là bởi vì cái bình này đừng nhìn nó chỉ lớn bằng bàn tay, bên trong đựng rượu, đầy đủ ngươi uống bên trên 1000 miệng đều uống không hết. Giới thiệu xong, Nhạc Cương giống hiến bảo một dạng, đem ngọc bình tắc tự đắp kín, trịnh trọng phóng tới Vương Nham trong tay, còn vô vô bờ vai của hắn, ra vẻ lao thành dặn dò, rượu mặc dù là đồ tốt, nhưng sư đệ ngươi niên kỷ còn nhỏ, tu vi còn thấp, cũng không nên mê rượu, làm trễ nải tu hành à. Vương Nham nắm cái này ôn nhuận ngọc bình, nghe Nhạc Cương trước đây sau tương phản to lớn căn dặn, có chút dở khóc dở cười. Đa tạ sư minh hậu tặng, lễ vật này ta rất ưa thích, bất quá Vương Nham bắt được Nhạc Cương trong lời nói tin tức, tò mò hỏi, sư minh vừa mới nói, ngươi ra ngoài thế gian tiểu trấn chúng ta đệ tử còn có thể tùy ý rời đi tông môn sao? Đương nhiên không có khả năng tùy ý ra ngoài. Nhạc Cương nghe xong lập tức lắc đầu, tông môn có quy củ tông môn. Nói như vậy, đệ tử nội môn một năm có một lần xin mời ra ngoài cơ hội, nhưng nhất định phải trải qua chính mình sư phụ phê chuẩn, báo cáo chuẩn bị tông môn mới được. Bởi vì toàn bộ Hỏa Vân Tông sơn mạch đều bị khổng lồ hộ tông đại trận bao phủ, có cường đại kết giới bảo hộ. Muốn ra ngoài, nhất định phải cưỡi tông môn đặc biệt phi thuyền, thông qua cố định mấy cái lối ra mới được. Một lần ra ngoài, tối đa cũng chỉ có thể ở bên ngoài tông dừng lại nửa tháng, mà lại quy củ rất nhiều, không có khả năng tùy ý lộ ra tông môn tin tức, không có khả năng ức hiếp phàm nhân, không có khả năng tóm lại, khuôn sáo không ít, chờ ngươi về sau có cơ hội ra ngoài liền biết. Nhạc Cương nói, tựa hồ đã không kịp chờ đợi muốn trở về nghiên cứu viên kia banh tiên lôi hắn đứng dậy, tốt. Sư đệ ngươi từ từ suy nghĩ phi kiếm của ngươi ý tưởng, sư minh ta phải nhanh đi về suy nghĩ cái này banh tiên lôi. Quay đầu có cái gì tiến triển, chúng ta lại giao lưu. Nói xong, hắn liền sôi động xoay người, một lần nữa đem thanh kia trọng kiếm nút trở về trong túi trữ vật, thân hình nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất liền bay lên không trung, đối với không khí giẫm mạnh liền hướng phía nơi xa mà đi, rất nhanh liền không có bóng hình. Đưa tiễn Nhạc Cương, Vương Nham nhìn xem trong tay tản ra nhàn nhạt mùi rượu ngàn ngụm động thiên ngọc bình, cười cười, đem nó cẩn thận cất kỹ. Thứ này chỉ dùng tới giả rượu không khỏi khá là đáng tiếc vậy, tương đương với cái pháp khí chứa đồ bất quá miệng bình tương đối nhỏ, chỉ thích hợp dùng để chở chất lỏng. Vị này Nhạc Cương sư minh, tính tình ngay thẳng, ý nghĩ đặc biệt, ngược lại là cái thú vị người. Thu hồi ngọc bình, Vương Nham cũng không có nhàn rỗi. Hắn trở lại trong phòng, lấy ra giấy bút, trải tại trên bàn đá trong viện. Trải qua đêm qua tu luyện sau suy nghĩ một mảnh thanh minh, cùng vừa rồi cùng Nhạc Cương liên quan tới phi kiếm khác loại cách dùng thảo luận, trong đầu hắn nguyên bản có chút mơ hồ ý nghĩ, giờ phút này dần dần trở lên rõ ràng. Hắn một bên mải, một bên trầm tư. Bình thường phi kiếm, vô luận ra chỉ loại nào thuộc tính, về căn bản khống chế phương thức đều là dựa vào người sử dụng thần niệm tiến hành tinh tế điều khiển. Thần niệm càng mạnh, điều khiển phi kiếm số lượng tự nhiên cũng càng nhiều, phi hành quy tích càng tinh diệu, biến hóa vậy càng phức tạp. Cũng tỉ như luyện khí kỳ tu sĩ, nhiều nhất đồng thời khống chế 3 năm thanh phi kiếm đã coi như là không dễ. Nếu là muốn làm đến trong truyền thuyết vạn kiếm quy tông loại kia tình trạng, đồng thời trên sự khống chế vạn thanh phi kiếm nói, cái kia chỉ sợ chí ít cần cảnh giới kim đan thậm chí cao hơn. Nhưng loại này khống chế biện pháp, đối với người tu hành linh lực tiêu hao đồng dạng không nhỏ. Vương Nham ngòi bút ở trên giấy nhẹ nhàng điểm. Như vậy có thể hay không đổi một loại mạch suy nghĩ? Có thể hay không để cho phi kiếm ở một mức độ nào đó có thể thực hiện tự chủ hành động? Ý nghĩ này vừa ra, phản phất một đạo điện quang xẹt qua não hải. Tựa như là trí tuệ nhân tạo. Chỉ bất quá vừa mới bắt đầu không cần quá mức trí năng, chỉ cần có đơn giản mấy cái chỉ lệnh là đủ. Chương 62, kiếm thép phôi. Chương 62, kiếm thép phôi có ý nghĩ này, Vương Nham bắt đầu ở trên giấy vẽ lên sơ đồ phát thảo. Đầu tiên vẽ là một thanh tiêu chuẩn chế thức phi kiếm hình dáng, sau đó bắt đầu ở bên cạnh vẽ ra phủ văn bản nháp. Chỉ cần người sử dụng dùng linh lực kích hoạt, cũng chỉ định một cái đại khái mục tiêu hoặc là phương hướng, phi kiếm liền có thể tự hành truy tung công kích, thẳng đến đánh trúng mục tiêu hoặc là linh lực hao hết. Dạng này liền có thể cực đại giải phóng người sử dụng ý niệm, để nó có thể chuyên chú vào mặt khác pháp thuật hoặc là điều khiển khác pháp khí. Vương Nham càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, mặc dù hắn biết cái này thực hiện đứng lên khẳng định phi thường khó khăn, bình thường tới nói hoàn toàn không phải hắn hiện tại cảnh giới này luyện khí sư có thể tùy tiện hoàn thành, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn trước tiến hành trên lý luận lối suy nghĩ cùng thiết kế. Đồng thời dựa theo chính mình Hồng Phúc Tề Thiên khí vận tới nói, chỉ cần muốn làm, cũng hẳn là có cơ hội làm ra. Tại trong tiểu viện cấu tư hơn nửa ngày, thẳng đến mặt trời ngã về tây, Vương Nham mới đưa trong đầu sơ bộ tư tưởng cùng hạch tâm chỗ khó từng cái bày ra ở trên giấy. Mặc dù khoảng cách chân chính thực hiện còn có khoảng cách, nhưng ít ra có một cái rõ ràng nghiên cứu phương hướng cùng thiết kế bản dự thảo. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, vuốt vuốt có chút cổ tay hế ẩm, sau đó chính là muốn đi nhận lấy luyện chế phi kiếm cần thiết cơ sở tài liệu. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, dự định đi xem một chút Cầu Nhị Hỉ cùng Lưu Ba Phúc bên kia tình huống như thế nào, nếu là bọn họ vậy không có linh vật liệu, vừa vặn có thể kết bạn đồng hành. Mới vừa đi tới Cầu Nhị Hỉ cùng Lưu Ba Phúc ở tiểu viện phụ cận, liền nghe đến bên trong truyền đến hai người hưng phấn tiếng thảo luận. Vương Nham thăm dò xem xét, chỉ gặp hai người chính vây quanh ở bên cạnh cái bàn đá. Trên bàn thình lình trưng bày hai thanh lóe ra hàn quang tiêu chuẩn chế thức phi kiếm. Nhìn cách thức, chính là tông môn trong kho hàng thường thấy nhất loại kia tinh cương phi kiếm bại hoại, chỉ là trước mắt vẫn chỉ là phàm khí mà thôi. Vương Nham gặp bọn họ thảo luận đến như vậy chuyên chú, liền không có quấy rầy bọn hắn, chuẩn bị chính mình đi một chuyến vạn khí phong nhà kho. Mặc dù ở trên đảo vậy có nhà kho có thể nhận lấy, nhưng là số lượng phẩm chất lại biết hơi kém một chút. Mới vừa đi tới thông hướng ngoài đảo giao lộ, vừa lúc gặp phải Lâm Ngộng Khê vậy từ nàng trong viện đi ra. Vương Nham sư minh. Lâm Ngộng Khê nhẹ giọng lên tiếng chào, ngươi đây là muốn ra ngoài? Ân. Vương Nham gật đầu, ta muốn đi vạn khí phong nhà kho nhận lấy luyện chế phi kiếm vật liệu. Lâm Ngộng Khê nghe vậy, lập tức vui mừng, mở miệng nói, ta cũng đang muốn đi Vạn Khí Phong nhà kho, chỉ là còn không có đi qua, đối nơi đó tình huống không quen, nếu là sư huynh không để ý, có thể đồng hành. Đương nhiên có thể. Vương Nham sảng khoái đáp ứng. Trong này trong môn phái, bốn người bọn họ xem như quan hệ thân cận nhất, chiều ứng lẫn nhau cũng là phải. Hai người thế là riêng phần mình tế ra cái kia một mạc lơ lửng lá, rót vào linh lực, tiến la chậm rãi phóng đại, nâng bọn hắn cách mặt đất hơn thước, sau đó liền lảo đảo hướng lấy Vân An đảo bên ngoài bay đi. Cái này lơ lửng lá làm cơ sở nhất pháp khí phi hành, tốc độ xác thực không dám lấy lòng, nhưng lại bốn bề yên tĩnh, tiêu hao linh lực cực ít, đối với bọn hắn những này mới nhập môn, linh lực ít ỏi luyện khí kỳ đệ tử tới nói, lại là không thể thích hợp hơn công cụ thay đi bộ. Xuyên qua lượn lờ mây mù, hai người thao túng lơ lửng lá, chậm rãi đáp xuống Vạn Khí Phong đỉnh trên quảng trường. Nơi này tảng đá xanh trải đất, rộng lớn vuông vức, bốn phía cung điện san sát, lui tới đệ tử rõ ràng so Vân An đảo thượng nhiều hơn rất nhiều, khí tức vậy mạnh yếu không đồng nhất. Nhưng phần lớn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hoặc một mình trầm tư, hoặc ba lượng thảo luận, tu hành không khí mười phần nồng đậm. Vương Nham cùng Lâm Mộng Khê đều là lần đầu tiên tới cái này, cũng không nhận ra đường, thế là chỉ có thể để một tên đệ tử tạm dịch dẫn đường đi tới ở vào đỉnh núi chủ điện phía sau nhà kho. Cùng nói nơi này là nhà kho, không bằng nói là một cái cự đại tổng hợp công xưởng. Cao ngất ống khói bốc lên nhàn nhạt khói xanh, trong không khí tràn ngập lửa than, kim loại cùng tôi lửa dịch hương vị. Đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh, ống bê cổ động hô hô âm thanh, trong lò luyện hỏa diễm tiếng gầm gừ, kim loại vào nước rèn luyện xoẹt xẹt âm thanh. Các loại thanh âm xen lẫn trong cùng một chỗ, lộ ra náo nhiệt không gì sánh được. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy rất nhiều ở trần, bắp thịt quần quần thợ thủ công tại khác biệt lều bên dưới bận rộn. Nơi này chứ có thể trực tiếp nhận lấy tiêu chuẩn tài liệu, các đệ tử hiển nhiên cũng có thể ở chỗ này ủy thác công tượng, căn cứ từ mình thiết kế chế tạo đặc biệt hình dạng binh khí bại hoại. Cái này không thể nghi ngờ là luyện khí cung cấp càng lớn tính linh hoạt. Nhà kho lối vào là một cái rộng rãi đại sảnh, lúc này đã sắp xếp lên một đầu không ngắn đội ngũ, ước chừng có mười mấy người, đều là đến đây nhận lấy tài liệu đệ tử nội môn. Vương Nham cùng Lâm Mộng Khê yên lặng đi đến đội ngũ cuối cùng xếp hàng. Chờ đợi thời gian có chút nhàm chán, Vương Nham liền thuận miệng hỏi bên người Lâm Mộng Khê, "Lâm sư muội, đối với lần này luyện chế phi kiếm, ngươi có cái gì bước đầu ý nghĩ sao?" Lâm Mộng Khê khe khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, "Ta biết mình là trời phú kém nhất, cho nên không dám yêu cầu xa vời có thể luyện chế ra cỡ nào kinh tài tuyệt diễm pháp khí, chỉ cầu làm gì chắc đó, làm ra một thanh cơ sở nhất, cũng phù hợp tiêu chuẩn phi kiếm, có thể thành công ngự sử, liền đủ hài lòng." Vương Nham nghe, trong lòng âm thầm gật đầu. Lâm Mộng Khê đối với mình nhận biết phi thường thanh tịnh. Luyện chế pháp khí, nhất là khắc họa phù văn quá trình, cần tiếp tục ổn định chuyển vận linh lực, đối tu vi cùng đối với linh khí khống chế yêu cầu không thấp. Lấy nàng luyện khí một tầng không quan trọng tu vi cùng không chọn vẹn linh căn tốc độ khôi phục, nếu là mơ tưởng xa vời, ý đồ chế tác phức tạp pháp khí, rất có thể nửa đường liền bởi vì linh lực không tốt mà thất bại, thậm chí tổn thương tự thân. Lựa chọn giản lược, cầu ổn, mới là sáng suốt nhất cách làm. Đúng lúc này, xếp tại trước mặt bọn họ người đột nhiên chuyển tới một mang theo bén nhọn, thanh âm âm dương quái khí, "Nhà, ta tưởng là ai chứ? Đây không phải người Thọ Vương Nham thôi. Làm sao, cũng tới xếp hàng lĩnh cái này tinh cương kiếm thôi." Vương Nham nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Thật vừa đúng lúc, xếp tại trước mặt mình người chính là Trương Đáo cùng Lý Chu. Hai người này mặc dù mặc trên người đại biểu đệ tử tạp dịch màu sáng phục sức, nhưng trên mặt lại mang theo một cố không che giấu chút nào ngạo mạn, chính nghiêng mắt thấy hướng Vương Nham, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Vương Nham có chút ngoài ý muốn, bình tĩnh hỏi, "Đệ tử tạp dịch cũng có thể tới đây nhận lấy vật liệu?" Trương Đáo văn luôn, cái cằm nhấc đến cao hơn, dùng lỗ mũi nhìn xem Vương Nham, ngạo nghễ nói, "Hừ. Vương Nham, ngươi chớ xem thường người. Đệ tử tạp dịch thế nào? Đệ tử tạp dịch vậy có tu hành quyền lợi. Tông môn cũng không có quy định đệ tử tạp dịch không thể tới Vạn Khí Phong nhà kho. Lại nói, chúng ta lần này là dâng Hoàng Thần Sư Minh mệnh lệnh, đặc biệt đến cho hắn nhận lấy vật liệu luyện khí. A, đó không phải là chân chạy thôi." Vương Nham nhàn nhạt lên tiếng, lười nhắc cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi, không muốn để ý tới. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lý Chu gặp Vương Nham không tiếp gốc dạng, lại chủ động mở miệng, thanh âm mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác, "Vương Nham, ta nghe nói, Vũ trưởng lão lần này cho các ngươi bày đầu đề, là luyện chế phi kiếm, đúng không?" Vương Nham mí mắt đều không có nhấc, "Mắc mớ gì tới ngươi?" Lý Chu cười hắc hắc, lung lay trong tay một tấm bi lai, "Đúng dịp không phải. Chúng ta cựu trưởng lão lần này cho môn hạ đệ tử bày đầu đề, cũng là luyện chế phi kiếm. Cho nên a, chúng ta lĩnh đều là cùng một dạng đồ vật, tinh cương phi kiếm bại hoại." Nói đến đây, hắn cười hắc hắc, "Bất quá nha các ngươi tới nhưng không kéo a. Phía trước đã linh đi không ít, cái này tinh cương kiếm phôi tổn kho, mắt thấy là phải thấy đấy đi. Xếp tại chúng ta phía sau, hắc hắc, các ngươi sợ là liền trôi kiếm đều sợ không được. Lần sau nhà kho bổ hàng, nghe nói còn phải chờ tốt nhất mấy ngày đâu, chỉ có thể coi là ngươi vận khí không tốt." Chương 63, cần hướng ngươi giảng giải. Chương 63, cần hướng ngươi giảng giải. Phản phất là để ấn chứng Lý Chu lời nói, phía trước phụ trách đăng ký cấp cho tài liệu chấp sự trưởng lão, cất giọng đối đám người xếp hàng hô, "Phía sau đệ tử chú ý, tiêu chuẩn chế thức tinh cương kiếm phôi, còn lại cuối cùng 20 thanh." Nhận lấy xong đằng sau, liền đưa phổ thông bằng sắt kiếm phôi lần sau bổ hàng, liền cần các loại sau 5 ngày. Mà giờ khắc này, xếp tại Vương Nham cùng Lâm Mộng Khê trước mặt, tính cả Trương Đáo Lý Chu ở bên trong, còn có 5 người. Nếu là người phía trước đều là nhận lấy phi kiếm, dựa theo mỗi người nhận lấy 2-3 đem thông thường tình huống, đến phiên Vương Nham nơi này, xác thực rất có thể một thanh cũng còn. Có thể coi là người phía trước đều không nhận lấy phi kiếm, xếp tại trước mặt mình Trương Đáo cùng Lý Chu cũng có thể đem cái này 20 thanh trực tiếp lĩnh đi. Bởi vì đệ tử nội môn đối nhận lấy vật liệu cũng không có hạn mức cao nhất yêu cầu, chỉ là hội đăng ký, tính tại vị này đệ tử nội môn chỗ bái sư trưởng lao chức mục, chỉ cần nhận lấy đến không phải quá nhiều, cũng sẽ không hạn chế. Trương Đáo càng là dương dương đắc ý quay đầu lại, đối với Vương Nham cười nhạo nói, đã nghe chưa? Vương quá tử, chờ đến phiên chúng ta trực tiếp bang Hoàng Thần sư huynh đem còn lại toàn bộ bao trọn, để cho ngươi một chuyến tay không. Bất quá nha, hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra bố thí giống như biểu lộ, ngươi nếu là hiện tại chịu cúi đầu, hảo hảo van cầu chúng ta, nói vài lời dễ nghe, chúng ta tâm tình một tốt, nói không chừng còn có thể phân ngươi một lượng đem ứng phó một chút bài tập, như thế nào? Lâm Ngộng Khê đứng tại Vương Nham sau lưng, trên khuôn mặt lạnh lẽo vậy hiện ra một tia lo lắng. Nếu là lĩnh không đến tinh cương kiếm phôi, chế ra phi kiếm phẩm chất tự nhiên sẽ hạ xuống một mảng lớn, phổ thông kiếm phôi cũng không chịu nổi quá mạnh phù văn điêu khắc. Nhưng mà, đối mặt Trương Đáo cùng Lý Chu Hùng hổ dọa người cùng nhìn như cục diện bất lợi, Vương Nham trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối, thậm chí liền ánh mắt đều không có ba động một chút. Hắn chỉ là nhàn nhạt lườm Trương Đáo hai người một chút, thầm nghĩ trong lòng, tổn kho báo nguy, xếp tại phía trước ta nhiều người. A, ta Vương Nham hồng phúc tề thiên, điểm ấy chàng diện nhỏ, sao lại không có chuyển cơ? Hắn loại này vượt qua lẽ thường chấn định, ngược lại để Trương Đáo cùng Lý Chu có chút ngoài ý muốn, phản phất một quyền đánh vào trên đông. Đúng lúc này, đội ngũ phía trước xuất hiện biến hóa. Mắt thấy là phải đến phiên Trương Đáo cùng Lý Chu phía trước vị đệ tử kia, đó là một vị dáng người cao gầy đệ tử, Vương Nham cảm giác có chút nhìn quen mắt. Chỉ gặp hắn bước nhanh đi đến đăng ký chấp sự trước mặt, đem thân phận bài của mình cùng một phần danh sách đẩy tới, nói chấp sự, còn lại 20 thanh tinh cương kiếm thôi, ta muốn hết. Lời vừa nói ra, Trương Đáo cùng Lý Chu trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt cứng đờ, con mắt trừng đến căng tròn. Muốn hết? Không có lầm chứ? Trương Đáo lập tức gấp, hắn nhưng là lĩnh mệnh mà đến nhận lấy tài liệu, nếu là không có lĩnh trở về, khẳng định phải nhận trừng phạt. Lầm cái gì? Thành công đem cuối cùng 20 thanh tinh cương kiếm phôi nhét vào túi chữ vật, hắn xoay người lại đối Trương Đạo cùng Lý Chu cười lạnh nói, các ngươi muốn bao tròn là được, ta lại không được. Hắn nói liền đi tới Vương Nham trước người, lại nói ngươi nói đúng đi, sư đệ. Nhìn thấy hắn, Vương Nham lúc này mới kịp phản ứng, vị này chính là chính mình một cái sư phụ sư minh. Hôm qua sư phụ lúc giới thiệu, mình đã từng thấy một chút, chắc không được có chút quen mắt. Hắn là sư phụ Tô Vân tọa dưới người thứ 17 đệ tử, tên là Lưu An Bình. Lưu sư minh. Vương Nham cùng Lâm Mộng Khê thấy thế lập tức chắp tay hành lễ. Lưu An Bình cắp cắp cười nói, còn tốt sư minh ta tới sớm xếp tại phía trước, không phải vậy hôm nay các ngươi coi như thật một chuyến tay không. Sau đó, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Lưu An Bình lần nữa lấy ra túi chứa vật kia, thần thức dò bảo, quang mang lóe lên, bó kia 20 thanh mới tinh tình cương phi kiếm bại hoại lại xuất hiện trong tay hắn. Hắn tiện tay từ bên trong rút ra hai thanh, ước lượng một chút, sau đó đem còn lại dòng giá 18 thanh, không nói lời gì liền hướng Vương Nham bên hông cái kia hơi có vẻ đơn sơ trong túi chứa vật nút. Sư minh, cái này Vương Nham sững sờ, muốn chối tử. Ấy, khách khí với ta cái gì? Lưu An Bình đánh gây hắn, động tác lợi rơi xuống đất đem phi kiếm nút tốt, phủi tay, sư minh ta lần này đâu để, hai thanh bại hoại dư xài. Còn lại các ngươi vừa mà cần, liền cầm lấy dùng thôi. Chúng ta Vân An đảo đệ tử, rời nhà đi ra ngoài liền phải giúp đỡ lẫn nhau, cũng không thể bị một chút á miêu a cầu chê cởi đi. Hắn lời nói này đến mây trôi nước chảy, lại giống một cái vang dội cái tát, lần nữa quất vào Trương Đáo cùng Lý Chu trên mặt. Hai người trợn mắt nhìn xem cái kia 18 thanh bọn hắn cầu còn không được phi kiếm, cứ như vậy thoải mái mà đã rơi vào Vương Nham nang bên trong, đỏ ngầu cả mắt, tức đến cơ hồ muốn thổ huyết. Ngươi, Trương Đáo chỉ vào Lưu An Bình, ngón tay đều đang phát run, nhẫn nhịn nửa ngày, mới tức giận bất bình mà quát, ngươi rõ ràng chỉ cần hai thanh. Tại sao muốn đem 20 thanh đều lĩnh đi? Ngươi đây là cố ý nhằm vào chúng ta. Lưu An Bình nghe vậy, chậm rãi quay đầu, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, ánh mắt trở nên sắc bén mà băng lãnh, như là hai thanh đao thổi qua Trương Đáo cùng Lý Chu. Hắn thân là đệ tử nội môn, lại là trúc cơ tu vi, cái này trầm xuống hạ mặt đến, tự có một cố không thể nghi ngờ vì thế. Ta Lưu An Bình làm việc thanh âm hắn không cao, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, cần hướng ngươi một tên tạm dịch đệ tử giải thích. Ngắn ngủi một câu, nghẹn đến Trương Đáo cùng Lý Chu mặt đỏ tới mang tai, á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, bọn hắn là thân phận gì? Đệ tử tạp dịch. Tại nội môn đệ tử trước mặt, nào có bọn hắn chất vấn tư cách. Tông môn quy củ sâm nghiêm, mặc dù không có minh sát phân ra đủ loại khác biệt, nhưng cũng không phải hắn có thể chống nổi. Lưu An Bình lười nhắc lại cùng bọn hắn lãng phí nước bọn, một lần nữa thay đổi nét mặt ôn hòa, đối Vương Nham cùng Lâm Mộng Khê nói đi, vật liệu vấn đề giải quyết. Sư minh ta đi về trước, còn phải suy nghĩ đầu để đâu. Các ngươi về sau tại trong tông môn gặp được phiền phải gì, hoặc là trên việc tu luyện có cái gì không hiểu, tùy thời có thể đến nay nhà của ta tìm ta. Nói xong có bổ sung một câu, chúng ta sư phụ môn hạ ít người, không giống một ít địa phương, người nào đều thù, cho nên chúng ta càng phải đoàn kết. Đa tạ sư minh. Vương Nham cùng Lâm Mộng Khê chân tâm thật ý lần nữa nói tạ ơn. Vị này Lưu sư minh, không chỉ có giải bọn hắn khẩn cấp, lần này giữ gìn đồng môn, nhất trí đối ngoại thái độ, càng khiến người ta lòng sinh ấm áp. Khách khí cái gì, đi. Lưu An Bình cắp cắp cười một tiếng, thân hình khẽ động, liền đã bay lên không bọt lên mấy trượng, dưới chân chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh phi kiếm màu xanh. Hắn bước vàng đứng ở trên thân kiếm, đối với Vương Nham hai người khoát tay áo, lập tức kiếm quang lóe lên, liền hóa thành một đạo thanh hồng, hướng phía Vân An đảo phương hướng mau chóng bay đi, dẫn tới không ít đệ tử hâm mộ nhìn quanh. Lưu An Bình vừa đi, cửa nhà kho bầu không khí lập tức trở nên có chút vi diệu. Vương Nham bên hông trong túi chứa vật cái kia 18 thanh phi kiếm, giờ phút này thành toàn trường làm người khác chú ý nhất tiêu điểm. Phía sau còn có 6-7 tên đệ tử, là chuyên vì nhận lấy tinh cương kiếm phôi mà đến, giờ phút này mắt thấy tồn kho bị thanh không, hy vọng duy nhất liền rơi vào Vương Nham trên thân. Mặc dù còn có thép tôi kiếm thôi, nhưng này chênh lệch quá lớn, các đảo bên trên trong kho hàng hàng tồn đều dùng không hết, căn bản không cần tới đây nhận lấy. Bọn hắn nhìn nhau, do dự một chút, cuối cùng vẫn mặt dạn mày dày xuống tới. Chương 64, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, chương 64, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, vị đồng môn này, một vị khuôn mặt hiền lành đệ tử béo trước tiên mở miệng, trên mặt chất đống cười, ngươi nhìn, ngươi chỗ này phi kiếm bại hoại có dư thừa lời nói, ta vừa vặn nhu cầu cấp bách một thanh dùng để hoàn thành đầu đề, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích một thanh. Ta có thể dùng linh thạch mua sắm, hoặc là dùng tài liệu khác trao đổi cũng được. Đúng vậy a, vị đồng môn này, giúp đỡ chút đi. Còn kém cái này tinh cương kiếm phôi sư đệ tạo thuận lợi. Mặt khác mấy tên đệ tử vậy nhao nhao mở miệng, ngựa khí đều mười phần khách khí, mang theo khẩn cầu chi ý. Vương Nham nhìn xem cái này 6-7 song tha thiết con mắt, lại sờ lên trong túi chứa vật cái kia 18 thanh chữ nặng phi kiếm. Hắn muốn cũng không phải là hẹp hỏi tay nghiệt người, nếu chính mình không dùng đến nhiều như vậy, đồng môn ở giữa tạo thuận lợi cũng là có thể. Thú hồ, nhiều kết một thiện duyên, dù sao cũng so nhiều cây địch nhân tốt. Chư vị sư minh sư tỷ khách khí. Vương Nham cười cười, sảng khoái từ trong túi chứa vật lấy ra phi kiếm, tất cả mọi người là đồng môn, giúp đỡ cho nhau là hẳn là linh thạch trao đổi thì không cần. Chỉ là ta nơi này số lượng cần tương đối nhiều, cho nên không cho được quá nhiều, một người một thanh, như thế nào? Mấy tên đệ tử kia nghe vậy, lập tức mừng rỡ, nói cảm ơn liên tục, quá tốt rồi. Đa tạ sư đệ. Sư đệ thật sự là trượng nghĩa. Phần nhân tình này ta nhớ kỹ, về sau có việc cứ mở miệng. Vương Nham liền dựa theo nhân số, một người phân một thanh tinh cương kiếm phôi. Cầm tới kiếm phôi đệ tử từng cái vui vẻ ra mặt, lần nữa hướng Vương Nham sau khi nói cảm ơn, liền hài lòng rời đi. Trong nháy mắt, 18 thanh phi kiếm liền đi mất rồi 6 thanh, còn thừa lại 12 thanh an tĩnh nằm tại Vương Nham trong túi trữ vật. Một màn này, thấy một bên Trương Đáo cùng Lý Chu trong lòng như là vớt mèo bình thường khó chịu. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem Vương Nham đem chân quý phi kiếm bại hoại giống phát bánh kẹo một dạng phân cho những người khác, lại đối bọn hắn làm như không thấy. Nghĩ đến trở về muốn đối mặt Hoàng Thần sư huynh lựa giận, hai người rốt cuộc không để ý tới mặt mũi. Trương Đáo hít sâu một hơi, cưỡng ép ở trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lôi kéo Lý Chu, tiến đến Vương Nham trước mặt, tư thái thả cực thấp, Vương Nham sư huynh Trương Đáo thanh âm mang theo một tia cầu khẩn, không còn có vừa mới đến phách lối sức lực, vừa rồi là chúng ta không đúng, là miệng ta tiện. Ngài đại nhân có đại lượng, chớ cùng chúng ta chấp nhận. Lý Chu vậy tranh thủ thời gian phụ họa, đúng vậy a, Vương sư minh, ngươi nhìn ngươi chỗ này còn có nhiều như vậy phi kiếm, có thể hay không phân chúng ta 4 thanh. Không, 3 thanh cũng được. Liền 3 thanh. Hoàng Thần sư minh bên kia thúc phải gấp, chúng ta nếu là tay không trở về, thật không có cách nào bàn giao a. Van cầu ngươi. Hai người trông mong nhìn qua Vương Nham, trên mặt lập tức tràn đầy định nọt biểu lộ. Vương Nham nhìn xem bọn hắn bộ này trước ngạo mạn sau cung kính buồn cười bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn học vừa rồi Lưu An Bình sư huynh thái độ lãnh đạm kia, mí mắt khẽ nâng, hơi lườm bọn hắn, ngựa khí bình thản hỏi ngược lại, "A, các ngươi lính không đến vật liệu, không có cách nào bàn giao?" Hắn dừng một chút, nét miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong, "Thế nhưng là, đâu có chuyện gì liên quan tới ta?" Cái này nhẹ nhàng năm chữ, giống một chậu nước đá, từ đầu đến chân rót Trương Đáo cùng Lý Chu một lạnh thấu tim. Đây chính là bọn hắn trước đó phách lối lúc tâm thái, giờ phút này bị Vương Nham ý nguyên không thay đổi trả lại, trong đó ý trào phúng, để cho hai người ra mặt nóng bỏng đau. Vương Nham không nhìn bọn hắn nữa, bộ kiệt như cha mẹ chết sắc mặt, quay người từ trong túi chứa vật lại lấy ra hai thanh phi kiếm, đưa cho bên người Lâm Mộng Khê, "Lâm sư muội, cái này hai thanh ngươi cầm dùng, không đủ lại tới tìm ta là được." Lâm Mộng Khê hơi sững sờ, không có chối từ, nhận lấy phi kiếm nói khẽ, "Thật cảm tạ sư huynh." Vương Nham đem còn lại 10 trôi phi kiếm một lần nữa thu hồi túi chứa vật, đối Lâm Mộng Khê nói, "Sư muội, chúng ta đi thôi." "Ừ." Lâm Mộng Khê gật đầu. Hai người không còn lưu lại, không nhìn sau lưng cái kia hai đạo cơ hồ muốn phun ra lửa ánh mắt, trực tiếp hướng về nơi đến đường đi đi. Vương Nham tâm tình thật tốt, bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần. Quả nhiên, chính mình cái này Hồng Phúc Tề Thiên vật khí, thời khắc mấu chốt từ trước tới giờ không như xe bị tuột xích. Không chỉ có vật liệu nguy cơ nhẹ nhõm hóa giải, còn tiện thể dạy dỗ cái kia hai cái ra hỏa chẳng ghét, càng là cùng mấy vị đồng môn kết thiện duyên, chuyến này có thể nói thu hoạch tràn đầy. Nhìn xem Vương Nham cùng Lâm Mộng Khê sánh vai rời đi, vừa nói vừa cười bóng lưng, lại nhìn chính mình giống tuyết hai tay, Trương Đáo chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa bay thẳng chán. Biệt quất, phẫn nộ, không cam lòng đủ loại cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ, cơ hồ muốn để hắn cảm giác muốn bạo tạc. Hỗn đản, Vương Nham, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Hắn gầm nhẹ một tiếng, không chỗ phát tiết lửa giận để hắn đã mất đi lý trí, đột nhiên huy quyền hướng phía không khí bên người hung hăng đập tới, phản phất cái kia không khí chính là Vương Nham đáng giận mặt. Nhưng mà, một quyền này của hắn nén giận mà ra, lực đạo cùng biên độ đều mất khống chế. Ngay tại cánh tay hắn đột nhiên lần sau trong nháy mắt, khuỷu tay chỗ khớp nối, công bằng, nặng nề mà đâm vào một cái mới vừa từ bên cạnh đi ngang qua, đang chuẩn bị đi hướng một bên khác công xưởng thân ảnh cường tráng nơi sườn. Phanh! Một tiếng vang trầm. Cái kia thân ảnh cường tráng đột nhiên một trận dừng bước. Trương Đáo cùng Lý Chu vậy ngây ngẩn cả người, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia thân người cao 8 thước, lưng hùm vai gấu, cánh tay so Trương Đáo đùi còn thô, mặc một thân màu xanh đen đệ tử nội môn phục sức, ngực treo lên đại biểu nhị trưởng lão nhất mạch Vân Trang Trí. Hắn khuôn mặt thô kệch, một đạo mặt sẹo từ mi cốt nghiêng vạch đến cằm, tăng thêm mấy phần hung hãn chi khí. Giờ phút này, hắn chính chậm rãi cúi đầu xuống, một đôi trung đồng lớn ánh mắt híp lại, bên trong lóe ra tức giận qua mang, nhìn chằm chằm một mặt thất kinh Trương Đáo. Đệ tử này tên là Lôi Báo, là nhị trưởng lão tọa hạ nổi danh tính tình nóng nảy, tu vi đã tới trúc cơ trung kỳ. Ngày bình thường tại nội môn đều là đi ngang chủ, chưa từng bị người như vậy mạo phạm qua. Ngươi lôi báo thanh âm trầm thấp đến như là sấm rền, mang theo kiềm chế lửa giận, là mù mắt chó của ngươi. Trương Đáo dọa đến hồn phi phách tán, bắp chân đều đang run rẩy, vội vàng quát tay, nói năng lộn xộn giải thích, đúng, có lỗi với. Sư Minh, ta không phải cố ý, ta mới vừa rồi là tại là đang đánh quyền. Không cẩn thận, thật không cẩn thận mới đụng phải ngươi. Đánh quyền. Lôi báo nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng nếu, chạy đến cửa nhà kho đến đánh quyền. Còn đánh tới lao tử lên trên người. Ta nhìn ngươi là sống dính nhau. Lời còn chưa dứt, lôi báo quạt hương bổ giống như đại thủ đã như thiểm điện vung ra. Đùng, đùng. Hai tiếng thanh thúy vang dội cái tát, gần như đồng thời vang lên. Trương Đáo cùng Lý Chu căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, trên mặt truyền đến đau nhức kịch liệt, trước mắt sao vàng bay loạn, trong lỗ tai ông tắc hưởng, cả người bị đánh đến nguyên địa vòng vo nửa vòng, lảo đảo mấy bước, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Hai người gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ đứng lên, rõ ràng hiện ra năm ngón tay ấn. Hừ, đồ phế vật, lại để cho lão tử trông thấy các ngươi trước mắt, đánh gãy chân của các ngươi. Lôi báo gắt một cái, hung tợn lườm bọn họ một cái, lúc này mới hùng hùng hổ hổ quay người rời đi, phảng phất chỉ là tiện tay vớt về hai cái con rồi. Cửa nhà kho ngẫu nhiên đi ngang qua đệ tử thấy cảnh này, đều nhao nhao đi vòng, không người dám tiến lên. Một chút nhận biết lôi báo càng là đối với Trương Đáo Lý Chu ném đi thương hại lại đáng đời ánh mắt, gây ai không tốt, chọc tới tên sát tinh này. Trương Đáo cùng Lý Chu bưng bít lấy cao như mình cao sưng lên gương mặt, cảm thụ được cái kia toàn tâm đau đớn cùng chung quanh ánh mắt khác thường, khóc không ra nước mắt. Hôm nay thật sự là gặp xui xẻo. Vật liệu không có giận tới, Triệu Vương nham đầy bụng tức giận, hiện tại lại không hiểu thấu chịu bữa này đánh đập. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vô tận ủy khuất cùng hối hận. Bọn hắn không làm rõ ràng được, vì cái gì mỗi lần đụng phải Vương Nham đều sẽ không may, cho tới bây giờ đều không có thuật qua. Vì cái gì a? Trương Đáo chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Lý Chu bụng mặt càng là khổ sở, chính mình lại không có đụng phải sát tinh đó, làm sao vậy chịu một bàn tay. Chương 65, Đại Hào Anh Thiên Lôi chương 65, Đại Hào Anh Thiên Lôi trở lại chính mình thành tĩnh tiểu viện, Vương Nham trong lòng có chút hài lòng. Vốn chỉ là muốn đi nhiều lĩnh mấy cái kiếm phôi chuẩn bị luyện tập cùng thất bại chi dụng, không nghĩ tới tại tổn kho báo nguy tình huống dưới, không chỉ có thể cầm tới, còn chọn mện lấy được 10 trôi tinh cương phi kiếm bại hoại. Vận khí này thật sự là không thể chê. Sau đó tại sân nhỏ ngồi xuống, xuất ra một thanh kiếm vôi, mở ra bản vẽ, lấy ra đao khắc, bên cạnh chuẩn bị bắt đầu khắc lục phù văn. Pháp khí này càng làm, Vương Nham càng cảm thấy giống như là máy tính lập trình, chỉ tiếc lúc trước học tập thời điểm cũng không có tinh thông pháp này, bằng không đối với hiện tại chính mình luyện khí chế tác trợ giúp hội càng lớn. Nhưng mà ngay tại Vương Nham đã bắt đầu tại trên kiếm vôi điêu khắc sơ cấp lơ lửng phù văn lúc, vang một tiếng nột ngạt mà cực kỳ lực xuyên thấu tiếng nổ mạnh, không có dấu hiệu nào từ đằng xa truyền đến, chấn động đến hắn tiểu viện cửa sổ đều ông tác hưởng. Vương Nham lập tức dừng lại động tác trong tay, bạo tạc này âm thanh hắn quá quen thuộc. Đúng là hắn chế tác quanh thiên lôi bạo tạc lúc đặc thủ tiếng vang. Không tốt, là Nhạc Cương sư huynh. Vương Nham tuấn gian nghĩ đến biên kia bị Nhạc Cương muốn đi quanh thiên lôi, cùng Nhạc Cương cái kia kích động nghiên cứu nhiệt tình. Sẽ không phải là sư huynh nghiên cứu ra chuyện đi. Trong lòng của hắn giật mình, lập tức ném đao khắc, móc ra lơ lửng lá rót vào linh lực, nhảy tới liền hướng phía tiếng nổ mạnh truyền đến phương hướng, cũng chính là Nhạc Cương sân nhỏ chỗ đại khái phương vị, vội vã bay đi. Lơ lửng lá tốc độ tuy chậm, nhưng cũng may Nhạc Cương sân nhỏ cách hắn nơi này cũng không tính quá xa. Khi hắn thao túng Diệp Tử lão đạo đáp xuống Nhạc Cương ngoài cửa biệt lúc, chỉ gặp nguyên bản chỉnh tề sân nhỏ giờ phút này đã là một mảnh hỗn độn. Tường viện sập một đoạn ngắn, trên mặt đất tràn đầy gạch vỡ ngói nát, trong sân còn có một cái bốc lên từng sợi khói xanh tươi mới hố đất. Mà trận này bạo tạc trung tâm nhân vật, Nhạc Cương sư minh, đang đứng tại cái kia hố đất bên cạnh, bộ dáng có chút buồn cười. Hắn đầu kia nguyên bản coi như chỉnh tề tóc, giờ phút này chuẩn bị đứng thẳng, biến thành một cái tiêu chuẩn bạo tạc đầu. Trên mặt, trên quần áo tràn đầy đen xám, chỉ có một đôi mắt tại tối đen trên khuôn mặt chớp, lộ ra đặc biệt bắt mắt. Bất quá nhìn hắn trung khí mười phần, còn có thể đứng đấy hùng hùng hổ hổ bộ dáng, tựa hồ cũng không có thụ cái gì trọng thương. Nhạc sư minh, ngươi không sao chứ? Vương Nham tranh thủ thời gian chạy vào sân nhỏ, lo lắng mà hỏi thăm. Nhạc Cương nhìn thấy Vương Nham, nhếch môi, lộ ra một ngụm cùng mặt đen hình thành so sánh rõ ràng răng trắng, khoát tay áo, thanh âm vẫn như cũ vang dội, không có việc gì không có việc gì. Sư đệ sao ngươi lại tới đây? Khu khu phi phi. Hắn nổ ra trong miệng bụi đất, lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực, mãi mãi ngươi cái này bành tiên lôi, tính tình cũng quá phát nổ. Ta vừa định thử một chút uy lực của nó, dựa theo ngươi nói, cẩn thận từng ly từng tí đưa vào một tia linh lực kích hoạt nó, kết quả cái đồ chơi này bành một chút ngay tại trong tay của ta nổ. Nếu không có hộ thể pháp bảo bảo hộ, ngươi đồ chơi nhỏ này chỉ sợ đến làm cho sư minh ta đều sẽ thụ thương. Vương Nham nghe vậy, trong lòng càng là nghi hoặc. Chính hắn sử dụng Minh Thiên Lôi lúc, rõ ràng sẽ có ước chừng ba hơi trì hoãn, đầy đủ hắn an toàn ném ra, làm sao đến những người khác trong tay, liền đều biến thành dây lát phát nổ, đã liên tiếp nhiều lần đều là như vậy. Sư minh, ngươi xác định là nghiêm ngặt dựa theo ta nói, chỉ đưa vào một tia yếu ớt linh lực kích hoạt sao? Vương Nham nhịn không được lần nữa xác nhận. Tuyệt đối là một kia. Nhạc Cương khẳng định nói, lập tức lại hưng phấn lên, hoàn toàn quên vừa rồi mạo hiểm. Bất quá sư đệ, ngươi cái đồ chơi này là thật lợi hại a. Cứ như vậy nhỏ một viên, uy lực đều nhanh vượt qua tu sĩ trúc cơ một trường. Ngươi vừa mới nhập môn, liền có thể tạo ra thứ này, thật là làm cho sư minh ta xấu hổ a. Hắn vừa nói, một bên lại từ bên hông trong túi chứa vật lục lọi. Lần này, hắn móc ra không còn là Vương Nham cho cái kia u cục đen, mà là ba viên thể tích rõ ràng lớn hơn một vòng, nhưng ngoại hình cực kỳ tương tự thiết cầu, mỗi cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ê, ngươi nhìn. Nhạc Cương đem ở trong đó một viên cỡ lớn Oanh Thiên Lôi đưa cho Vương Nham, mang trên mặt vẻ đắc ý cùng càng nhiều hoang mang. Đây là ta cầm tới ngươi Oanh Thiên Lôi sau, trong đêm nghiên cứu, một so một sao chép được. Đương nhiên, vật liệu ta dùng đến càng đầy, kết cấu vậy hơi gia cố một chút, trên lý luận uy lực hẳn là so ngươi cái kia nguyên bản còn muốn lớn hơn mấy phần. Hắn chỉ vào trong đó một viên, buồn bực nói, có thể tà môn chính là, mặc kệ là ta sao chép được mấy cái này, hay là ngươi cho ta cái kia nguyên bản, chỉ cần ta dùng một lát linh lực kích hoạt, bọn chúng lập tức liền nổ, căn bản không mang theo trì hoãn. Sư đệ, ngươi mau cùng ta nói một chút, ngươi đến cùng là thế nào để nó nghe lời chờ thêm ba hơi lại nổ? Có phải hay không có cái gì đặc thù điều khiển bí quyết hoặc là ẩn tàng phù văn ta không có phát hiện? Đối mặt Nhạc Cương tha thiết mà hoang mang ánh mắt, Vương Nham trong lòng càng phát ra kiên định ban đầu ý nghĩ. Nào có cái gì bí quyết? Đây nhất định lại chính là mình cái kia Hồng Phúc Tế Thiên ẩn tính khí vận đang có tác dụng. Ở trong tay chính mình, cái này cực không ổn định đồ chơi liền có thể quỷ dị duy trì ba hơi cân bằng, đến trong tay người khác, lập tức liền khôi phục nó một chút liền nổ tính tình nóng nảy. Nhưng nguyên nhân này không có cách nào nói thẳng. Vương Nham đành phải hàm hồ nói, cái này nói không chừng là sư minh tu vi của ngươi quá cao, linh khí quá nồng nặc đi. Hắn nhìn xem trong tay Nhạc Cương phòng chế cỡ lớn Oanh Thiên Lôi, trong lòng hơi động, nói ra, sư minh, nếu như không để cho ta đi thử một chút ngươi cái này.
Cái gì?
Ngươi tới thử?
Nhạc Cương giật nảy mình, vội vàng ngăn cản.
Không nên không nên.
Sư đệ, ta uy lực này nhưng so sánh ngươi cái kia lớn, quá nguy hiểm.
Vừa rồi cái kia nhỏ trong tay ta nổ đều đức hành này, ngươi thân thể nhỏ bé này có thể gánh không được.
Sư minh yên tâm, trong lòng ta có bài.
Vương Nham kiên trì nói, hắn cũng nghĩ nghiệm chứng một chút, chính mình khí vận là đối với tự mình chế tác pháp khí hữu hiệu, hay là đối với người khác chế tác cùng nguyên lý pháp khí cũng hữu hiệu.
Nhạc Cương gặp Vương Nham thái độ kiên quyết, do dự một chút, cắn răng một cái, từ trên cổ cởi xuống một khối dùng dây đỏ buộc lên ôn nhuận sáng long lanh ngọc bội màu xanh, không nói lời gì nhét vào Vương Nham trong tay.
Vậy ngươi đem cái này đeo lên.
Nhạc Cương ngữ khí không thể nghi ngờ, đây là trước đó sư phụ Tùng cho ta hộ thân pháp bảo Thanh Linh Bích, có thể tự động kích phát hộ thể lồng ánh sáng, đủ để ngăn chặn trúc cơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Có nó che chở ngươi, coi như cái đồ chơi này thật trong tay ngươi nổ, hẳn là cũng không ra được đại sự đại khái đi.
Hắn cuối cùng lại có chút chột dạ bổ sung một câu.
Vương Nham nhìn xem trong tay phẩm chất bất phàm ngọc bội, cũng không có chối từ, trịnh trọng đem ngọc bội treo ở trên của mình.
Đa tạ sư minh.
Gặp Vương Nham mang ngọc tốt đeo, Nhạc Cương lúc này mới hơi yên tâm, vội vàng lui về sau vài chục bước, xa xa trốn đến phía sau, còn vận chuyển khí tức quanh người, trước người lực ngưng tụ một mặt linh khí hộ thuẫn làm đối với mình bảo hộ.
Vương Nham cầm lấy cỡ lớn Oanh Thiên Lôi, hắn có thể cảm giác được, thiết cầu này nếu là nổ khẳng định so với chính mình Oanh Thiên Lôi uy lực lớn hơn mấy lần.
Hắn theo lấy trước đó sử dụng cảm giác, cẩn thận từng ly từng tí tách ra một tia cực kỳ yếu ớt linh lực, chậm rãi rót vào Oanh Thiên Lôi nội bộ cái kia không ổn định khu vực hải tâm.
Ông
kích hoạt trong nháy mắt, cỡ lớn Oanh Thiên Lôi khẽ chấn động một chút, mặt ngoài tựa hồ có cực kỳ ảm đạm quang mang chợt lóe lên, nhưng lại cũng không có giống tại Nhạc Cương trong tay như thế lập tức bạo tạc.
Thành công.
Vương Nham trong lòng vui mừng, chính mình khí vận quả nhiên vẫn như cũ cứng chắc.
Hắn không dám trì hoãn, đoán ra thời gian, cánh tay giương lên, dùng sức cầm trong tay viên này đã bị kích hoạt, ở vào bạo tạc đếm ngược cỡ lớn Oanh Thiên Lôi hướng phía sân nhỏ cuối cùng mấy cái kia đã có chút tàn phá một nhân cái cọc phương hướng ném đi.
Oanh Thiên Lôi xẹt qua một đạo đường vòng cung, chuẩn xác rơi vào một nhân cái cọc phụ cận trên mặt đất.
Ầm ầm.
Oanh Thiên Lôi rơi xuống đất trong nháy mắt, một tiếng xa so với trước đó lần kia bạo tạc càng thêm đinh tai nhức óc tiếng vang đột nhiên một phát.
Trong chốc lát, đất đá tung tóe, bụi bặm ngập trời mà lên.
Sóng xung kích cường liệt thậm chí thổi đến Vương Nham tay áo tung bay, tóc hướng về sau giơ lên.
Đợi đến khói bụi thoáng tán đi, chỉ gặp sân nhỏ của mấy cái kia một nhân cái cọc sớm đã biến thành mảnh vỡ, tính cả bọn chúng chỗ nơi mặt đất kia bị tạc ra một cái hố to.
Nguyên bản liền sập một đoạn tường viện, lần này lại bị đánh sập càng lớn một mảnh, đá vụn lăn xuống một chỗ.
Cả viện một nửa phạm vi đều bị lần này bạo tạc san bằng.
Uy lực này, sát thực so Vương Nham tự mình chế tác nguyên bản Oanh Thiên Lôi, mạnh không chỉ một bậc.
Chốt ở sau tường Nhạc Cương há to miệng, nhìn xem mảnh kia bừa bộn, nửa ngày không đóng lại được.
Hắn đầu tiên là chấn kinh với mình phục chế phẩm uy lực lớn, lập tức càng lớn hoang mang xông lên đầu.
Không phải sư đệ,
cái này dựa vào cái gì a?
Vì cái gì ngươi dùng nó là được, ta dùng nó liền nổ.
Cái này không có đạo lý a.
Vương Nham nhìn xem Nhạc Cương cái kia phát điên bộ dáng, nín cười, đem trên cổ treo thanh linh bích vỡ xuống, đưa trả lại cho Nhạc Cương.
Sư minh, ngươi ngọc bội.
Nhạc Cương tiếp nhận ngọc bội, vẫn như cũng là một mặt trăm mối vẫn không có cách giải.
Vương Nham biết, một mực dùng vận khí để giải thích khẳng định không được, đến cho sư minh một cái có thể thực hành mạch suy nghĩ.
Hắn nhìn xem Nhạc Cương trong tay cái kia mấy quả nguy hiểm cỡ lớn Oanh Thiên Lôi, trầm ngâm một lát, trong não linh quang lóe lên, mở miệng nói: "Sư minh, đã ngươi sử dụng nó lúc lại dây lát bạo, mà không cách nào lợi dụng cái kia ba hơi trì hoãn thời gian, vậy chúng ta sao không thay cái mạch suy nghĩ, từ trên kết cấu giải quyết vấn đề này?"
"Trên kết cấu?"
Nhạc Cương nghi hoặc.
"Đối."
Vương Nham cầm lấy một viên cỡ lớn Oanh Thiên Lôi, chỉ vào nó đỉnh chóp nói ra: "Chúng ta có thể cho nó gia tăng một cái đơn giản trì hoãn khởi động trang bị."
"Trì hoãn khởi động trang bị?"
Nhạc Cương tái diễn cái này xa lạ từ ngữ, con mắt dần dần phát sáng lên.
"Giống như"
Vương Nham một bên khoa tay một bên giải thích, chúng ta có thể tại vị trí này trang bị thêm một cái tiểu xảo cơ quan này hệ tâm có thể là một cái vi hình đồng hồ cát, cũng có thể là một cái chậm chạp đàn hồi lò xo cơ quan, hoặc là một cái cần thời gian mới có thể tràn ngập linh lực vi hình tích xúc năng lượng trận bản.
Hắn càng nói mạch suy nghĩ càng rõ ràng, sử dụng lúc trước khởi động cái này chỉ hoãn cơ quan, sau đó cơ quan mới kích hoạt Oanh Thiên Lôi, như vậy đến nay chẳng phải thành
diệu a?
thật là khéo. Nhạc Cương nghe xong lập tức hiểu tới, đột nhiên vô đuổi, kích động đến mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng. Trì hoãn khởi động trang bị. Trước khởi động cơ quan trì hoãn phát động lại kích hoạt bạo tạc. Ha ha ha, ta làm sao lại không nghĩ tới? Hắn hưng phấn mà vỗ vỗ Vương Nham bả vai, Vương sư đệ, ngươi thật là một cái thiên tài. Đầu óc này là thế nào lớn lên? Loại này xảo nghĩ đều có thể nghĩ ra được. Quá tốt rồi, ta cái này trở về nghiên cứu cái này trì hoãn cơ quan. Ha 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 ha. Nhạc Cương như nhặt được trí bảo, cũng không đoái hoài tới sân nhỏ một mảnh hỗn độn cùng tự thân chật vật hình tượng, cầm hắn cái kia mấy quả cỡ lớn oanh thiên lôi, sôi động liền xông về phía sau mình gian phòng bắt đầu thực thao. Chỉ là Vương Nham nhìn xem cái này một sân bừa bộn, bất đắc dĩ cười một tiếng. Quả nhiên cái này oanh thiên lôi theo cảnh giới cùng luyện khí thuật tăng lên, chế tác được sau uy lực cũng sẽ càng mạnh. Vương Nham xoa cằm suy tư, cũng không biết dùng phù văn nghiên cứu phản ứng phân hạch có hay không làm đầu. Chương 66, liên hợp thí luyện. Chương 66, liên hợp thí luyện. Thời gian 3 tháng, Vương Nham tại chuyên chú tu luyện cùng luyện khí bên trong, cơ hồ chớp mắt liền qua. Trong 3 tháng này, Vương Nham cơ hồ tại trong tiểu viện của mình vượt qua nửa ẩn cư sinh hoạt. Trừ mỗi tháng cố định đi mấy lần giảng kinh điện nghe sư phụ Tô Vân giảng giải luyện khí đại đạo, ngẫu nhiên cùng sát vách cầu nhị hỉ, Nưu Tam Phúc còn có Lâm Mộng Khê trao đổi một chút tâm đắc bên ngoài, hắn cơ hồ không có bước ra qua Vân An đảo nửa bước, liền đợi tại trong sân nhỏ của mình. Ích cốc đan hiệu quả phi phàm, một hạt vào trong bụng, 3 ngày không cơ không khác, để hắn có thể hoàn toàn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, vùi đầu vào chính mình sáng tác bên trong. Sung túc linh thạch cung ứng, tăng thêm tâm vô tạp niệm khổ tu, để tu vi của hắn vậy nước chảy thành sông đột phá đến luyện khí 3 tầng, linh lực so trước đó hùng hậu mấy lần. Mà thu hoạch lớn nhất, tự nhiên là hắn dốc hết tâm huyết lối suy nghĩ, thử đi thử lại nghiệm sửa chữa kiện pháp khí kia đã hoàn thành. Vương Nham chính đứng trong sân, hết sức chăm chú tiến hành lấy sau cùng khảo thí. Một thanh nhìn như phổ thông chế thức tinh cương phi kiếm, đang lặng lặng lơ lửng tại trước người hắn giữa không trung, thân kiếm có chút rung động, phát ra thấp không thể nghe thấy bù bù. Vương Nham tâm niệm vừa động, cũng không giống bình thường ngự kiếm thuật như vậy, cần tinh tế điều khiển phi kiếm mỗi một tấc quy tích. Hắn nhìn về phía trong viện trưng bày một nhân dung, chỉ là dùng tâm niệm truyền một cái chỉ lệnh đơn giản, công kích. Hưu. Lơ lửng phi kiếm trong nháy mắt động. Nó cũng không phải là đi thẳng về thẳng, mà là vạch ra một đạo linh động đường vòng cung, tốc độ đột nhiên tăng vọt, mũi kiếm tinh chuẩn mà đâm về một nhân tung cổ họng bộ vị. Tại sắp trúng mục tiêu sát na, thân kiếm thậm chí khẽ run lên, mô phỏng một cái giả thoáng động tác, mới cuối cùng đâm vào, giống như là có người tay cầm trôi kiếm đang thao túng một dạng. Bởi vì Vương Nham ở bên trong gia nhập một bộ đơn giản kiếm pháp chương trình, để phi kiếm có nhất định tự chủ năng lực tiến công. Về, Vương Nham lại một cái ý niệm trong đầu. Phi kiếm lập tức từ một nhân tung trên thân rút ra, một lần nữa về tới Vương Nham bên người lơ lửng. Phòng. Phi kiếm nhận được chỉ lệnh, bắt đầu lấy Vương Nham làm trung tâm, tiến hành quy luật cao tốc vẩn quanh phi hành, thân kiếm từ đầu đến cuối hướng ra ngoài, như là một mặt linh hoạt tâm chắn, uy tích khó mà nắm lấy. Vương Nham trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hiện tại thanh phi kiếm này, hắn chỉ cần đơn giản hạ đạt công kích, phòng ngự, đình chỉ các loại cơ sở chỉ lệnh liền có thể, cũng không cần chính mình độc lập khống chế. Cái này cực đại giải phóng thần niệm của hắn, để hắn có thể đang thao túng phi kiếm đồng thời, còn có thể có tâm tư thi triển mặt khác pháp thuật hoặc điều khiển khác pháp khí. Đương nhiên, cái này còn xa không phải hoàn mỹ. Thanh kiếm này tạm thời còn không cách nào dùng cho ngự kiếm phi hành, vậy cần tiếp tục đại lượng chuyển vận linh lực đến đối kháng trọng lực cũng cung cấp động lực, bảo trì ổn định, đối với hiện tại Vương Nham cảnh giới tới nói gánh vác quá nặng. Không tệ không tệ. Vương Nham trường tư một hơi, ngoắc thu hồi phi kiếm, ái ngại lau sạch lấy thân kiếm. Hắn tính một cái thời gian, ngày mai sẽ là sư phụ kiểm nghiệm đầu đề thành quả cuối cùng thời gian. Theo trước đó cùng với những cái khác sư minh giao lưu biết được, mỗi lần đầu đề tiểu khảo, sư phụ đều sẽ so đồng hồ hiện ưu dị đệ tử cho ban thưởng. Có lúc là linh thạch đan dược, có lúc là chân quý hơn vật liệu luyện khí, thậm chí thỉnh thoảng sẽ đặt phê ngắn ngủi ngày nghỉ, cho phép đệ tử xuất tông môn du ngoạn giải sầu. Ra ngoài du ngoạn Vương Nham tâm tư hoạt lạc. Nếu như có thể tranh thủ đến ngày nghỉ, lúc ra ngoài tất nhiên muốn đi ngoại sơn, ở nơi đó cưỡi tông môn phi thuyền. Đến lúc đó, liền có thể tìm cơ hội đi đệ tử tạp dịch khu vực một chuyến, tìm tới Chu Hữu Thiết, nói cho hắn biết liên quan tới nội môn tạp dịch khảo hạch tin tức, để hắn chuẩn bị sớm. Đồng thời ra ngoài du ngoạn giải sầu, cũng có thể đem chính mình trước đó tại sòng bạc tiền kiếm được đều mua thành đồ vật, không phải vậy thời gian dài lưu tại tông môn, những ngân phiếu này hoàn toàn không có giá trị. Đang lúc hắn quy hoạch lấy đến tiếp sau an bài lúc, cửa viện bị gõ vang. Đại ca, có đây không? Là Cẩu Nhị Hỉ thanh âm. Vương Nham thu hồi phi kiếm, đi qua mở ra cửa viện, chỉ gặp Cẩu Nhị Hỉ cùng Nưu Tam Phúc hai người một mặt hưng phấn mà đứng ở ngoài cửa. Nhị Hỉ, Tam Phúc, mau vào. Vương Nham cười đem bọn hắn để tiền đến, nhìn các ngươi cái này cao hứng sức lực, phi kiếm luyện chế thành công. Hắc hắc, đó là tự nhiên. Hai người đều từ trong túi trữ vật của mình lấy ra tự mình chế tác phi kiếm. Cẩu Nhị Hỉ chế tác chính là một thanh kiếm thân hiện ra ẩn ẩn hồng quang phi kiếm, rõ ràng khắc lục hỏa hệ sát thương phù văn. Mà Nưu Tam Phúc lấy ra thì thân kiếm hiện ra màu lam nhạt, đồng thời lộ ra tương đối nặng nề, khắc lục thủy hệ phù văn. Hai người phân biệt đem phi kiếm của mình phô bày một lần, năng lực phi hành đều còn có thể, chỉ là phạm vi không tính rất xa. Cẩu Nhị Hỉ phi kiếm trên thân kiếm có thể nhóm lửa diễm, cũng có thể cách không bổ ra hỏa nhận dùng cho công kích, tổn thương vậy cũng không tệ lắm. Chỉ là Nưu Tam Phúc phi kiếm, bởi vì quá nặng nề, tốc độ phi hành chậm chạp, đồng thời khắc lục thủy hệ phù văn, tổn thương rất thấp. Dựa theo Nưu Tam Phúc thuyết pháp, thứ này có thể chứa đựng nước sông, sau đó đang khô hạn nằm cho đồng ruộng tưới nước, phi thường thuận tiện. Vương Nham đối Nưu Tam Phúc có chút im lặng, phát hiện tiểu tử này trời sinh yêu quý trồng trọt, hẳn là cho hắn lấy tới Đan Hà Tông đi trồng thuốc, hắn hẳn là rất vui vẻ. bất quá thứ này cũng có thể xem như phi kiếm, cũng không biết sư phụ đến lúc đó sẽ làm như thế nào nói. Đúng lúc này, cửa sân lại truyền tới một cái âm thanh vang dội, nhà. Náo nhiệt như vậy. Vương sư đệ, ta tới. Chỉ gặp Nhạc Cương gặp cửa viện không có đóng, đại đại liệt liệt đi đến, tinh thần hắn tỏa sáng, mang trên mặt không ức chế được nụ cười hưng phấn. Nhạc sư minh. Vương Nham ba người vội vàng chắp tay. Nhạc Cương nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, lập tức tiến đến Vương Nham trước mặt, hạ giọng, lại khó nén kích động nói, Vương sư đệ, người nghe nói không? Liên quan tới ngày mai đầu để kiểm nghiệm tin tức mới nhất. Tin tức mới nhất. Vương Nham sững sờ, hắn ba tháng này không để ý đến chuyện bên ngoài, thật đúng là không biết có cái gì mới biến động, không phải nói gì vãng đầu để tiểu khảo, đều là đang giảng kinh điện biểu hiện ra, do sư phụ từng cái lời bình chấm điểm sao? Đó là lão hoàng lịch. Nhạc Cương vô đuổi, thanh âm lại nhịn không được tăng lên, vừa mới ta mới biết được. Lần này sư phụ chúng ta muốn cùng cựu trưởng lão còn có tứ trưởng lão đệ tử cùng một chỗ tiến hành, làm một trận liên hợp thí luyện. Liên hợp thí luyện. Vương Nham, Cầu Nhị Hỉ cùng Lưu Tam Phúc đều dựng lên lỗ tai. Đối. Nhạc Cương hai mắt tỏa ánh sáng, tiếp tục nói, ba vị trưởng lão đã thương lượng xong, sáng mai tất cả tham dự thí luyện đệ tử thống nhất cơi tông môn phi thuyền khổng lồ tiến về Bắc Hoang Sơn mạch bên ngoài. Bắc Hoang Sơn mạch. Cầu Nhị Hỉ hít sâu một hơi, ta nghe nói nơi đó không phải có rất nhiều yêu thú sao? Không sai, chính là đi săn giết yêu thú. Nhạc Cương giải thích nói, gần nhất Bắc Hoang Sơn mạch ngoại vi yêu thú có chút tràn lan, vừa bạn đưa cho chúng ta luyện tập. Thí luyện quy tắc ta đều hỏi thăm rõ ràng, các đệ tử đều sẽ đeo một loại đặc chế pháp khí. Pháp khí gì? Vương Nham nghi hoặc. Chính là một loại vòng tay. Tựa như là phong chủ gần nhất chế ra pháp bảo. Nhạc Cương khoa tay lấy, nghe nói vòng tay này một khi đeo lên, sẽ tự động điều tiết người đeo cảnh giới tu vi. Trúc cơ kỳ sư minh sư tỷ sẽ bị áp chế đến luyện khí 8 tầng trình độ. Mà giống Vương sư đệ các ngươi dạng này tu vi còn chưa tới luyện khí 8 tầng thì sẽ bị vòng tay tạm thời quán chú linh lực, cưỡng ép tăng lên tới luyện khí 8 tầng cảnh giới. Bảo đảm tất cả mọi người tại trên cùng một hàng bắt đầu. Tất cả mọi người là luyện khí 8 tầng. Nưu Tam Phúc mở to hai mắt nhìn, hắn hiện tại có thể mới luyện khí tầng 2. Đối. Nhạc Cương nhẹ gật đầu, tiếp tục giảng đạo, thí luyện trong lúc đó, tất cả mọi người chỉ có thể sử dụng một kiện pháp khí, đó chính là chúng ta 3 tháng này luyện chế phi kiếm. Mặt khác bất luận cái gì pháp khí hết thảy cấm chỉ sử dụng. Hắn tiếp tục tuyên bố hoạch tâm quy tắc, thí luyện trong vòng 3 ngày. Trong 3 ngày qua, chúng ta chỉ có thể là nhiều săn giết yêu thú, cũng lấy ra bọn chúng thể nội yêu hạch. Cuối cùng, căn cứ săn giết yêu thú sau lấy được yêu hạch phẩm giai và số lượng đến tỷ số xếp hạng, không riêng gì người xếp hạng, ba vị trưởng lão tọa hạ các đệ tử lấy được yêu hạch, hội cộng lại tính tổng điểm, quyết định môn hạ vị trưởng lão nào trong lần thí luyện này chiến thắng. Nghe nói ba vị trưởng lão còn vì này hạ không nhỏ tiền đặt cược đâu. Nhạc Cương xoa xoa tay, thương phấn mà đối Vương Nham nói, sư đệ, đây chính là cái cơ hội tốt. Chỉ cần chúng ta khả năng giúp đỡ sư phụ thắng được trận này đổ ước, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu. Chương 67, Hoành đạo chương 67, Hoành đạo hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Vân An đảo trung ương trên quảng trường, các đệ tử đã tề tụ nơi này. Ngũ trưởng lão Tô Vân tọa bên dưới, bao quát Vương Nham, Cầu Nhị Hỉ, Nưu Tam Phúc, Lâm Mộng Khê bốn vị này đệ tử mới ở bên trong, tổng cộng 26 người, không một vắng mặt. So với môn đồ Đông đảo tứ trưởng lão cùng cựu trưởng lão, Tô Vân môn hạ đệ tử số lượng là ít nhất, cho nên các trưởng lão khác vì công bằng, chỉ có thể vậy điều động 26 tên đệ tử. Tô Vân hôm nay đổi một thân lưu loát trang phục màu xanh, thiếu đi mấy phần ngày thường lười biếng vũ mị, nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng cùng nghiêm nghị. Nàng ánh mắt đảo qua trước mặt thần sắc khác nhau các đệ tử, rõ ràng đem lần này liên hợp thí luyện quy tắc lần nữa trình bày một lần, nội dung cùng hôm qua Nhạc Cương tìm hiểu tới không khác nhiều. Quy tắc đã là như thế, săn giết yêu thú, thu hoạch yêu hạch, người xếp hạng cùng đoàn thể tổng điểm đều xem trọng. Tô Vân cuối cùng cương điệu, ngữ khí nghiêm túc, lần này ta cùng tứ sư minh, cựu sư đệ lập xuống đổ ước. Nếu ta các loại chiến thắng, tương lai một năm, các ngươi mỗi tháng linh thạch cung ứng, gấp bội cấp cho. Linh thạch gấp bội. Trong đám đệ tử vang lên một trận trầm thấp kinh hô, liền liền một chút lao luyện thành thuộc sư minh sư tỷ, trong mắt vậy bộc phát ra tinh quang. Linh thạch đối với tu hành tầm quan trọng không cần nói cũng biết, tăng gấp bội cung ứng, đủ để cho bọn hắn tốc độ tu luyện tăng lên một mảng lớn. Nhưng mà, Tô Vân lời nói xoay chuyển, ngữ khí hơi trầm xuống, nhưng nếu là thua nàng dừng một chút, trầm rãi nói, tương lai một năm, linh thạch cung ứng giảm phân nửa. A, giảm phân nửa. Lần này, liền Vương Nham đều cảm thấy thì đau. Hắn vừa nếm đến có sung túc linh thạch phụ trợ tu luyện ngon ngọt, nếu là giảm phân nửa, vậy tu luyện tốc độ chắc chắn giảm mất đi nhiều. Tô Vân đem các đệ tử phản ứng thu hết vào mắt, khóe môi hơi nhếch, cho nên, vì các ngươi linh thạch, cũng vì vi sư mặt mũi, lần thí luyện này, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Đều nghe rõ chưa? Là, sư phụ. Đệ tử chắc chắn dốc hết toàn lực. 26 người cùng kêu lên đáp lời. Tốt. Tô Vân không cần phải nhiều lời nữa, tay áo bung lên, một đạo lưu quang bắn ra, trên không trung cấp tốc biến lớn, trong chớp mắt liền hóa thành một chiếc dài ước chừng 10 trượng, linh quang loẹt loẹt chất gỗ lâu thuyền, vững vàng lơ lửng ở trên quảng trường không. Mặc dù so ra kém tiếp dẫn đệ tử mới lúc chiếc kia cự thuyền khổng lồ, nhưng dung nạp bọn hắn 20 mấy người lại là dư xài. Treo lên thuyền. Theo Tô Vân ra lệnh một tiếng, chúng đệ tử nhao nhao khống chế riêng phần mình pháp khí phi hành, nhảy lên phi chu. Vương Nham vẫn như cũ dẫm lên hắn lơ lửng lá, chậm rãi thăng lên, rơi vào bồng thuyền. Tô Vân đứng ở đầu thuyền, tay kết pháp quyết, phi chu nhẹ nhàng chấn động, lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, phóng lên tận trời, bắn vào trong tầng mây dày đặc, cuối cùng tại trên biển mây lơ lửng. Gần như đồng thời, mặt khác hai cái phương hướng vậy đều có tiếng xé gió truyền đến. Phía đông, một chiếc màu vàng đất phi chu vững vàng lái tới, đầu thuyền đứng đấy một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt thật thà lão giả, chính là Vương Nham trước đó khảo hạch lúc thấy qua tứ trưởng lão. Chỉ tiếc không nhìn thấy Lý Tứ Phượng, bởi vì bốn tấm lao tọa hạ đệ tử nghe nói có chừng 30 người, cho nên Lý Tứ Phượng làm đệ tử mới không có tham gia lần thí luyện này, vậy có thể thông cảm được. Phía tây, một chiếc khác toàn thân trắng đoán, tạo hình càng thêm hoa lệ phi chu phá nói mà ra, đầu thuyền là một vị người mặc áo bào trắng, thoạt nhìn như là thường nhân chừng 30 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt lại mang theo vài phần sắc bén cùng ngạo khí nam tử. Hắn chính là cựu trưởng lão, nghe nói là tông môn cựu đại trưởng lão bên trong trẻ tuổi nhất một vị, tu vi không chút nào không kém, đồng dạng cũng là cảnh giới kim đan. Vương Nham ánh mắt quét qua, tại cựu trưởng lão sau lưng đệ tử bên trong, thấy được thân ảnh quen thuộc kia, Hoàng Thần. Hoàng Thần vậy chú ý tới Vương Nham, khoe miệng viết qua một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Ba vị trưởng lão tại trên biển mây tụ hợp, lẫn nhau gật đầu ra hiệu, cũng không nhiều lời. Hiển nhiên đổ ước đã lập, hết thảy bằng đệ tử bản sự nói chuyện. Phân phát hành đạo trạng. Tô Vân quay đầu hướng sau lưng Nô Ninh phân phó nói. Nô Ninh lập tức ứng thanh, cùng với những cái khác mấy vị thâm niên sư minh cùng một chỗ, vương ra từng cái ngọc bàn, phía trên chỉnh tề trưng bày từng mai tạo hình phong cách cổ xưa, nhan sắc cám trầm kim loại vòng tay. Vật này tên là hành đạo trạng, chính là phong chủ gần đây luyện chế ra mới bảo bối, chuyên bị khảo hạch đệ tử sử dụng. Tô Vân hướng môn hạ đệ tử giải thích nói, đeo vòng tay này có thể đem các ngươi tất cả mọi người cảnh giới tạm thời cân bằng đến cùng một trình độ. Lần thí luyện này, trải qua trưởng lao chúng ta bọn họ thương nghị đem tất cả mọi người tu vi thống nhất duy trì tại luyện khí 8 tầng. Vương Nham từ Ngô Ninh trong tay tiếp nhận một viên hành đạo trạng, vào tay hơi trầm xuống, xúc cảm lạnh bớt. Hắn nhìn kỹ, vòng tay này kiểu dáng, chất liệu, vậy mà cùng hắn 3 tháng trước tại đệ tử mới khảo hạch lúc thế giới trong tranh trong lấy được viên kia cơ hồ giống nhau như lúc. Chỉ bất quá lúc đó vòng tay này chỉ có thể đem tu vi tăng lên tới tầng 2 mà thôi, xem ra thứ này còn có thể điều tiết. Vòng tay cài lên trong nháy mắt, một cỗ năng lượng kỳ dị trong nháy mắt tràn vào thể nội. Vương Nham chỉ cảm thấy quanh thân linh lực phảng phất bị một cái bàn tay vô hình trải bớt, điều chỉnh, kinh mạch có chút căng đau, nhưng rất nhanh, một loại trước nay chưa có tràn đầy cảm giác trải rộng toàn thân. Hắn nguyên bản luyện khí 3 tầng linh lực, giờ phút này lại cảm giác thể nội bành trướng mãnh liệt, vô luận là tổng lượng hay là chất lượng, đều viễn siêu bình thường. Hắn vô ý thức nắm chặt lại quyền, cảm nhận được thể nội cái kia cỗ xa lạ lực lượng cường đại, rung động trong lòng. Đây chính là luyện khí hậu kỳ tu sĩ cảm giác sao? Quả nhiên xa không phải tiền kỳ nhưng so sánh. Hắn nhìn về phía bên cạnh Cẩu Nhị Hỉ cùng Như Ba Phúc, hai người bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng hưng phấn, hiển nhiên vậy thể nghiệm được cưỡng ép tăng lên quái cảm. Mà giống Nhạc Cương, Nô Ninh những này nguyên bản trúc cơ kỳ sư minh sư tỷ, giờ phút này khí tức thì rõ ràng thu liễm rất nhiều, hiển nhiên là bị áp chế tu vi. Cảnh giới đã cân bằng. Tô Vân thanh âm vang lên lần nữa, kể từ đó, pháp lực cao thấp đã mất khác biệt, mấu chốt thắng bại liền ở chỗ các ngươi đối tự thân pháp khí khống chế, vận dụng chi diệu. Ba vị trưởng lão gặp các đệ tử đồng đều đã đeo tốt hành đạo trạng, không lại trì hoãn. Riêng phần mình điều khiển phi chu, ba chiếc lâu thuyền sánh vai cùng, hóa thành ba đạo trường hồng, xé rách mênh mang biển mây, hướng phía phương bắc mau chóng bay đi. Phi chu tốc độ cực nhanh, ước chừng phi hành nửa canh giờ, phía trước cảnh tượng dần dần phát sinh biến hóa. Dãy núi liên miên như là cự thú sống lưng phụ phục tại trên đại địa, thế núi hiểm trở, quái thạch lởm chởm, liên miên băng ác. Phía dưới chính là Bắc Hoang Sơn mạch bên ngoài. Đứng tại Vương Nham bên người Nhạc Cương thấp giọng giới thiệu, nơi đây về linh thú phong quản hạt, bọn hắn thuần dưỡng rất nhiều linh thú, ban sơ đều là từ nơi đây bắt yêu thú thuần hóa mà đến. Cái gọi là yêu thú, chính là chưa khai linh trí, chỉ bằng bản năng phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt hoặc lẫn nhau thôn vệ mà tu luyện hung lệ sinh vật. Sau khi thuần phục, giá tính biến mất dần, liền có thể xưng là linh thú. Vương Nham đứng tại mép thuyền, nhìn xuống dưới, chỉ gặp dãy núi liên miên, không thể nhìn thấy phần cuối, sơn mạch rối ra, mơ hồ có thể nghe được một chút không biết tên thú loại gào thét từ phía dưới truyền đến, cho người ta một loại nguyên thủy lại nguy hiểm bầu không khí. Chương 68, thí luyện bắt đầu. Chương 68, thí luyện bắt đầu. Tô Vân thanh âm truyền khắp phi chu, bởi vì gần đây nơi đây yêu thú cấp thấp sinh sôi quá nhanh, có tràn lan chi thế, cho nên dùng cái này làm thí luyện chi địa. Các ngươi yên tâm, thí luyện phạm vi đã bị trận pháp kết giới hạn định ở ngoại vi đặc biệt khu vực, cũng có đông đảo chấp sự trưởng lão âm thầm giám thị, sẽ không để cho các ngươi gặp phải không cách nào ứng đối nguy hiểm. Nhưng nhớ lấy, không được tự tiện xông vào bên ngoài kết giới, nếu không sinh tử tự phụ. Phi chu bắt đầu chậm rãi hạ xuống, cuối cùng tại một mảnh tương đối bằng phẳng, tầm mắt khoáng đạt trên đất chống bình ổn chạm đất. Mặt khác hai chiếc phi chu vậy lần lượt rơi xuống. Đất chống biên giới đã có thể nhìn thấy một tầng như có như không, như là sóng nước nhộn nhạo màng ánh sáng, đó chính là kết giới bên dưới. Ba vị trưởng lão cũng không xuống thuyền, vẫn như cũ đứng ở đầu thuyền. Một tên phụ trách lần thí luyện này tổng cân đối chấp sự trưởng lão phi thân đến giữa không trung, giọng nói như trung đồng, Bắc Hoang Sơn mạch thí luyện hiện tại bắt đầu. Thời hạn 3 ngày. Lấy yêu hạch phẩm giai, số lượng tỷ số. Nghiêm cấm sử dụng phi kiếm bên ngoài chi pháp khí, phụ lục. Nghiêm cấm đồng môn tương tàn, người vi phạm nghiêm trị không tha. Hiện tại, xuất phát. Vâng. Cơ hồ lại xuất phát hai chữ rơi xuống trong nháy mắt, ba chiếc trên phi thuyền các đệ tử, như là hồ thủy điện xả lũ, thi triển thủ đoạn, tranh nhau chen lấn hướng lấy sơn mạch rừng cây phóng đi. 70-80 đạo bị áp chế hoặc tăng lên tới luyện khí 8 tầng khí tức cầm vang bộc phát, trang diện nhất thời có chút trắng quan. Hoàng Thần cười lạnh một tiếng, dưới chân một chút, thân hình như điện, đi theo cựu trưởng lão môn hạ đệ tử, dẫn đầu xông vào trong rừng, hiển nhiên là muốn chiếm trước tiên cơ. Tứ trưởng lão môn hạ đệ tử thì lộ ra trầm ổn một chút, chia mấy cái tiểu đội, cũng riêng phần mình kết thành đơn giản trận hình, sau đó lại cùng lúc xuất phát. Chúng ta đi. Đại sư Minh Diệp phi phàm hô lớn một tiếng, mang theo những người khác liền hướng phía sơn lâm bay đi. Vương Nham chậm một nhịp, quay đầu nhìn lại cũng chỉ thừa chính mình cùng cậu Nhị Hỉ Nưu Tam Phúc còn có Lâm Mộc Khê. Bốn người bọn họ rơi vào cuối cùng, hiển nhiên chính mình những sư minh sư tỷ này cũng đều là làm xong chia ra hành động dự định. Vương Nham trong lòng sáng như tuyết. Bốn người bọn họ, bao quát mình tại bên trong, tu vi thật sự cũng chỉ là luyện khí sơ kỳ. Cậu Nhị Hỉ cùng Nưu Ba Phúc là luyện khí tầng 2, Lâm Mộc Khê càng là chỉ có luyện khí một tầng, chính mình cũng bất quá vừa mới đột phá 3 tầng. Giờ phút này mặc dù dựa vào nhất định đạo vòng tay công hiệu thần kỳ, tạm thời có được luyện khí 8 tầng linh lực tổng lượng cùng cường độ thân thể, nhưng loại này tạm thời có được lực lượng, cuối cùng không bằng những cái kia một bước một cái dấu chân tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, thậm chí bản thân liền là trúc cơ kỳ bị áp chế xuống các sư minh sư tỷ vận dụng được từ như. Bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra luyện khí 8 tầng 7 8 phần thực lực, mà lại khuyết thiếu tương ứng kinh nghiệm chiến đấu cùng pháp thuật vận dụng kỹ xảo. Tại nguy cơ này từ phía Bắc Hoang Sơn mạch, nếu là hành động độc lập, nếu là gặp được yêu thú lợi hại, chỉ sợ khó có thể ứng phó. Đại ca, chúng ta làm sao xử lý? Cầu Nhị Hỉ nhìn xem trống rông bốn phía, có chút niềm tin không đủ mà hỏi thăm, Nưu Tam Phúc vậy trông mong nhìn qua Vương Nham. Lâm Mộng Khê mặc dù không nói chuyện, nhưng thanh lãnh con ngươi vậy nhìn về hướng Vương Nham, hiển nhiên đang chờ hắn quyết định. Vương Nham hít sâu một hơi, quả quyết nói chúng ta bốn người cùng một chỗ hành động, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, đơn độc đi quá nguy hiểm. Đối, cùng đi. Cầu Nhị Hỉ cùng Nưu Ba Phúc lập tức gật đầu như dã tỏi, bọn hắn chính ước gì như vậy. Bốn người thế là không do dự nữa, kết thành đơn giản trận hình. Vương Nham dẫn đầu, Cầu Nhị Hỉ cùng Nưu Ba Phúc một trái một phải hơi dựa vào sau. Lâm Mộng Khê đi ở chính giữa, bốn người cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí bước vào mảnh này nguyên thủy mà xa lạ sơn lâm. Vừa tiến vào trong rừng, tia sáng lập tức tối xuống. Cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, tráng kiện dây leo như là cự mãng giống như quấn quanh rủ xuống, dưới chân mục nát thực tầng dày đặc mềm mại, đạp lên lặng yên không một tiếng động. Trong không khí cái kia cố dã thú mùi tanh tưởi nặng bùn thổ mùi thơm ngát hỗn hợp lại cùng nhau, càng thêm nồng đậm. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng không biết tên chim thú hót vang, tăng thêm mấy phần sâu thẳm cùng không biết. Thế nhưng là đi ước chừng thời gian một nén nhang, đừng nói yêu thú, liền đệ tử khác bóng dáng đều không nhìn thấy một cái. Những cái kia trước xuất phát người, sớm đã bằng vào tốc độ nhanh hơn cùng phong phú hơn kinh nghiệm, xâm nhập đến sơn mạch chỗ càng sâu. Bởi vì săn giết yêu thú giai cấp càng cao, yêu hạch cung cấp điểm số cũng sẽ càng nhiều. Đại ca, bốn phương tám hướng này nhìn đều một cái dạng, chúng ta đi bên nào a? Cầu Nhị Hỉ nhìn xem chung quanh cơ hồ giống nhau như lúc đại thụ che trời, có chút mê mang. Vương Nham vậy nếu như mày, hắn mặc dù có hồng phúc tề thiên lực lượng, nhưng ở cái này trong hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, mù quáng sông loạn cũng không phải biện pháp. Hắn hơi suy nghĩ một chút, trong lòng có chủ ý, ta có biện pháp. Vương Nham nói, từ bên hông ra trong vỏ rút ra chuôi kia dùng để phòng thân, chất liệu phổ thông tinh cương chùy thủ. Sau đó, cổ tay hắn lắc một cái, sau đó đem chùy thủ nhẹ nhàng hướng không trung ném đi. Chùy thủ trên không trung lộn bài vòng, tại bốn người nhìn soi mói, đoạt một tiếng, nghiêng nghiêng cắm vào cách đó không xa mềm mại đất mùn trên mặt đất, mũi lao chỉ hướng bên trái đằng trước một đầu bị bụi cây nửa khép đường mòn. Tốt, liền đi bên này. Vương Nham không chút do dự, tiến lên rút lên chùy thủ, dẫn đầu hướng phía chùy thủ chỉ dẫn phương hướng đi đến. Cậu Nhị Hỉ cùng Như Ba Phúc lướt nhau, mặc dù cảm thấy biện pháp này có chút đùa giỡn, nhưng từ đối với Vương Nham tín nhiệm, hay là lập tức đuổi theo. Lâm Mộng Khê trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng vậy không hỏi nhiều, yên lặng đi theo đội ngũ cuối cùng. Vừa đi, Lâm Mộng Khê bên cạnh từ trong túi chứa vật của mình lấy ra một bản tuyến trang đồ sách. Vương Nham sư minh. Lâm Mộng Khê nhẹ giọng mở miệng, hấp dẫn ba người chú ý, ta chỗ này có bản đồ sách, là Tiêu Nguyệt sư tỷ hồn qua tặng cho ta. Mấy tháng này, nàng đối ta có chút chiếu cố. Tiêu Nguyệt sư tỷ. Vương Nham nghĩ tới, là sư phụ tọa hạ sắp xếp thứ 11 vị nữ đệ tử kia, bình thường nhìn có chút thanh lãnh, không nghĩ tới cùng Lâm Mộng Khê quan hệ chỗ đến không sai. Ân Lâm Mộng Khê gật đầu, đem đồ sách lật ra, Tiêu Nguyệt sư tỷ nói, đây là nàng từ Linh Thú Phong một vị hảo hữu nơi đó mượn tới yêu thú đồ sách, phía trên ghi chép vùng dãy núi này bên ngoài phổ biến yêu thú chủng loại, thực lực, đặc điểm cùng đại khái phân bố khu vực. Quá tốt rồi. Vương Nham kinh hỉ nói, vậy ngươi cho chúng ta phổ cập khoa học một chút. Lâm Mộng Khê vừa đi, một bên mượn từ Lâm Diệp khe hở thấu dưới yêu đất tiên sáng, vì mọi người giảng giải. Dựa theo Linh Thú Phong phân chia, yêu thú căn cứ hắn thực lực cùng mức độ nguy hiểm, cùng chia kiểu giai, từ thấp đến cao, nhất giai đến cửu giai. Chúng ta chỗ vùng dãy núi này bên ngoài, bình thường chỉ sinh động lấy nhất giai đến tứ giai yêu thú, hắn thực lực đại khái đối ứng chúng ta luyện khí kỳ tu sĩ. Lần thí luyện này, mục tiêu của chúng ta chủ yếu chính là bọn chúng. Nàng lật qua lại trang sách, phía trên dùng tinh tế bút pháp vẽ lấy các loại dữ tận hoặc kỳ lạ yêu thú, cũng phối lưu văn tự nói rõ. Về phần ngũ giai đến thất giai yêu thú, nàng tiếp tục nói, bình thường có được trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực, bình thường sinh động tại sơn mạch chỗ càng sâu, bên ngoài cực ít xuất hiện. Lần thí luyện này phạm vi bị kết giới hạn chế, lại có chấp sự trưởng lão trông coi, hẳn là sẽ không gặp được, tương đối hay là an toàn. Cái kia lại hướng lên đâu? Cậu Nhị Hỉ tò mò hỏi. Lâm Mộng Khê lật đến đồ sách phía sau, thần sắc vậy ngưng trọng một chút, bắt dài, tiểu giai yêu thú, nghe đồn có được cảnh giới kim đan thực lực, bất quá số lượng cực kỳ ít ỏi, bình thường chiếm cứ tại hạch tâm nhất khu vực nguy hiểm, sẽ không tùy tiện đi vào bên ngoài, mà lại tựa hồ vậy kiêng kỵ nhân loại chúng ta tông môn thực lực, bình thường không biết chủ động trêu chọc. Nàng khép lại đồ sách, cuối cùng bổ sung một câu, ngữ khí mang theo một tia kính sợ, nghe nói, tiểu giai phía trên yêu thú, nếu có thể thành công độ kiếp, liền có thể rút đi thân thú, hóa thành nhân hình, trở thành trong truyền thuyết hóa hình đại yêu. Tồn tại dạng này, hắn thực lực đã có thể so với tu sĩ nhân loại bên trong Nguyên Anh lão tổ, khủng bố như vậy. Nguyên Anh lão tổ? Vương Nham chấn động trong lòng, không khỏi liên tưởng đến, Hỏa Vân Tông mấy đại phong chủ đều là Nguyên Anh cảnh giới, tông chủ nghe nói thậm chí đã đạt đến cảnh giới hóa thần. có đồ sách chỉ dẫn, bốn người trong lòng hơi định, dọc theo chủy thủ lựa chọn phương hướng tiếp tục thâm nhập sâu. Thế nhưng là để đám người không có nghĩ tới là, vừa mới dọc theo chủy thủ chỉ đường nhỏ đã đi chưa bao xa, dẫn đường Vương Nham đột nhiên dừng bước. Cái mũi người người, tựa hồ đang trong không khí ngửi thấy một cỗ mùi máu tanh. Lại hướng phía trước coi chừng đi vài bước, đẩy ra cản đường bụi cây, phía trước trên một mảnh đất trống, lại nằm sấp một cái hình thể trắng như trâu, hình thái cùng loại hổ báo yêu thú hấp hối nằm rạp trên mặt đất. Ở sau lưng của nó có một đạo dọa người vết sẹo, ngay tại da bên ngoài chảy máu, vết thương sâu đủ thấy xương, hiển nhiên đã không được. Đây là Lâm Ngọc Khê thấy thế, lập tức lật qua lật lại trong tay đồ sách, cuối cùng kinh hô, đây là tham máu hổ. Nhìn hình thể hẳn là tứ gia yêu thú. Chương 69, đến cùng là ai làm? Chương 69, đến cùng là ai làm? Tứ giai. Cầu Nhị Hỉ con mắt trong nháy mắt trừng đến căng tròn, kích động đến kém chút nhảy dựng lên, đại ca, ngươi quá thần. Tùy tiện ném cái chủy thủ chỉ đường, đi lên liền đụng phải cái tứ giai, hay là bị trọng thương? Vận khí này đơn giản không có người nào. Lâm Ngọc Khê nhanh chóng nói bổ sung, thành niên tham huyết hổ là tứ giai trong yêu thú người nổi bật, thực lực có thể so với luyện khí cảnh viên mãn, hung tàn khát máu, tốc độ cực nhanh, dưới tình huống bình thường rất khó bắt giết. Nhưng nó hiện tại nàng nhìn xem vết thương sâu tới xương kia cùng nào ạt chảy xuôi máu tươi, tiếp tục giảng đạo, bị thương quá nặng đi, hoàn toàn tương đương với tặng không cho chúng ta. Vương Nham trái tim cũng là đập bịch bịch, trong não cấp tốc nhớ lại trước đó hiểu rõ điểm tích lũy quy tắc. Nhất giai yêu thú yêu hạch một phần, nhị giai 2 điểm, tam giai 5 điểm, mà cái này tứ giai yêu thú, một cái liền có 20 điểm. Đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại, cùng tiến lên. Thừa dịp nó bệnh, đòi mạng hắn. Vương Nham quyết định thật nhanh, khẽ quát một tiếng, chú ý an toàn, nó trước khi chết phản công khả năng vậy rất nguy hiểm. Bốn người lập tức tản ra, hiện lên nửa vây quanh chi thế, đồng thời tế ra phi kiếm của mình. Đi. Vương Nham tâm niệm vừa động, hắn chui kia đặc thủ phi kiếm dẫn đầu hóa thành một đạo hàn quang, đâm thẳng tham huyết hổ thụ thương phần lưng vết thương, Cầu Nhị Hỉ ba người cũng đều nhao nhao ra chiêu. Cái kia hấp hối tham huyết hổ phát giác được nguy hiểm, phát ra một tiếng hư nhược gầm nhẹ, dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng chi sau trọng thương để nó căn bản là không có cách phát lực, vừa chống lên nửa trước thân, liền lại nặng nặng ngã lại trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Phốc, phốc, suy. Bốn thanh phi kiếm gần như đồng thời trúng mục tiêu. Vương Nham phi kiếm tinh chuẩn chui vào cái kia đạo vết thương thật lớn, hung hăng xoắn một phát. Tham huyết hổ phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng kêu rên, thân thể cao lớn kịch liệt co quắp mấy lần, liền triệt để không một tiếng động. Xác nhận đầu này tứ giai yêu thú đã đều chết hết, Vương Nham lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, coi chừng đi tiến lên, mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt. Lâm sư muội, yêu hạch này tại cái nào vị trí? Vương Nham lấy ra chủy thủ hỏi. Trên đồ sách nói, tham huyết hổ yêu hạch bình thường ở tại ngực chính giữa, tới gần trái tim vị trí. Lâm Ngọc Khê chỉ vào yêu thú lồng ngực nói ra. Vương Nham theo lời, dùng chủy thủ cẩn thận từng ly từng tí mở ra cứng cỏi da hổ cùng cơ bắp, lục lọi một trận, quả nhiên chạm đến một cái vật cứng. Hắn dùng sức một quét, một viên nước chừng lớn chừng hổ đảo, toàn thân màu đỏ sậm, tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh, một cái tinh thể bị hắn lấy ra ngoài. Đem viên yêu hạch này ở bên cạnh trên cây cỏ lau sạch sẽ, có thể nhìn thấy tinh thể nội bộ có bốn đạo rõ ràng như là cây cối vòng tuổi giống như vòng tròn đồng tâm đường vân. Bốn đạo văn, quả nhiên là tứ giai yêu hạch. Cầu Nhị Hỉ lại gần, thương phấn mà nói ra. Vương Nham trong lòng cũng là một trận mừng rỡ, đem viên yêu hạch này trịnh trọng thu vào túi trữ vật. Bắt đầu liền thu hoạch một cái hàng lớn, tuyệt đối là dấu hiệu tốt. Về phần cái này khổng lồ sắc hổ, mặc dù da hổ, hổ cốt, đuốt hổ các loại đều là tài liệu không tệ, nhưng dựa theo thí luyện quy tắc, bọn hắn chỉ cần lấy đi yêu hạch liền có thể. Những yêu thú này thi thể hội do tông môn đến tiếp sau phái chuyên gia xử lý, hoặc dùng cho luyện đan, hoặc làm linh thú đồ ăn, đối với chủ yếu khảo hạch luyện khí trình độ bọn hắn tới nói, sắp thực tác dụng không lớn, mang theo vậy không tiện. Đi, tiếp tục. Vương Nham hăng hái, mang theo ba người lần nữa lên đường, vẫn như cũ tuần hoàn theo cái kia trong cõi u minh khí vận chỉ dẫn. Nhưng mà, bọn hắn sau khi rời đi không đến thời gian một nén nhang, hai bóng người liền phi nhanh mà tới, rơi vào tham huyết hổ bên cạnh thi thể. Chính là cựu trưởng lão môn hạ hoàng thần cùng hắn một cái tên là Tưởng Sơn sư minh. Tưởng Sơn dáng người cao gầy, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, tu vi vốn là trúc cơ sơ kỳ, giờ phút này bị áp chế tại luyện khí 8 tầng, nhưng khí tức vẫn như cũ so hoàng thần trầm ổn rất nhiều. Hoàng thần nhìn xem nằm trên đất yêu thú bị xé ra lồng ngực, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hỗn đản, yêu hạch thế mà bị người đào đi đến cùng là ai làm? Hoàng thần cắn răng nghiến lợi mắng, xuất sinh này bị chúng ta bị thương nặng như vậy, thế mà còn có thể chạy xa như vậy. Đáng hận hơn chính là, thế mà bị người nhặt được tiện nghi. Tưởng Sơn ngồi xổm người xuống, kiểm tra một chút tham huyết hổ vết thương cùng chung quanh vết tích, âm trầm nói, miệng vết thương để ý cực kỳ thô ráp, giống như là tân thủ cách làm. Nhìn dấu chân, là hướng phương hướng kia đi, nhân số đại khái 3-4, hẳn là không đi xa. Hoàng thần thuận Tưởng Sơn chỉ phương hướng nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, sư minh, chúng ta đuổi. Ta ngược lại muốn xem, là cái nào đuôi mù, dám cướp chúng ta con mồi. Hai người lúc này thi triển thân pháp, dọc theo Vương Nham bọn hắn rời đi phương hướng đuổi theo. Mà lúc này, Vương Nham bốn người chính gặp phải trận thứ 2 chiến đấu. Vận khí của bọn hắn rất không tệ, không đi quá xa, lại đụng phải một đầu ngay tại trong vũng bùn lăn lộn nham giáp lợn rừng. Lợn rừng này hình thể to lớn, toàn thân bao trùm lấy thật dày như là nham thạch màu nâu xám giáp xác, hai cây bốn lượn răng nanh lóe ra hàn quang. Lâm Ngọc Khê cấp tốc lật qua lật lại đồ sách, là yêu thú cấp bà, nham giáp heo. Phòng ngự cực mạnh, lực lượng rất lớn, nhược điểm tại con mắt cùng phần bụng, nhưng nó nham giáp một mực bao trùm đến phần bụng bên dưới, rất khó công kích đến. Tam giai có thể có 5 điểm, nghe ta, chúng ta dạng này Vương Nham nghĩ, bắt đầu an bài lên chiến thuật. Lần này, chiến đấu không giống trước đó nhặt nhạnh chỗ tốt như vậy nhẹ nhõm, nhưng ở Vương Nham an bài xuống 4 người phối hợp hết sức ăn ý, Lâm Mộng Khê cùng Cẩu Nhị Hỉ khống chế phi kiếm phụ trách bấy nhiêu, Nưu Tam Phúc thì cầm trong tay hắn hậu kiếm, phóng thích cột nước công kích lợn rừng, hấp dẫn cửu hận, Vương Nham thì khống chế phi kiếm tìm cơ hội, tạo thành sát thương. Bất quá con lợn này lực phòng ngự sát thực rất dày, đám người phi kiếm đánh vào trên người hắn, đều chỉ có thể tạo thành nhàn nhạt vết thương. Trải qua hồi lâu ác chiến, con lợn rừng kia tại 4 thanh phi kiếm bấy nhiêu bên dưới, có lẽ là lửa giận công tâm, có lẽ là hoảng hốt chạy bừa, lung tung ở trong rừng va chạm. Bành! Một tiếng lột ngạt đến cực điểm tiếng vang. Nham giáp heo bằng tốc độ kinh người, vậy mà rắn rắn chắc chắc bên cạnh đâm vào một gốc ngang eo thô trên cây cự thụ. Giang giáp! Giận người vật liệu gỗ đứt gãy tiếng vang lên, cây đại thụ kia lại bị nó chặn ngang đục gãy. Âm âm đảo hướng một bên. Mà nham giáp lợn rừng chính mình vậy bởi vì cái này to lớn phản tác dụng lực, bị chấn động đến choáng đầu hoa mắt, bốn vó như nhuôn ra, thân thể cao lớn lung lay, ở vang lật nghiêng trên mặt đất, lộ ra tương đối mềm mại, không có nham giáp bao trùm phần bụng. Cơ hội tốt. Vương Nham trong mắt tinh quang lóe lên, tâm niệm gấp thúc, khống chế phi kiếm, bắn nhanh mà ra. Một mực lơ lửng giữa không trung chờ cơ hội phi kiếm, trong nháy mắt động. Tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, hóa thành một đạo mắt thường cơ hồ khó mà bắt lưu quang, vô cùng tinh chuẩn từ nham giáp lợn rừng bộc lộ ra phần bụng mềm mại chỗ xuyên qua. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe. Phi kiếm trực tiếp đâm xuyên qua lợn rừng trái tim. Nham giáp lợn rừng phát ra một tiếng thê lương bi thảm, tứ chi kịch liệt co quắp mấy lần, liền triệt để không có động tĩnh. Thành công. Cậu Nhị Hỉ reo hò một tiếng, lau mồ hôi. Nưu Tam Phúc vậy đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở phì phò, vừa rồi lợn rừng đuổi hung nhất chính là hắn, nhiều lần suýt nữa đều bị đụng vào. Lâm Ngọc Khê thu hồi phi kiếm, có chút nhẹ nhàng thở ra. Vương Nham tiến lên, có lần trước đào yêu hạch kinh nghiệm, lần này tương đối quen luyện xé ra lợn rừng phần bụng, lấy ra một viên màu vàng đất, mang theo ba đạo đường vân tam gia yêu hạch, lại được 5 điểm. Chương 70, ngư ông đắc lợi chương 70, ngư ông đắc lợi ngay tại Vương Nham sắp xếp gọn yêu hạch vừa mới rời đi, cách đó không xa sau lùm cây, hai cặp tràn ngập ghen ghét cùng oán hận con mắt chính nhìn chằm chằm bọn hắn. Lại là bọn hắn. Hoàng Thần cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm đến trắng bệnh. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Vương Nham, còn có cái kia để hắn khắc sâu ấn tượng không chọn bẹn linh căn nữ tử Lâm Mộc Khê, cùng mặt khác hai tên tùy tùng. A, Hoàng sư đệ biết bọn hắn. Tưởng Sơn hí mắt, nhìn phía dưới ngay tại bận rộn bốn người, ngữ khí ấm lãnh. Đầu chỉ nhận biết. Hoàng Thần hận tiếng nói, bọn hắn một đám, tất cả đều là dựa vào người kia tạo linh căn mới lấy nhập đạo, gặp vận may ra hỏa. Nhất là cái kia dẫn đầu Vương Nham, thường xuyên ở sau lưng chửi bới ta, vài ngày trước càng là khi nhục ta sai sử tạp dịch, để cho ta khó xử. Bây giờ lại còn cướp chúng ta yêu hạch. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hắn càng nói càng tức, cắn chặt răng. Tưởng Sơn nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ cùng kinh miệt, nguyên lai là dựa vào bảng môn tà đạo nhập môn phế vật, khó trách làm việc ti tiện như vậy, chuyên hội kiếm tiện nghi. Nếu bọn hắn cùng sư đệ ngươi có thủ, lại như thế không biết điều, sư minh kia ta liền thay ngươi xuất này ngũ ác khí. Sau đó hai người lập tức hướng phía Vương Nham rời đi phương hướng đổi tới. Vương Nham bốn người sau khi rời đi không lâu, vừa vượt qua một cái mọc đầy thấp bé bụi cây dốc núi, liền nghe đến một trận kịch liệt thú giống cùng tiếng đánh nhau, nhưng xưa nay không xa xa dưới sườn núi truyền đến, xen lẫn cây cối bẻ gãy tiếng tạch tạch nặng bùn thổ quần quần trầm đủ. Có biến. Vương Nham lập tức đưa tay, ra hiệu sau lưng ba người dừng lại, để thấp thân hình, mượn bụi cây yểm hộ, lặng lẽ thò đầu ra hướng dưới sườn núi nhìn lại. Chỉ gặp đáy dốc một mảnh tương đối khoáng đạt trên đất trống, ngay tại trình diễn một trận thảm liệt yêu thú chém giết. Một phe là một đầu hình thể cực đại, có thể so với cỡ nhỏ pháo đài châu đen. Nó cả người đầy cơ bắp, da lông đen kịt tỏa sáng, dưới ánh mặt trời lại phản xạ ra cùng loại kim loại quang trạch, làm người khác chú ý nhất là nó đỉnh đầu đôi kia bốn lượn hướng phía trước, như là hắc thiết đúc thành giống như cự giác, sừng nhọn lóe ra làm người sợ hãi hàn mang. Giờ phút này, cái này châu đen trên thân đã hiện đầy răng khắp nơi vết cào cùng cắn bị thương, máu me đồng địa, nhưng nó khí thế vẫn như cũ hung hãn, lỗ mũi phun tráng kiện bạch khí, bốn vó đào phát ra trầm muộn thùng thùng âm thanh. Vây công nó là một đám ánh mắt màu xanh bóng, răng nanh lộ ra ngoài yêu lang. Những yêu lang này hình thể so bình thường sói hoang lớn hơn một vòng, động tác mau lẹ, không ngừng từ bốn phương tám hướng nhào cắn mà lên, lợi dụng số lượng ưu thế tiến hành chiến đấu. Bất quá đối mặt con trâu đen này, đàn sói cũng không thoải mái, lúc này trên mặt đất đã nằm bật xuống ba bộ yêu lang thi thể, tử trạng thê thảm, đều là bị đôi kia kinh khủng sừng trâu trực tiếp xuyên thủng hoặc đánh bay. Lâm sư muội, mau nhìn xem." Vương Nham thấp giọng nói. Lâm Ngộng Khê cấp tốc từ trong túi chữ vật lấy ra đồ sách, cực nhanh lật qua lật lại, ánh mắt đang vẽ sách cùng phía dưới giữa yêu thú với nhau vừa đi vừa về so với. "Tìm được." Nàng hạ giọng, ngữ tốc rất nhanh, "Con trâu đen kia, nhìn hình thể hẳn là tứ giai yêu thú cương bị man nhu." Trên đồ sách ghi chép, nó toàn thân làn da cứng cỏi như bách luyện tinh cương, bình thường đao kiếm có thường, lực lớn vô cùng, nhất là cái kia một đôi sừng trâu, sắc bén không gì sánh được, là nó mạnh nhất vũ khí. Nhược điểm tại con mắt, cổ họng cùng khớp nối chỗ nối tiếp. Nàng lại chỉ hướng những yêu lang kia, những này là yêu thú cấp 2 phòng lang, lấy tốc độ cùng quần thể hợp tác chứ danh. Các ngươi nhìn đầu kia hình thể rõ ràng một vòng to, cái trán có một túm lông bạc hẳn là bọn này phong lang lang vương, đoán chừng có tam giai. Giờ phút này, trong sân chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Cương bị man nhu mặc dù dũng mãnh, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, mất máu quá nhiều, động tác rõ ràng chỉ hoãn xuống tới, hô hấp như là ống bê rách giống như nặng nghề. Mà tật phong đàn sói vậy bỏ ra thảm trọng đại giới, chỉ còn lại có bao quát lang vương ở bên trong 5-6 đầu, lại từng cái mang thương. Lang vương phát ra một tiếng kéo dài mà thê lương kêu gào, còn lại vài đầu tật phong sói như là nhận được chỉ lệnh, đồng thời từ khác nhau phương hướng lần nữa khởi xướng bỏ mạng công kích, hấp dẫn Mang Ngưu chú ý mà Lang Vương chính mình thì vây quanh một cái xảo trá góc độ, tứ chi bỗng nhiên phát lực, hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra sâm bạch răng nanh, lao thẳng về phía cương bị Man Nhu tương đối yếu ớt của họng. Một kích này nếu là cá thực, cho dù lấy cương bị Man Nhu phòng ngự, vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, động thủ. Vương Nham trong mắt tinh quang nổ bắn ra, quát khẽ lên tiếng. Hắn tâm niệm khẽ động, chui kia một mực ở vào chờ lệnh trạng thái phi kiếm, bèo một tiếng bắn ra, bộc phát ra tốc độ kinh người. Phốc phốc. Một đạo hàn quang vô cùng tinh chuẩn từ mặt bên quán xuyên lăng không vọt lên Lang Vương ngực, mang ra một chùm ấm áp máu tươi cùng phá toái nội tạng. Lang Vương phát ra một tiếng ngắn ngủi mà tuyệt vọng gào thét, trong mắt hung quang trong nháy mắt ảm đạm, thân thể cao lớn như là như diều đứt dây, trung điệp ngã xuống đất, run rẩy hai lần liền không một tiếng động. Cơ hồ tại Vương Nham phi kiếm bắn ra cùng một thời gian, Cậu Nhị Hỉ ba người phi kiếm vậy cùng nhau bắn ra, đem còn lại vài đầu phong lang toàn bộ giải quyết, chỉ còn lại có ngã xuống đất trọng thương Man Nhu còn có một hơi tại. Mà nó lúc này đối mặt đột nhiên lại giết ra nhân loại tới tu sĩ, đã hoàn toàn đã mất đi phản kháng khí lực, chỉ có thể trơ mắt bị Vương Nham phóng tới phi kiếm đâm xuyên cổ họng. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Xác định những yêu thú này tất cả đều chết, Vương Nham bốn người lúc này mới từ dốc núi chỗ bí mật đi ra. Mọi người thấy trên đất trống nổn ngang lộn xộn yêu thú thi thể, nhất là cái kia khổng lồ cương bị Man Nhu cùng cái chán mang lông bạc Lang Vương, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin kinh hỉ. Lao thiên gia của ta. Cậu Nhị Hỉ kích động đến thanh âm đều có chút phát run, hắn chỉ vào đầy đất bừa bộn, đều có chút nói năng lộn xộn. Đại ca, chúng ta hôm nay vận khí này thật sự là tốt đến không biên giới nhi. Tám đầu nhị giai tật phong sói, một đầu tam giai Lang Vương, còn có một cái tứ giai cương bị Man Nhu. Ta quả thực là thu hoạch lớn a. Nhu Tam Phúc vậy mở cái miệng động, ngu ngơ cười, nhìn xem cái kia khổng lồ Man Nhu thi thể, có chút chảy nước miếng. Lâm Ngọc Khê trong con ngươi vậy lóe ra vẻ hưng phấn, nàng thu hồi đồ sách, nói khẽ, lần này cộng lại có thể có 41 phân. Vương Nham trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng, chuyến này xác thực quá thuận, sau đó ngất nói, chớ ngẩn ra đó. Tranh thủ thời gian thu đào yêu hạch. Đúng đúng đúng. Đào yêu hạch. Cậu Nhị Hỉ phản ứng đầu tiên, móc ra chủy thủ liền phóng tới gần nhất một đầu tận phong sát sói thể. Bốn người lập tức phân tán ra đến, mỗi người đều nhiệt tình mười phần. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, ngay tại cách đó không xa trên sườn núi, Hoàng Thần cùng Tượng Sơn cũng đã theo sau, cũng đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Vận khí của bọn hắn tốt quá mức đi. Hoàng Thần chau mày, nhìn thấy Vương Nham bọn hắn càng vui vẻ, trong lòng của hắn thì càng có thụ. Không sao, sư minh cái này giúp ngươi đối phó bọn hắn. Tưởng Sơn âm hiểm cười một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra to bằng một bàn tay bình bạch ngọc, thân bình bị kín, nhìn có chút đẹp đẽ. Chương 71, thủ đoạn cao minh. Chương 71, thủ đoạn cao minh. Đây là vật gì? Hoàng Thần thấy thế lập tức hỏi thăm. Trong bình này chứa là một loại đặc chế khí thể, tên là dẫn ong hương. Tưởng Sơn áp thấp giọng giải thích nói, chính là dùng nhiều loại chân quý linh mật điều hòa luyện chế mà thành. Mùi đối với trong mảnh rừng núi này một loại yêu thú cấp thấp, Độc Lang Phong tới nói, có không cách nào kháng cự lực hấp dẫn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Độc Lang Phong bản thân chỉ là nhất giai yêu thú, đơn thể thực lực không mạnh, đồng thời trừ ong chúa mặt khác đơn thể đều không có yêu hạch tồn tại, từ trước đến nay là thành quần kết đội xuất động, số lượng hàng trăm hàng ngàn. Một khi bọn hắn nhận định mục tiêu, liền sẽ không chết không thôi. Hoàng Thần lập tức minh bạch Tưởng Sơn ý đồ, trên mặt lộ ra hưng phấn mà nụ cười tàn nhẫn, ý của sư huynh là đem cái này dẫn ong hương dùng tại trên người bọn họ. Không sai. Tưởng Sơn đắc ý gật gật đầu, hắn nhặt lên trên đất một mảnh lá khô, nhẹ nhàng ném công trùng, quan sát nó bay xuống phương hướng, ngươi nhìn, hiện tại thổi chính là đông nam gió, hướng gió đúng lúc là hướng phía bọn hắn bên kia. Hắn lung lay bình ngọc trong tay, ta chỉ cần lặng lẽ mở ra nắp bình, phóng xuất ra dẫn ong hương, phong lưu tự nhiên sẽ đem cái mùi này đưa đến trên người bọn họ, thần không biết quỷ không hay. Không dùng đến một thời ba khắc, người được mùi Độc Lang Phong bầy liền sẽ chen chúc mà tới, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ đem bọn hắn đốt đến kêu cha gọi mẹ, coi như không mất mạng, bọn hắn cũng phải bị thương nặng, xem bọn hắn phía sau còn thế nào tham gia thí luyện. Cái này giáo huấn đủ bọn hắn nhớ cả đời. Diệu, thật là khéo. Hoàng Thần giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy linh ngọn, hay là sư minh thủ đoạn cao minh, để bọn hắn chịu nhiều đau khổ còn tìm không thấy là ai làm. Tưởng Sơn hưởng thụ cười cười, trong mắt hàn quang lóe lên, vậy liền để bọn hắn hảo hảo hưởng thụ ta đại kế đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bình ngọc cái nắp mở ra một đầu khe hẹp, một cỗ cực kỳ thanh nhã, như có như không bị ngọn lập tức phiêu tán đi ra. Hắn điều chỉnh góc độ, bảo đảm cái kia màu vàng nhạt mắt thường cơ hồ khó mà phát giác khí lưu, thuận đông năm gió hướng phía dưới sườn núi Vương Nham bốn người phương hướng chậm rãi lướt tới. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của bọn hắn tiến hành. Tưởng Sơn trên mặt đã lộ ra mưu kế được như y âm hiệp cười, Hoàng Thần cũng giống như thấy được Vương Nham mấy người bị bầy ong đuổi đến chật vật chạy trốn, làm cho hề chẳng cảnh. Nhưng mà ngay tại cái kia dẫn ong hương khí thể bay ra đi ước chừng một nửa khoảng cách, mắt thấy là phải bao phủ Vương Nham bọn hắn chỗ khu vực thời điểm, dị biến nảy sinh. Cái kia nguyên bản chậm chậm quét đông nam gió không có dấu hiệu nào ngừng. Trên sườn núi bên dưới lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh, liền lá cây cũng sẽ không tiếp tục lắc lư. Ân. Tưởng Sơn nụ cười trên mặt cứng đờ, mày nhăn lại, gió làm sao ngừng? Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn, chăm chú nhìn đoàn kia đỉnh trệ giữa không trung, chưa hoàn toàn khuyết tán ra màu vàng nhạt khí thể. Một giây sau, càng làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh. Gió lại nữa rồi, nhưng hướng gió lại hoàn toàn bị chuyển, biến thành mạnh mẽ gió tây bắc, mà lại gió này tới cực kỳ đột nhiên lại mãnh liệt, phản phất chống rông tạo ra bình thường, hô một tiếng, cuốn lên trên đất bụi đất cùng lá rụng, hướng phía Tưởng Sơn cùng Hoàng Thần ẩn thân phương hướng bổ nhào tới. Đoàn kia chưa bay xa dẫn ong hương khí thể, bị trong nháy mắt cuốn ngược mà quay về, đồng thời lấy so với trước lúc nhanh lên mấy lần tốc độ, như là một đầu màu vàng mà cơ, tinh chuẩn nhào về phía trận mắt hốc mồm Tưởng Sơn cùng Hoàng Thần. Không tốt. Tưởng Sơn kịp phản ứng, phát ra một tiếng hoảng sợ đến cực điểm thét lên, muốn tránh né dĩ nhiên đã không còn kịp rồi. Cái kia ẩn chứa nồng đậm vị ngọt dẫn ong hương khí thể, tại cuồng phong lôi cuốn bên dưới, rắn rắn chắc chắc đem hai người hoàn toàn bao phủ. Trong chốc lát, Tưởng Sơn cùng Hoàng Thần chỉ cảm thấy một cấu ngọt ngào đến phát hầu khí tức chui vào xoang mũi, khí thể cấp tốc bám vào tại tóc của bọn hắn, làn da, quần áo phía trên. Bọn hắn cả người, từ đầu đến chân, đều tản mát ra một loại cực kỳ dụ ong mật ong hương khí. Sư sư minh, đây là có chuyện gì? Hoàng Thần bị một màn này dọa đến có chút mắt trợn tròn. Tưởng Sơn cũng là mặt không còn chút máu, hốt hoảng thất thố hô to, nhanh, mau đưa quần áo cởi xuống. Hai người cái gì cũng không lo được, luống cuống tay chân bắt đầu xé rách trên người mình đệ tử nội môn phục sức. Hoàng Thần thậm chí bởi vì quá kinh hoàng, kém chút đem chính mình trượt chân. Hai người cơ hồ là sử xuất bú sữa mẹ khí lực, thuần thục đem ngoại bào, áo trong lột sạch sành sanh, thậm chí liền quần cộc đều không có buông tha. Tưởng Sơn vội vàng từ trong túi chứa vật móc ra một tấm hỏa phù, linh lực một kích, đem nó dẫn đốt, ném ở đống kia trên quần áo, muốn đem mùi thơm che giấu. Và anh, hỏa diễm dâng lên, cấp tốc thôn vệ quần áo. Có thể trên quần áo hương vị mặc dù khu trừ, nhưng là mùi trên người vẫn còn có lưu lại. Tưởng Sơn sắc mặt trắng bệch, vừa muốn nói gì, liền nghe đến cách đó không xa truyền đến một trận làm cho người da đầu tê dại tiếng ông ông. Thanh âm kia từ xa mà đến gần, mới đầu rất nhỏ, trong nháy mắt liền trở nên như là như sấm rền oanh minh. Hai người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phương hướng tây bắc rừng trên không, một mảnh to lớn mây đen chính lấy một loại tốc độ kinh người hướng phía bọn hắn chô dốc núi của tới. Đến như vậy nhanh, Tưởng Sơn lập tức mắt trợn tròn. Mây đen kia là do vô số lớn trường hồ đảo, thân thể đen kịt, phần đuôi lóe ra hàn quang độc lang phong tạo thành. Bọn chúng chấn động cánh, phát ra tạp âm làm người sợ hãi. Hiển nhiên là bị cái này nồng đậm dẫn ong hương khí bị triệt để kích phát hung tính. Không tốt, cháy mau. Tưởng Sơn phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, rốt cuộc bất chấp gì khác, để chân đi, quay người liền hướng phía cùng bảy ong đột kích phương hướng ngược nhau, cũng chính là dốc núi mặt bên bỏ mạng phi nước đại. Hoàng Thần dọa đến chân đều mềm nhũn, lộn nhào đuổi theo, một bên chạy một bên mang theo tiếng khóc nước nở hô to, "Sư minh, chờ ta một chút, chờ ta một chút a." Hai người cũng không nói hoài tới cái gì hình tượng, trần trụi thân, chân trần, tại giữa rừng núi chật vật không chịu nổi phi nước đại. Mà lúc này dưới sườn núi vừa mới đào ra cương bị man lưu viên kia tứ gia yêu hạch vương nham, cùng ngay tại thu thập yêu lang yêu hạch cậu thả hai vui ba người đều bị trên sườn núi truyền đến động tĩnh to lớn hấp dẫn lực chú ý bọn hắn nghi ngờ quay đầu nhìn lại, vừa mới bắt gặp làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Hai cái bạch hoa hoa thân ảnh, một bên phát ra hoảng sợ thét lên, một bên lấy cực kỳ bất nhã tư thế từ trên sườn núi sau lùm cây phi nước đại mà ra, tại phía sau bọn họ là che khuất bầu trời ông tác hưởng độc lang phong bảy. Bởi vì khoảng cách cùng góc độ, bọn hắn không thể lập tức thấy rõ hai người kia mặt, nhưng này trần chuồng hốt hoảng chạy trốn bóng lưng thật sự là quá mức bắt mắt. Ông trời của ta, đó là vật gì? Cậu thả hai vui cả kinh trong tay yêu hạch kém chút rơi trên mặt đất. Nưu Tam Phúc híp mắt nhìn kỹ một chút, ngu ngơ nói, tựa như là cựu trưởng lão tọa hạ cái kia hai cái đệ tử, khá quen. Lâm Ngộng Khê sớm đã xấu hổ xoay người sang chỗ khác, gương mặt từng đỏ, không nói thấp giọng nói, có thể nhưng bọn hắn vì cái gì không mặc quần áo? Vương Nham cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy theo ở phía sau người kia có điểm giống là Hoàng Thần, nhưng thấy rõ ràng, cho nên vậy không quá xác định. Khả năng bọn hắn là có cái gì đam mê đặc thù đi. A ba người khác lập tức một mặt ghét bỏ, yêu hạch toàn bộ móc ra sau nhanh chóng cất kỹ, liền chuẩn bị rời đi nơi thị phi này. Chương 72, các ngươi thật tác tâm. Chương 72, các ngươi thật tác tâm. Sau nửa canh giờ, ngoài dãy núi, trong một khu rừng đầm nước. Soạn. Hai viên xương giống như đầu heo đầu, cẩn thận từng ly từng tí từ đục ngầu trong đầm nước ló ra, cảnh giác nhìn một phía. Chính là Hoàng Thần cùng Tưởng Sơn. Xác định cái kia làm cho người ra đầu tê dại tiếng ông đã hoàn toàn biến mất, chung quanh chỉ còn lại có róc rách tiếng nước chảy cùng chim hót, hai người lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Dùng cả tay chân từ băng lãnh trong đầm nước bò lên đi ra, tê liệt ngã xuống tại bên bờ, miệng lớn thở hổn hển. Thời khắc này hai người bộ dáng thê thảm tới cực điểm, toàn thân trên dưới phàm là trần trụi làn da, bao quát mặt, cổ, cánh tay, bắp chân đều hiện đầy lít nha lít nhít xương đỏ bao khối, nhất là bộ mặt xương đến cơ hồ thấy không rõ nguyên bản tướng mạo, con mắt bị chen thành hai đầu khe hẹp, bờ môi lật ra ngoài như là xúc xích, hoàn toàn chính là hai cái sống sờ sờ đầu heo. Thế ôi, Hoàng Thần vừa định mở miệng nói chuyện, lại khiên động trên mặt xương bao, đau đến hắn hít sâu một hơi, phát ra mơ hồ không rõ kêu đau. Hắn thử nghiệm dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng gương mặt, lập tức một cỗ toàn tâm đau đớn chuyển đến, để hắn toàn thân một cái giật mình, nước mắt đều nhanh chảy ra. Ô, ô sư minh, ô, ô bọn họ, che, che dạng hắn mồm miệng không rõ, liền một câu đầy đủ đều nói không ra, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ, khuất nhục cùng khủng hoảng. Hắn chưa từng nhận qua bực này tội, hay là lấy không chịu được như thế phương thức. Tưởng Sơn tình huống cũng không khá hơn chút nào, hắn đồng dạng xương thành đầu heo, nhưng hắn dù sao vốn là trúc cơ kỳ tu sĩ, tâm tính hơi ổn một chút. Hắn cố nén toàn thân vừa đau lại cảm giác đột, dùng xương đến như là cả rốt ngón tay, miễn cưỡng vua Hoàng Thần bả bay, ra hiệu hắn an tâm chớ đội. Sư đệ, đừng, đừng sợ. Tưởng Sơn thanh âm cũng biến thành ồm ồm, mập mờ dị thường, ta chỗ này, có giải dược, nghe chút có giải dược. Hoàng Thần cái kia cơ hồ bị xương bao bao phủ trong mắt nhỏ lập tức buộc phát ra ánh sáng hy vọng, kích động ô ô thét lên. Tưởng Sơn run run rẩy rẩy thò tay sờ về phía trên cổ tay đeo chữ vật bao cổ tay, hắn tưởng thần thức gian thăm dò vào, lấy ra một cái màu xanh biết bình ngọc nhỏ. Liền, chính là cái này. Mở ra. Bôi. Lau người bên trên tưởng sơn hàm hồ chỉ đã lấy. Hoàng thần theo lời, dùng hai cái móng heo miễn cưỡng kẹp lấy bình ngọc, phí sức mở ra nắp bình. Một cỗ thanh lương bên trong mang theo cây độc thảo dược mùi lập tức phát ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong sền sệt màu xanh biết dược dịch đổ một chút tại lòng bàn tay. Sau đó, hai cái không mảnh vải che thân, toàn thân xương bao đầu heo, liền bắt đầu tại u tĩnh bên đầm nước, lấy một loại cực kỳ quái dị cùng lúng túng tư thế, lẫn nhau cho trên người đối phương bôi lên dược dịch. Hoàng thần trước đem dược dịch bôi ở tưởng sơn rộng lớn trên lưng, tưởng sơn thì phụ trách bôi lên hoàng thần trước ngực cùng cánh tay. Dược hiệu sát thực thần kỳ, màu xanh biết dược dịch chạm đến làn da, một cỗ mãnh liệt thanh lương cảm giác lập tức thấm vào, cấp tốc gáp chế cái kia như thiêu như đốt đau đớn cùng toàn tâm ngứa, xương đỏ bao khối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu có chút biến mất. Nhưng mà, liền tại bọn hắn toàn thân xương vừa mới biến mất một chút xíu, miễn cương có thể nhìn ra trọn người hình, nhưng toàn thân trần trụi lẫn nhau bôi lên, hình ảnh cực độ bất nhã thời điểm. Hai người các ngươi đang làm gì? Một cái tràn ngập kinh ngạc, xấu hổ giận dữ nữ tử quát chói hai âm thanh, như là sấm sét giữa trời quang, tại cách đó không xa nổ vang. Hoàng thần cùng tưởng sơn như là bị làm định thân pháp, động tác trong nháy mắt cứng đờ, khó khăn chuyển động vẫn như cũ xương cái cổ, hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ gặp bên đầm nước cạnh một tảng đá lớn, chẳng biết lúc nào đứng đấy một vị người mặc màu xanh nhạt đệ tử nội môn phục sức nữ tử. Nữ tử này dung mạo đẹp đẽ, tư thái hiểu điệu, khí chất thanh lãnh bên trong mang theo một tia khí khái hào hùng, đúng là bọn họ cựu trưởng lão môn hạ tất cả nam đệ tử tự mình ngưỡng mộ đối tượng. Tam sư tỷ, Hạ Thanh Liễu. Hạ Thanh Liễu vốn chỉ là đi ngang qua, muốn tại bên đầm nước làm sơ chỉnh đốn, lại tuyệt đối không nghĩ tới sẽ thấy không chịu được như thế đập vào mắt một màn. Hai cái trần như nhộng nam nhân, ngay tại mép nước lẫn nhau bôi lên tinh dầu. Vẫn là như thế kỳ quái tư thế. Trong chốc lát, Hạ Thanh Liễu gương mặt bay lên hai vệt đỏ ửng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị điểm ố con mắt phẫn nộ cùng buồn nôn. Nàng cặp kia xinh đẹp trong con ngươi, tràn đầy khó có thể tin cùng cực độ xem thường. Hoàn thân cùng tưởng sơn bậy triệt để mộng. Bọn hắn nhất chật vật, không chịu nổi nhất, không muốn nhất bị người nhìn thấy một mặt, lại bị bọn hắn hâm mộ đã lâu sư tỷ đụng thẳng. Nhất là Hạ Thanh Liễu trong ánh mắt cái kia không che giấu chút nào chán ghét, như là hai thanh nung đỏ quay hàn, hung hăng nóng tại trong lòng của bọn hắn. Sư tỷ, không phải. Ngươi nghe chúng ta giải thích hoàng thần gấp đến độ muốn giải thích, nhưng xưng miệng nói ra được thanh âm nhưng căn bản để cho người ta nghe không rõ ràng. Tưởng Sơn cũng nghĩ mở miệng, nhưng hắn nhìn xem Hạ Thanh Liễu cái kia băng lãnh mà căm ghét ánh mắt, tất cả lời giải thích đều cắm ở trong cổ họng. Hắn biết, vô luận nói cái gì, thời khắc này chẳng cảnh đều đã đầy đủ nói rõ hết thảy, chí ít tại sư tỷ trong mắt. Hạ Thanh Liễu căn bản không muốn nghe bọn hắn bất kỳ giải thích nào, nàng đột nhiên nghiêng đầu đi, phản phất nhìn nhiều đều sẽ ô uế ánh mắt của mình, chỉ để lại một câu băng lãnh thấu xương, tràn ngập khinh bỉ lời nói, các ngươi thật buồn nôn. Nói xong, nàng thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại trong rừng rậm, chỉ để lại nguyên địa hai cái triệt để hóa đá nam nhân trần trụi. Thật buồn nôn ba chữ này, như là ma chú, tại hoàng thần cùng tưởng sơn trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn. Xấu hổ, phẫn nộ, khuất nhục, tuyệt vọng, đủ loại tâm tình tiêu cực như là núi lửa giống như trong lòng bọn họ bộc phát. Bọn hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tất cả lý trí cơ hồ đều bị cỗ này ngập trời hận ý bao phủ, mà hết thể này đồ mượn đều là bởi vì Vương Nham một nhóm người kia. Nếu như không phải bọn hắn đoạt yêu hạch, nếu như không phải cái kia đáng chết quái phong, bọn hắn làm sao lại rơi xuống tình cảnh như vậy? Làm sao lại để bọn hắn như muốn mộ sư tỷ trước mặt mất hết mặt mũi, thậm chí bị dán lên buồn nôn nhãn hiệu? Nhãn hiệu này một khi dán lên, chỉ sợ mãi mãi cũng bóc không xuống. Vương Nham, Hoàng thần từ xương trong cổ họng gạt ra hai cái tràn ngập khắc cốt cửu hận chữ, trong mắt hiện đầy tơ máu. Ta và ngươi không đội trời chung. Tưởng Sơn cũng là diện mục dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói, thù này không báo. Ta Tưởng Sơn thể không là người. Đi tìm bọn họ. Ta muốn để bọn hắn bỏ ra gấp trăm lần đại giới. Mãnh liệt hận ý chống đỡ lấy bọn hắn, tăng nhanh bôi lên giải dược tốc độ. Cùng lúc đó, Vương Nham bốn người tiếp tục kinh lịch lấy bọn hắn vận khí tốt. Tại thu hoạch cương bị man nhu cùng đàn sói chiến lợi phẩm phong phú sau, bọn hắn tiếp tục dọc theo Vương Nham cảm giác phương hướng tiến lên. Xuyên qua một mảnh rậm rạp có bụi gai, phía trước xuất hiện một mảnh tương đối khô ráo cánh rừng. Đúng lúc này, mắt sắc Nhu Tam Phúc đột nhiên chỉ về đằng trước cách đó không xa, hạ giọng nói, đại ca, ngươi nhìn đó là cái gì? Đám người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một đầu cỡ thùng nước, kỳ trưởng không gì sánh được, toàn thân bao trùm lấy màu xanh thấm lân phiến cự mãng, chính không nhúc nhích ngồi phịch ở trên một mảnh đất trống, phần bụng nâng lên một cái khoa trương to lớn bao khối, cơ hồ có thân thể nó gấp hai thô, đưa nó trống không cách nào linh hoạt di động, chỉ có thể ngẫu nhiên vô lực vùng vẫy một chút cái đuôi. Là tứ gia yêu thú nuốt núi mãng. Lâm Ngộng Khê cấp tốc nhận ra đến, thấp giọng nói, nhìn nó phần bụng phồng lên, hẳn là vừa mới nuốt chửng cỡ lớn con mồi, ngay tại tiêu hóa, đây là nó suy yếu nhất, không có nhất phòng bị thời điểm. Vương Nham định tình xem xét, khá lắm. Cự mãng này bản thân là tứ giai yêu thú, mà nó nuốt con mồi kia, nhìn cái kia nuốt sần hình dáng cùng mơ hồ lộ ra khí tức, chỉ sợ phẩm giai vậy không thấp. Mua một tặng một đa. Vương Nham cười ha ha một tiếng, lập tức hạ lệnh, cùng tiến lên, giết nó. Chương 73, trong động cự thú chương 73, trong động cự thú bốn người cơ hồ không có phí khí lực gì, phi kiếm đều xuất hiện, cái kia bởi vì ăn chán chêm mà động đạn không được thôn sơn mãng, thậm chí liền hữu hiệu phản kháng đều không thể làm ra, liền bị tùy tiện kết quả tính mệnh. Vương Nham tiến lên, dùng chùy thủ cẩn thận từng ly từng tí xé ra cái kia phồng lên đến gần như trong suốt bụng rắn. Lập tức, một cỗ hôn tạm mùi tanh cùng dịch tiêu hóa hôi chua hương vị tràn ngập ra. Theo nội tạng cùng chưa tiêu hóa xong con mồi hài cốt cùng một chỗ trượt xuống đi ra là một đầu hình thể không nhỏ, da lông đại bộ phận đã bị ăn mòn, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra đại khái hình dáng yêu thú thi thể. Yêu thú này tương tự hắc báo, hình giọt nước thân thể, cho dù tại sau khi chết vẫn có thể cảm nhận được nó khi còn sống ẩn chứa lực bộc phát, chỉ là giờ phút này da lông ảm đạm, bộ phận địa phương lộ ra xương cốt, lại là một đầu tứ giai yêu thú. Lâm Ngộng Khê cấp tốc so sánh đồ sách, trong giọng nói mang theo khó mà ức chế kinh ngạc, là ảnh văn báo, cực kỳ am hiểu tiềm hành cùng tốc độ, cũng là tứ giai trong yêu thú người nổi bật. Ông trời của ta, hai viên tứ giai yêu hạch. Cầu Nhị Hỉ con mắt trừng đến căng tròn, kích động đến thẳng xoa tay, cái này đây quả thực là tặng không a. Đại ca đi theo ngươi quả nhiên không sai. Lưu Tam Phúc trên khuôn mặt thật thà cũng đầy là rung động, lẩm bẩm nói, trong núi này yêu thú, là đều đội vàng đến cho chúng ta đưa điểm sao? Vương Nham biết mình vận khí tốt, không nghĩ tới thế mà tốt như vậy, cười ha ha một tiếng, sau đó để Cầu Nhị Hỉ bọn hắn đem yêu hạch móc ra. Lâm Ngộng Khê ở một bên yên lặng kiểm lại một chút trước mắt thu hoạch. Tứ giai yêu hạch 4 quả, tam giai yêu hạch 2 viên, nhị giai yêu hạch 8 quả. Nàng báo ra số lượng, thanh âm mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác rung động, quy ra xuống tới, tổng cộng đã vượt qua 100 điểm. Mà cái này, vẹn vẹn hơn nửa ngày thu hoạch. Liên tục kinh hỉ cùng độ cao tập trung hành động, để ban sơ cảm giác hưng phấn dần dần rút đi, thay vào đó là một trận thật sâu cảm giác mệt mỏi dâng lên. Mặc dù cảnh giới được đề thăng đến luyện khí 8 tầng, nhưng bọn hắn tinh thần lực cùng chân thực thể lực dự trữ, cuối cùng vẫn là luyện khí sơ kỳ trình độ. Cầu Nhị Hỉ cùng Như Ba Phúc trên mặt đã lộ ra rõ ràng mệt mỏi. Đại ca, chúng ta tình thế chính vượng, muốn hay không lại hướng phía trước tìm kiếm? Nói không chừng còn có thể đụng phải loại chuyện tốt này. Cầu Nhị Hỉ mặc dù mệt, nhưng lại có chút vẫn chưa thỏa mãn. Vương Nham lại lắc đầu, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Thái Dương đã rõ ràng ngã về tây, màu vàng ánh chiều tà xuyên thấu qua trong rừng khe hở hạ xuống, tại lâm địa thượng bỏ ra pha tạp quang ảnh. Không được bao lâu, sắc trời liền sẽ triệt để tối xuống. Không, hôm nay liền đến nơi này. Vương Nham quả quyết nói, ngữ khí không thể nghi ngờ, nghỉ ngơi quan trọng hơn, đừng quên, trận thí luyện này có 3 ngày, hiện tại chỉ là ngày đầu tiên. Sắc trời lập tức liền muốn đen, ban đêm sơn mạch so ban ngày nguy hiểm mấy lần, chúng ta nhất định phải tại trước khi trời tối tìm tới một cái địa phương tuyệt đối an toàn cắm trại, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai mới có thể tiếp tục. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái dần dần tối xuống sơn lâm, tiếp tục nói, mà lại, thu hoạch của chúng ta đã viễn siêu mong muốn, không cần thiết lại tham công liều lĩnh. Làm gì chắc đó, an toàn trở về mới là trọng yếu nhất. Nghe được Vương Nham tỉnh táo phân tích, Cầu Nhị Hỉ cùng Như Ba Phúc phát nhiệt đầu não vậy dần dần lạnh đi. Đúng vậy a, lúc này mới ngày đầu tiên, bọn hắn liền lấy đến vượt qua phần trăm, đã rất tốt. Ban đêm rừng rậm, ai biết hội toát ra vật gì đáng sợ. Lâm Ngọc Khê vậy tán đồng nhẹ gật đầu, nàng đồng dạng cảm nhận được mọi mệt. Đại ca nói đúng, chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân đi. Cầu Nhị Hỉ lập tức cải biến ý ân, nghe đại ca. Như Tam Phúc vậy ổn ổn phụ họa. Ý kiến thống nhất, bốn người liền bắt đầu tại phụ cận tìm kiếm thích hợp qua đêm địa phương. Yêu cầu là dễ thủ khó công, tương đối ẩn nấp, tốt nhất có thể tránh thoát mặt đất đại bộ phận nguy hiểm. Vừa rời đi thôn sơn mãng thi thể đi không bao xa, Vương Nham ánh mắt liền bị cách đó không xa một mặt dốc đứng vách đá hấp dẫn. Vách đá kia cao chừng hơn 10 trượng, gần như thẳng đứng, mà tại cách đất ước chừng cao 3-4 trượng vị trí, thình lình có một cái đen xì cửa hang, nhìn qua bên trong không gian không nhỏ. Cái kia nham động nhìn không sai. Vương Nham chỉ vào cửa hang nói ra, vị trí đủ cao, bình thường trên yêu thú không đi, tầm mắt vậy khoáng đạt. Ta đi lên xem một chút. Cầu Nhị Hỉ xung phong nhận việc. Hắn đi đến dưới vách đá dựng đứng, ma quyền sát trưởng, liền chuẩn bị leo lên. Dựa theo thí luyện quy tắc, trừ chính mình luyện chế dùng để thí luyện phi kiếm bên ngoài, không thể sử dụng mặt khác pháp khí, cho nên bọn hắn trong túi chứa vật lơ lửng lá giờ phút này không cách nào vận dụng. Vách đá này mặc dù dốc đứng, nhưng phía trên có không ít nô ra nham thạch cùng khe hở, leo lên đi cũng không phải là việc khó. Cầu Nhị Hỉ dùng cả tay chân, như là viên hầu giống như, linh hoạt hướng lên trèo đi. Rất nhanh, hắn liền tiếp cận cửa hang, hai tay đào ở cửa hang bên dưới, dùng sức khẽ trống, thò đầu ra chiều trong động nhìn lại. A! Một tiếng thê lương tràn ngập hoảng sợ thét lên bỗng nhiên từ bên trên truyền đến. Chỉ gặp Cầu Nhị Hỉ như là gặp ma, sắc mặt trắng bệnh, vừa mới tham tiến vào đầu đống nhiên lùi về, cả người bởi vì cực độ kinh hãi mà đã mất đi cân bằng, tay chân mềm nhũn, lại thẳng tắp từ cao 3-4 trượng địa phương ngã xuống. Coi chừng! Phía dưới Vương Nham ba người sắc mặt đại biến. Cũng may Ngưu Tam Phúc phản ứng cực nhanh, hắn gầm nhẹ một tiếng, một cái bước xa xông lên trước, giang hai cánh tay, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc kia, khó khăn lắm đem rớt xuống Cầu Nhị Hỉ tiếp cái đầy cõi lòng. Lực trùng kích to lớn để Ngưu Tam Phúc to con thân thể vậy lung lay, lui về sau nửa bước mới đứng vững. Nhị Hỉ, ngươi không sao chứ? Vương Nham cùng Lâm Mộng Khê vội vàng xuống tới. Cầu Nhị Hỉ chưa tỉnh hồn, nằm tại Ngưu Tam Phúc trong ngực, bờ môi run rẩy, chỉ vào phía trên cửa hàng, nói năng lộn xộn, quái vật. Bên trong có đầu thật là lớn quái vật. Quái vật? Dạng gì quái vật? Vương Nham cao mày, trầm giọng hỏi. Không có. Không thấy rõ ràng. Cầu Nhị Hỉ thanh âm phát run, kích cỡ đặc biệt lớn. So với chúng ta vừa rồi giết con trâu kia còn lớn hơn. Làm ta sợ muốn chết. So cương bị man nhu còn lớn hơn. Tất cả mọi người là giật mình. Thật là bực nào khổng lồ yêu thú. Chẳng lẽ cái này nhìn như an toàn nham động, lại là cái nào đó yêu thú cường đại xảo huyệt. Lâm Ngọc Khê sắc mặt biến hóa, lập tức đề nghị, Vương Sư Minh, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là mau mau rời đi, thay chỗ hắn đi. Nếu như bên trong thật có một đầu lớn như vậy yêu thú, nó đẳng cấp chỉ sợ viễn siêu bọn hắn ứng đối năng lực. Vương Nham trong lòng cũng là nghiêm nghị, nhưng hắn nhìn xem cái kia sâu thẳm cửa hàng, lại nghĩ tới chính mình đoạn đường này đi tới cái kia có thể xưng lịch thiên vận khí tốt. một loại không hiểu trực giác để hắn cảm thấy, sự tình có lẽ cũng không phải là đơn giản như vậy. Vận khí của hắn, tổng không đến mức đem hắn hướng tuyệt lộ dẫn đi. Các ngươi ở phía dưới cảnh giới, ta đi lên xem một chút. Vương Nham làm ra quyết định. Đại ca, quá nguy hiểm. Cầu Nhị Hỉ vội vàng khuyên can. Yên tâm, ta có chừng mực. Nếu như tình huống không đúng, ta lập tức xuống tới. Vương Nham vô vô bờ vai của hắn, ngựa khí trầm ổn, mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng. Hắn không do dự nữa, lui lại mấy bước, một cái chạy lấy đà, chân phải tại trên vách đá dựng đứng bỗng nhiên đạp một cái, thân thể mượn lực hướng lên lùa lên, tay trái chuẩn xác không sai lầm bắt lấy một khối nô ra nham thạch, phần eo phát lực, tay phải thuận thế thăm dò lên trên, tinh chuẩn dựng ở cửa hàng bên dưới, toàn bộ động tác gọn gàng, so Cầu Nhị Hỉ mới vừa rồi còn muốn nhanh nhẹn mấy phần. Hai cánh tay hắn dùng sức, thoải mái mà xoay người lên cửa hang. Đứng vững thân hình, Vương Nham lập tức ngưng thần mín hơi, toàn thân cảnh giới hướng trong động nhìn lại. Trong huyệt động bộ so từ bên ngoài nhìn còn rộng rãi hơn một chút, tia sáng lờ mờ, nhưng ở cửa hang xuyên vào trời chiều dưới ánh chiều tà, vẫn có thể thấy rõ tình hình bên trong. Quả nhiên, tại hang động chỗ sâu, chiếm cứ một đầu quái vật khổng lồ. Cầu Nhị Hỉ miêu tả mặc dù bởi vì hoảng sợ mà có chút khoa trương, nhưng con quái vật này hình thể xác thực cực kỳ khổng lồ, nằm ở nơi đó, như là một tòa xích hồng sắc đồi núi nhỏ, độ cao cơ hồ tiếp cận nóc huyệt động bộ. Nó ngoại hình cực giống một đầu hùng sư, nhưng toàn thân bao trùm lấy như là giống như hỏa diễm tiên diễm lông dài màu đỏ, cho dù ở cái này mở tối dưới ánh sáng, cái kia màu đỏ cũng giống như tại ẩn ẩn lưu động, tản ra một loại vô hình uy áp. Nhưng mà, cùng cái này uy mãnh ngoại hình cực không tương xứng chính là, đầu này hồng mao sư tử không nhúc đích, quanh thân cảm giác không thấy bất luận sinh mệnh nào khí tức, cặp kia vốn nên vô cùng uy nghiêm to lớn đôi mắt đóng chặt lại, khổng lồ đầu lâu vô lực túi phía trước trên bước. Vương Nham trong lòng hơi động, lớn mật hướng đi về trước mấy bước, càng thêm cẩn thận quan sát. Quả nhiên, đầu này nhìn như vô cùng uy mãnh cự thú, vậy mà đã chết. Chương 74, Lục Gia Yêu Hạch chương 74, Lục Gia Yêu Hạch yêu thú thi thể có chút cứng ngắc, nhưng cũng không có hư thối dấu hiệu, nhìn qua cũng không chết mấy ngày. Lên đây đi. Không sao. Vương Nham tùng cầu khí, hướng phía cửa hang phía dưới hô. Nghe được Vương Nham thanh âm, phía dưới ba người lúc này mới nửa tin nửa ngờ theo thứ tự leo lên. Khi thấy hang động chỗ sâu cái kia khổng lồ thú thi lúc, Cầu Nhị Hỉ vẫn như cũ có chút sợ rụt cổ một cái, Nưu Tam Phúc thì mở to hai mắt nhìn, Lâm Ngọc Khê thì là lập tức lấy ra đồ sách. Nàng mượn ánh sáng yếu ớt, nhanh chóng đọc qua so với, trên mặt biểu lộ từ nghi hoặc dần dần biến thành chấn kinh, cuối cùng thậm chí mang tới vẻ hoảng sợ. Cái này, đây là thanh âm của nàng mang theo khó có thể tin run rẩy, Lục Gia yêu thú. Hỏa Sư Vương, Lục Gia, Vương Nham, Cầu Nhị Hỉ, Nưu Tam Phúc ba người đồng thời la thất thanh. Lục Gia yêu thú, đây chính là tương đương với nhân loại trúc cơ trong cùng cảnh giới hậu kỳ tồn tại cường đại. Vậy mà lại chết tại khu vực bên ngoài này trong một cái sơn động. Các ngươi nhìn nơi này. Lâm Ngọc Khê cường đè xuống kinh hãi trong lòng, chỉ vào Hỏa Sư Vương chân sau vị trí. Chỉ gặp nơi đó có một chỗ cũng không thu hút vết thương, chỉ có to bằng ngón tay, trung quanh da lông bảy biện ra một loại quỷ dị màu tím đen, cùng trung quanh tiên diễm lông đỏ hình thành so sánh rõ ràng. Xem ra, nó là chúng độc mà chết. Lâm Ngọc Khê phân tích nói, từ thi thể cứng ngắc trình độ cũng không có mục nát dấu hiệu đến xem, khả năng vừa mới chết đi một hai ngày. Có thể độc chết Lục Giai Hỏa Sư Vương độc vật, chỉ sợ không thể coi thường. Vương Nham đi lên trước, cẩn thận quan sát một chút vết thương kia cùng màu tím đen lan tràn phạm vi, xác nhận đầu này Hỏa Sư Vương xác thực đã chết tấu đấu. Đao yêu hạch. Vương Nham quyết định thật nhanh, loại này trên trời rơi xuống tới địa bánh, không có không tiếp đạo lý. Hắn lấy ra chủy thủ, tìm tới Hỏa Sư Vương ngực bên cạnh vị trí, cẩn thận từng ly từng tí phá vỡ ra thịt. Tìm kiếm một lát sau, một viên ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đỏ rực như lửa thiêu đốt, nội bộ phảng phất có nham tương đang lưu động, tản ra kinh người nhiệt lực cùng bàng bạc năng lượng tinh thể, bị hắn lấy ra ngoài. Viên này Lục Gia yêu hạch, vô luận là lớn nhỏ, màu sắc hay là năng lượng ẩn chứa, đều xa không phải trước đó tứ gia yêu hạch nhưng so sánh. Nắm viên này nóng hổi yêu hạch, Vương Nham nhìn về phía Lâm Mộc Khê, hỏi một cái vấn đề mấu chốt, Lâm sư muội, cái này Lục Gia yêu hạch giá trị bao nhiêu phần? Lâm Mộc Khê nghe vậy, lại lắc đầu, trên mặt vậy lộ ra vẻ mờ mịt, lúc đó sư phụ bọn hắn tuyên bố quy tắc thời điểm, chỉ nói đến ngũ gia yêu thú yêu hạch cung cấp 100 điểm điểm số. Cầu Nhị Hỉ cùng Như Ba Phúc vậy hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, tông môn chỉ sợ căn bản liền không có trông cậy vào, hoặc là nói không có cho phép tham gia thí luyện đệ tử có thể săn giết được ngũ giai trở lên yêu thú. Dù sao phạm vi hoạt động của bọn họ bị quy định tại ngoài dãy núi, lẽ thường tới nói, bọn hắn căn bản không đụng tới đẳng cấp này yêu thú. Coi như đụng phải cũng không có khả năng giết được hắn, cho nên không có chế định điểm số rất bình thường. Mà đầu này Lục Giai Hỏa Sư Vương xuất hiện cùng nó yêu hạch, hoàn toàn là một cái ngoài ý liệu biến số. Mặc kệ bao nhiêu phần, thu hoạch luôn luôn tốt. Đêm nay chúng ta ngay tại này qua đêm, đại gia thay phiên các đêm, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mới quyết định. Một đêm vô sự. Phương Đông chân trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, Vương Nham liền dẫn đầu mở mắt. Trải qua một đêm đầy đủ nghỉ ngơi, hôm qua mọi mệt quét sạch sành sanh. Trời đã sáng, chuẩn bị xuất phát. Vương Nham hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ được một lần nữa dư thừa tinh lực, đã làm tốt làm một bố lớn chuẩn bị. Đám người thu thập sẵn sàng, theo thứ tự từ cao mấy trượng cửa hang nhảy xuống. 3-4 trượng độ cao đối với tạm thời có được luyện khí 8 tầng thể phách bọn hắn tới nói, rơi xuống đất chỉ là có chút chầm xuống, cũng không lo ngại. Vương Nham cái cuối cùng nhảy xuống, thân hình nhẹ nhàng. Nhưng mà, ngay tại hắn hai chân vừa mới chạm đến mặt đất, đứng vững thân hình trong nháy mắt. Phốc chít chít. Một tiếng rất nhỏ cùng loại hoa quả bị giẫm nổ quái dị tiếng vang từ dưới chân hắn truyền đến. Vương Nham sững sờ, vô ý thức túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy mình chân phải dưới chân, thình lình giẫm lên một đám lông mượt mà đồ vật. Đó là một cái toàn thân đen kịt, duy chỉ có hốc mắt chung quanh có một vòng lông trắng con thỏ, chỉ là con thỏ này hình thể không khỏi quá mức cực đại, cơ hồ bù đắp được một đầu bình thường chó hoang. Giờ phút này, cái này xui xẻo con thỏ lớn đã bị Vương Nham lúc rơi xuống đất đống chốc kia dẫm đến thất khiếu chảy máu, xương vỡ vụn, hiển nhiên là không sống được. Ách Vương Nham có chút lúng túng giơ chân lên. "Đại ca, người dẫm lên cái gì?" Cầu Nhị Hỉ tò mò lại gần, lập tức cũng nhìn thấy cái kia to lớn thỏ đen, hoảng sợ nói, "Thật là lớn con thỏ." Lâm Ngọc Khê nghe tiếng vậy đi tới, chỉ nhìn một chút, liền lập tức lấy ra đồ sách tìm kiếm, rất mau tìm đến đối ứng hình vẽ. "Là yêu thú cấp 2, thật phong thỏ." Lâm Ngọc Khê ngữ khí mang theo một tia cổ quái, nàng nhìn một chút đồ sách, lại nhìn một chút cái kia bị Vương Nham trong lúc vô tình một cước mất mạng không may con thỏ, giải thích nói, "Trên đồ sách nói, loại này con thỏ lấy tốc độ tăng trưởng, bạo phát nhanh như tật phong, rất khó bắt, không nghĩ tới nó vừa bạn đi ngang qua cửa hàng phía dưới, càng không có nghĩ tới Vương Nham nhảy xuống thời cơ như vậy tinh chuẩn, trực tiếp đem nó đưa tiễn." Vương Nham chính mình cũng có chút dở khóc dở cười. Vừa rời giường liền tự động đưa tới cửa, mặc dù chỉ là cái yêu thú cấp 2, chỉ thêm 2 phân, nhưng con rồi lại nhỏ cũng là thịt. Con thỏ này nhìn qua mùi vị không tệ, hôm nay liền đến cải thiện một chút thức ăn đi. Vương Nham cười hắc hắc, ngồi xổm người xuống, thuần thục dùng chùy thủ xé ra thỏ bụng, lấy ra một viên yêu hạch. Tiếp lấy, hắn thủ pháp lưu loát bắt đầu lột ra, khu trừ nội tạng. Con thỏ này lấy tốc độ chứ danh, chất thịt nhìn có chút tươi non màu mỡ. "Đi đi đi, tìm có nước địa phương, đem con thỏ này nướng, chúng ta cũng tới nếm thử yêu thú này thịt là tư vị gì." Cầu Nhị Hỉ nhìn xem cái kia trắng nõn thịt thỏ, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Liên tục ăn mấy tháng tích cốc đan, trong miệng đã sớm nhạt nhẽo vô vị, giờ phút này nhìn thấy tươi mới thịt rừng, tự nhiên là con sâu thèm ăn đại động. Nưu Tam Phúc càng là con mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu. Bốn người thế là mang theo xử lý tốt thịt thỏ, tại phụ cận tìm kiếm nguồn nước. Đi không bao xa, liền nghe đến róc rách tiếng nước, một đầu thanh tịnh trong núi dòng suối nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Bọn hắn tại bên dòng suối tìm một chỗ bằng phẳng bãi đá vụn, Nưu Tam Phúc phụ trách dùng phi kiếm bổ tới khô giáo củi lửa, Cẩu Nhị Hỉ thì dùng hắn chôi kia tăng thêm hỏa thuộc tính hiệu quả phi kiếm nhóm lửa. Vương Nham cùng Lâm Mộng Khê thì tại nước suối bên cạnh, đem thịt thỏ lần nữa cẩn thận rửa giấy sạch sẽ, dùng bóc nhọn nhánh cây xuyên tốt. Rất nhanh, đống lửa cháy hừng hực đứng lên, Vương Nham đem xuyên tốt thịt thỏ gác ở trên lửa, chậm rãi chuyển động. Mập mạp thịt thỏ tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, phát ra tư tư êm thai tiếng vang, dầu chân không ngừng nhỏ xuống, tóe lên nho nhỏ hỏa tinh. Không bao lâu, một cỗ hỗn hợp có mùi thịt cùng nhàn nhạt gỗ thông hơi khói mê người hương vị, theo sáng sớm gió nhẹ tại trong khe núi tràn ngập ra. Loại này đã lâu thuộc về khói lửa nhân gian hương khí, để bốn người đều kìm lòng không được hít sâu một hơi. So với băng lãnh vô vị tích cốc đan, cái này sắp cửa vào nướng thịt thỏ, không thể nghi ngờ là đối bọn hắn vất vả thí luyện một loại tốt nhất ao. Mùi thơm theo cơn gió hướng phía nơi xa lướt tới, từ trong một khu rừng mà qua. Vừa vặn đi vào khu rừng này, Tưởng Sơn đột nhiên khịt khịt mũi, dừng bước. "Thế nào?" Hoàng Thân hiếu kỳ hỏi thăm. "Thơm quá hương vị." Tưởng Sơn lại hít hà, ánh mắt chuyển hướng hương vị bay tới phương hướng. Chương 75, sư minh cái này, tuyệt không thể tả. Chương 75, sư minh cái này, tuyệt không thể tả. Bờ suối chảy, thịt thỏ bị đã nướng chín. Vương Nham liền đem con thỏ bốn cái chân cắt xuống, một người phân một đầu chân thỏ nướng. Bốn người chính ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, ăn đến chính hương. Cầu Nhị Hỉ một bên miệng lớn cắn xé đùi thỏ, một bên mơ hồ không rõ ca ngợi lấy, "Nô, hương, thật là thơm. Yêu thú này con thỏ chính là không giống với, chất thịt căng đầy còn có nhai kình, so phổ thông con thỏ ăn ngon nhiều." Nưu Tam Phúc càng là vùi đầu gian khổ làm ra, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, liên tục gật đầu. Liên Liên Lâm Ngọc Khê, giờ phút này vậy từng ngụm ăn thịt thỏ, không để ý hình tượng, hiển nhiên đã lâu lắm chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy đồ ăn. Nhưng lại tại bốn người ăn đến chính vui vẻ thời điểm, cách đó không xa một khối đá phía sau, Tưởng Sơn cùng Hoàng Thần nghe vị đã đến phụ cận, cũng thò đầu ra xem xét. Khi thấy tại trong rừng này thịt nướng nấu cơm dã ngoại người lại là Vương Nham bốn người, hai người đều giận đến không được. Nhất là nhìn thấy bốn người này vui vẻ hòa thuận, ăn như gió cuốn chẳng cảnh, lại hồi tưởng chính mình hai người hôm qua chật vật cùng hôm nay vết sẹo trên mặt, Hoàng Thần tức đến cơ hồ muốn đem răng hàm cắn nát, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động. Tưởng Sơn càng là sắc mặt tái xanh, ánh mắt hung ác nham hiểm đến có thể chảy ra nước, hắn hạ giọng, hung tợn nói, "Lẽ nào lại như vậy? Chúng ta tạo lão tội, bọn hắn lại tại này hưởng thụ. Không báo thù này, ta Tưởng Sơn danh tự viết ngược lại. Sư minh, chúng ta nên làm như thế nào?" Hoàng Thần không kịp chờ đợi hỏi, hắn hận không thể lập tức lao ra đem Vương Nham bọn người chém thành muôn mảnh, nhưng cũng biết liều mạng không sáng suốt, trực tiếp đối đồng môn độc thủ, như bị phát hiện, tất bị phạt nặng. Tưởng Sơn cường ép lửa giận, ánh mắt lạnh lùng quét mắt hoàn cảnh chung quanh, cuối cùng, tầm mắt của hắn như ngừng lại đầu kia róc rách chảy xuôi trên dòng suối nhỏ. Bọn hắn giờ phút này vị trí, vừa lúc là tại Vương Nham bốn người thượng du. Nước suối thanh tịnh, tốc độ chảy nhẹ nhàng, tại cách đó không xa Vương Nham bọn hắn thiêu nướng vị trí, dòng suối ngoặt một cái, tạo thành một cái không lớn nhưng nước sâu hơn đầm nước nhỏ, Vương Nham bọn hắn vừa rồi chính là ở nơi đó thanh tẩy thịt thỏ. Một cái ác độc đến cực điểm kế hoạch, trong nháy mắt tại Tưởng Sơn trong đầu thành hình. Trên mặt hắn lộ ra một vòng tàn nhẫn mà dâm tà cười lạnh, lần nữa từ hắn cái kia phảng phất thứ gì đều có chữ vật bao cổ tay trong, lấy ra một cái chỉ có lớn chừng ngón cái, lại bịt kín đến cực kỳ kín màu hồng bình ngọc. "Sư minh, đây cũng là..." Hoàng Thân nhìn xem cái kia màu hồng cái bình, thần thần cảm giác có chút không ổn, nhưng lại mang theo một tia yêu kỳ. Tưởng Sơn âm xót xa bùi ngùi cười một tiếng, giải thích nói, "Vật này tên là linh thú thuốc vui mừng tán, là ta từ linh thú phong một vị bằng hữu nơi đó lấy được đồ tốt. Thứ này vốn là dùng cho đối những cái kia nuôi nốt đứng lên, không chịu phối hợp sinh sôi hậu đại chân quý linh thú sử dụng dược lực cực kỳ bá đạo cứng mãnh. Cứ như vậy một bình nhỏ bên trong, lấy ra một muỗng nhỏ dược dịch liền có thể để một đầu yêu thú cấp 3 lập tức phát tỉnh. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia không có hảo ý hưng phấn, mà lại, ngươi đừng tưởng rằng đây chỉ là đối xúc sinh hữu dụng. Cái đồ chơi này dược tính mãnh liệt, đối tu sĩ đồng dạng hữu hiệu, chỉ là liều thuốc cùng cách dùng cần khống chế mà thôi. Hoàng Thần nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức tựa hồ minh bạch Tưởng Sơn ý đồ, trên mặt vậy lộ ra đã kinh hãi lại hưng phấn thần sắc phức tạp, thế nhưng là sư minh, ngươi muốn tới thứ này vốn là chuẩn bị làm cái gì? Cái này ngươi cũng đừng quản. Tưởng Sơn không muốn giải thích thêm, chỉ là đưa ánh mắt về phía cái kia chậm rãi chảy xuôi nước suối, tiếp tục nói, ta chỉ cần đem cái này cả bình linh thú thôi tình tán đổ vào thượng du trong suối nước, nước suối tốc độ chảy tuy chậm, nhưng đủ để đem dược lực đưa đến hạ du bọn hắn cái kia đầm nước nhỏ trong. Hắn phảng phất đã thấy tiếp xuống chẳng cảnh, ngựa khí càng đắc ý, bọn hắn đã ăn xong thịt nướng, trên tay, ngoài miệng tất nhiên dính đầy dầu nhớt, dựa theo lẽ thường, khẳng định sẽ đến mép nước thanh tẩy. Coi như bọn hắn không uống trong đầm nước, nhưng chỉ cần làn da lây dính cái này dung nhập thôi tình tán nước suối, thậm chí chỉ là ngửi được cái kia theo hơi nước bốc hơi lên, vô hình vô vị khí tức, dược lực liền sẽ lặng yên xâm nhập. Tưởng Sơn thanh âm mang theo một loại làm cho người dùng mình ngắc ý, các loại dược lực phát tác, bốn người bọn họ, ba nam một nữ hắc, đến lúc đó lý trí hoàn toàn không có, thú tính bại lộ, sẽ làm ra sự tình gì đến, có thể nghĩ. Trang diện kia, nhất định là dâm loạn không chịu nổi, làm cho hề. Hắn nhìn về phía Hoàng Thần, trong mắt lóe ra âm nhu được như ý quan mang, mà chúng ta chỉ cần tiềm phục tại chỗ tối nói hắn lại từ chữ vật bao cổ tay bên trong vừa sở, lấy ra một cái giống như là vỏ sò một dạng ngọc thạch. Sau đó lại dùng khối này ảnh lưu niệm thạch đem trang diện ghi chép lại. Đến lúc đó, chứng cứ vô cùng xác thực, chúng ta liền có thể báo cáo bọn hắn. Tội danh chính là tụ chúng hành dâm loạn việc cầu thả, bại hoại môn phong. Đến lúc đó, chờ đợi bọn hắn tất nhiên là bị phế đi tu vi, trục xuất sư môn. Vĩnh thế thoát thân không được. Nghe xong Tưởng Sơn vòng này vòng đan sen, âm hiểm đến cực điểm kế hoạch, Hoàng Thần đầu tiên là hít sâu một hơi, lập tức trên mặt hiện ra cuồng hỉ cùng trả thù khoái ý. Cao. Thật sự là cao. Sư minh cái này, quả thực là giết người chu tâm, tuyệt không thể tả. Hoàng Thần kích động hạ giọng tán thưởng. Nghĩ đến Vương Nham bốn người sắp gặp phải kết quả bi thảm, Hoàng Thần chỉ cảm thấy hôm qua chịu tất cả khuất nhục cùng thống khổ, đều phảng phất tìm được phát tiết cửa ra vào. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này động thủ. Tưởng Sơn cũng bị Hoàng Thần tâng bút có chút lâng lâng, phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Có lần trước dẫn ong hương ngược gió thê thảm đau đớn giáo huấn, lần này hai người đã có kinh nghiệm. Bọn hắn sớm dùng miếng vải chăm chú che lại miệng mũi, Hoàng Thần thậm chí cẩn thận từ trong túi chứa vật lấy ra một bộ bằng da bao tay đeo lên, tránh cho chính mình không cẩn thận nhiễm, bảo đảm vạn vô nhất thất. Chuẩn bị thỏa đáng sau, hai người giống như quỷ mị chạy tới bờ suối chảy. Tưởng Sơn ngồi xổm người xuống cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái kiêm màu hồng bình ngọc cái nắp, không dám trì hoãn, cổ tay hắn khẽ đảo, đem chọn bình màu hồng phấn hơi có vẻ chất lỏng sền sệt, toàn bộ khuynh đảo nhập thanh tịnh trong nước suối. Cái kia chất lỏng màu phấn hồng vào nước sau, cũng không lập tức quyết tán, mà là giống một đoàn có sinh mệnh kéo đường, chậm rãi chìm xuống, xoay tròn, sau đó mới tại dòng nước lôi kéo dưới, dần dần tăng ra, nhan sắc trở thành nhạt, cuối cùng phảng phất triệt để dung nhập nước suối, mắt thường rốt cuộc khó mà phân biệt, thuận dòng nước, lặng yên không một tiếng động hướng hạ du phiêu đi. Nhìn xem cái kia dung nhập cả bình linh thú thúc vui mừng tán nước suối, như là một đầu vô hình rắn độc, vốn lượn lấy hướng chạy Vương Nham bốn người chỗ đầm nước nhỏ, Tưởng Sơn cùng Hoàng Thần liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương cái kia không đè nén được hưng phấn cùng ác độc. Mà hết thảy này, vui vẻ ăn thịt thỏ bốn người không chút nào không biết. Chương 76, Thép Ma Hùng Heo. Chương 76, Thép Ma Hùng Heo. Bờ suối chảy, đống lửa dần dần tắt, chỉ còn lại có mấy sợi khói xanh lượn lờ. Bốn đầu màu mỡ chân thỏ nướng bị bốn người tiêu diệt đến sạch sẽ, chỉ còn lại có trần trùng trục xương cốt. Mỗi người đều ăn đến vừa lòng thỏa ý, khoe miệng, ngón tay đều dính đầy sáng lấp lánh mỡ đông. Thống khoái. Thật sự là thống khoái. Cầu Nhị Hỉ vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, bố vô có chút tròn mép bụng. Sát thực mỹ vị. Lâm Ngộng Khê vậy nhẹ giọng đồng ý, Ngưu Tam Phúc càng là trực tiếp, lẹ lưỡi đem 10 cái ngón tay đều toát một lần, cười ngây ngô nói hương. Vương Nham nhìn xem đại gia dáng vẻ, cười cười, đứng lên nói, đều đi mép nước rửa tay một cái đi, thu thập một chút, chúng ta nên xuất phát. Được rồi. Cầu Nhị Hỉ cái thứ nhất hưởng, hắn cũng cảm thấy trên tay sền sệt rất không thoải mái. Bốn người thế là hướng phía mấy bước bên ngoài cái kia dòng suối chỗ khúc quanh hình thành đầm nước nhỏ đi đến. Nước đầm thanh tịnh, tỏa ra trời xanh cùng bóng cây, nhìn mười phần sạch sẽ. Nơi xa, cự thạch đằng sau, Tưởng Sơn cùng Hoàng Thần ngừng thở, con mắt trừng đến như là trung đồng, nhìn chằm chằm Vương Nham bốn người nhất cử nhất động, trái tim kích động đến sắp nhảy ra lồng ngực. Tới, tới. Bọn hắn quả nhiên muốn đi rửa tay. Kế hoạch lập tức liền muốn thành công. Tưởng Sơn thậm chí đã lặng lẽ đem khối kia ảnh lưu niệm thạch giữ tại ở trong tay, điều chỉnh tốt góc độ, chỉ chờ cái kia dâm loạn không chịu nổi một màn trình diễn, liền đem nó ghi chép lại. Nhưng mà, ngay tại Vương Nham, Cầu Nhị Hỉ, Lâm Ngọc Khê vừa muốn ngồi xổm người xuống, chuẩn bị rõ ràng dầu nhất trước một khắc. Nưu Tam Phúc cấp được ba người phía trước, tại mọi người trong ánh mắt nghi hoặc, đem hắn chui kia khoan hậu phi kiếm, trực tiếp cắm vào đầm nước ở trong. Sau một khắc, phi kiếm kia thân kiếm phảng phất trong nháy mắt biến thành một cái động không đáy, sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Bình tĩnh mặt đầm lập tức lấy kiếm thân là trung tâm, tạo thành một cái xoay tròn cấp tốc vòng xoáy. Bất quá 2-3 hơi công phu, toàn bộ đầm nước nhỏ nước lại bị hút không còn một mảnh. Lộ ra đáy đầm bóng loáng đá cuội cùng cây rong. Nguyên bản đầm nước nhỏ trong nháy mắt biến thành một cái khô cạn hố đất, chỉ có thượng du cố nhỏ dòng suối ngay tại một lần nữa hướng bên trong hội tụ. Vương Nham, Cầu Nhị Hỉ, Lâm Mộc Khê ba người vươn đi ra tay dừng tại giữa không trung, nhìn trước mắt bất thình lình một màn, trên mặt viết đầy ngạc nhiên cùng im lặng. Ba phút, ngươi làm gì chứ? Cầu Nhị Hỉ phản ứng đầu tiên tức giận đến giơ chân, ngươi đem nước đều hút khô chúng ta tẩy cái gì? Lưu Tam Phúc gai gai hằn cái kia thật thà cái óc, có chút ngượng ngùng giải thích nói, trong kiếm tổn nước, hôm qua đánh nhau thời điểm đều dùng đến không sai biệt lắm, nhìn nước nơi này nhiều lại sạch sẽ, nghĩ đến trước bổ sung một chút không nghĩ tới một chút không có khống chế lại lực đạo, cho hết hút sạch. Vương Nam nhìn xem trống rông đáy đầm, lại nhìn một chút Lưu Tam Phúc cái kia vô tội mặt, khóe miệng co giật mấy lần, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Lâm Ngọc Khê cũng là dở khóc dở cười, yên lặng thu tay về. Xa xa Tưởng Sơn cùng Hoàng Thần, trơ mắt nhìn xem toàn bộ kế hoạch khâu mấu chốt nhất, thế mà Lâm Môn một cước thời điểm bị phá, hai người kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Cùng lúc đó, một trận gấp rút mà nặng nề tiếng thở dốc cùng tiếng chạy từ xa mà đến gần. Vương Nam bốn người nghe được động tĩnh, lập tức để phòng rồi lên. Không bao lâu, một đầu hoảng hốt chạy bừa lông bẩm lợn rừng, không biết nhận lấy cái gì kinh hãi, con mắt trừng đến căng tròn, lỗ mũi quét trường, phun bạch khí, hướng phía bọn hắn phương hướng này bỏ mã băng băng mà tới. Nhưng mà khi nó vọt tới chỗ gần, nhìn thấy trước mắt lại có bốn cái cầm trong tay vũ khí nhân loại tu sĩ cản đường lúc, dọa đến thắng gấp, bốn vó trên đất bùn chảy ra rãnh sâu hoắm, lập tức phát ra một tiếng hoảng sợ gào rít, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía mặt bên rừng rậm đâm thẳng đầu vào. Thứ gia yêu thú, cương ma hùng heo. Lâm Ngọc Khê nhìn thấy con lợn này thời điểm, lập tức nhận ra được. Đừng để hắn chạy. Vương Nham không lo được rửa tay, hô lớn một tiếng, liền hướng phía yêu thú đuổi tới. Cầu Nhị Hỉ ba người cũng đều nhao nhao tế ra phi kiếm, theo sát phía sau. Một màn này, để nguyên bản kế hoạch thất bại, chính phiền muộn không gì sánh được Tưởng Sơn cùng Hoàng Thần, tâm tình càng lại như ngồi chung xe cắp treo bình thường. Sư Minh, làm sao bây giờ? Hoàng Thần lo lắng hỏi. Theo sau, tìm cơ hội lại nói. Tưởng Sơn nghiến răng nghiến lợi, hắn không cam tâm cứ tính như vậy. Hai người lập tức từ chỗ ẩn thân thoát ra, cẩn thận từng ly từng tí theo đuôi tại Vương Nham bốn người sau lưng. Phía trước, cương ma hùng heo mặc dù kinh hoàng, nhưng tốc độ cực nhanh, mà lại tại cái này trong rừng rậm rạp dị thường linh hoạt, tả xung hữu đột, liên tiếp tránh qua, tránh né Vương Nham cùng Cẩu Nhị Hỉ phi kiếm mấy lần công kích từ xa. Lưu Tam Phúc thấy thế, đột nhiên linh cơ khẽ động, thao túng hắn chui kia hút đã no đầy đủ nước phi kiếm, bay đến lợn rừng bên cạnh, thân kiếm chấn động. Hoa. Lần này không có tùy tiện công kích, mà là từ thân kiếm ở trong bắn ra một đạo tráng kiện dòng nước, như là cao ép thủy thường, cọ rửa không cầm quyền heo phía trước cần phải trải qua một mảnh khô ráo trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, vùng đất kia bị xông đến lầy lội không chịu nổi, tạo thành mảng lớn bùn loãng đầm. Cái kia cương ma hùng heo chính bỏ mạng phi nước lại, chỗ nào lo lắng nhìn đường, một cước liền đã dẫm vào bùn loãng bên trong. Phốc phốc. Soạt. Bốn vó lập tức lâm vào bùn, dưới chân trượt, thân thể cao lớn trong nháy mắt mất đi cân bằng, phát ra một tiếng kinh hoàng chu lên, toàn bộ thân thể lật nghiêng lấy ngã vào trong vũng bùn, lộn tầm vài vòng. Khi nó dây rủa lấy từ trong vũng bùn đứng lên lúc, nguyên bản cương châm giống như lông bẩm đã dán đầy màu nâu đen bù loãng, từ đầu đến chân bọc thật dày một tầng. Nó lắc lắc đầu, đem trên mặt bùn nao vứt bỏ, chưa tỉnh hồn nhìn thoáng qua sau lưng đuổi theo bốn người, lần nữa phát lực, hướng phía chỗ rừng sâu chạy như điên. Lần này tốc độ càng nhanh, mượn cây rừng yểm hộ, mấy cái lên xuống vậy mà thật bị nó thoát khỏi truy kích, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Không hổ là tứ giai yêu thú, tốc độ thật nhanh a. Cầu Nhị Hỉ nhìn xem lợn rừng biến mất phương hướng, tiếc rẻ dậm chân. Bọn hắn mặc dù hôm qua đạt được mấy quả tứ giai yêu thú yêu hạch, nhưng còn không có chính diện đối chiến qua thực lực này yêu thú. Lần thứ nhất nhìn thấy dưới trạng thái toàn thịnh tứ giai yêu thú, quả nhiên lợi hại. Vương Nam nhìn xem cái kia bùn heo chật vật chạy trốn bóng lưng, đưa tay ngăn lại còn muốn tiếp tục đuổi ba người, tính toán, đừng lãng phí khí lực đuổi, cánh rừng này quá mật, nó một lòng muốn chạy rất khó đuổi kịp. Chúng ta thay cái phương hướng. Mặc dù đáng tiếc, nhưng Cẩu Nhị Hỉ cùng Như Ba Phúc đối Vương Nham quyết định từ trước đến nay tin phục, Lâm Ngộng Khê vậy nhẹ gật đầu. Bốn người thế là dừng bước lại, chuẩn bị chuyển hướng những phương hướng khác tiếp tục thăm dò. Mà một mực theo đuôi ở phía sau Tưởng Sơn cùng Hoàng Thần, gặp Vương Nham bọn hắn từ bỏ truy kích, vậy dừng bước, núp ở phía sau một cây đại thụ, trong lòng thầm mắng cái này cương ma hùng heo chuyện xấu, đồng thời vậy vắt hết óc nghĩ đến bước kế tiếp nên như thế nào trả thù. Nhưng mà, liền tại bọn hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Vương Nham bốn người bóng lưng, suy nghĩ đối sách thời điểm, một trận trầm thấp, tràn ngập tính uy hiếp thở hổn hển âm thanh, nương theo lấy thô trọng thở dốc, từ bọn hắn phía sau cách đó không xa truyền đến. Hai người toàn thân cứng đờ, chậm rãi, cứng đờ quay đầu. Chỉ gặp cách đó không xa, đầu kia vừa mới chạy trốn cương ma hùng heo, đi mà quay lại. Nó cũng không có trốn xa, mà là chẳng biết lúc nào vây quanh phía sau bọn họ. Thời khắc này cương ma hùng heo, trạng thái cực kỳ không thích hợp. Nó cặp mắt nhỏ kia vải bố lót trong đầy tơ máu, hoàn toàn đỏ đậm, gắt gao khóa chặt tại Tưởng Sơn cùng Hoàng Thần trên thân. Lỗ mũi điên cuồng ngậm máy, phun ra không còn là bạch khí, mà là mang theo một cỗ khô nóng khí tức. Nó thân thể cao lớn kia có chút nằm thấp, bao trùm lấy bùn nhão chân sau trên mặt đất càng không ngừng đào lấy, đem bùn đất cùng đá vụn đào đến văng tứ phía, làm ra tiêu chuẩn, chuẩn bị công kích tư thế. Một cỗ cuồng bạo, hỗn loạn, cũng tràn đầy nguyên thủy dục vọng khí tức từ trên người nó tràn ngập ra. Hoàng Thần dọa đến mặt mũi trắng bệnh, thanh âm phát run, "Sư Minh, heo này trạng thái không đúng." Tưởng Sơn cũng là trong lòng rung mạnh, hắn dù sao kiến thức nhiều một ít, cẩn thận cảm thụ một chút cương ma hùng heo cái kia dị thường khí tức của bạo. Một cái đáng sợ suy nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn. "Không tốt." Tưởng Sơn la thất thanh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, là linh thú thúc vui mừng tán. Nó dính nước đầm kia bùn, dược lực phát tác. Yêu thú phát tình lúc, thực lực sẽ so bình thường tăng gọi không ít. Tiếng nói của hắn chưa rơi, cái kia cương ma hùng heo tựa hồ đã tích xúc đủ lực lượng, hoặc là nói bị cái kia đốt người dục hỏa cùng không hiểu nổi giận triệt để thôn vệ lý trí. Ngao, nó phát ra một tiếng đinh thái nhức óc, tràn đầy một loại nào đó quỷ dị hưng phấn cùng ngang ngược gào ghét, móng sau đống nhiên đập đất, lôi cuốn lấy một cô gió canh, hướng phía Tưởng Sơn cùng Hoàng Thần ẩn thân đại thụ, điên cuồng va chạm mà đến.
Cháy mau.
Tưởng Sơn kéo lại đã sợ choáng váng Hoàng Thần, cũng không lo được ẩn tàng thân hình bỏ mạng phi nước đại.
Chương 77, tức đoạt thí luyện tư cách chương 77, tức đoạt thí luyện tư cách Tưởng Sơn cùng Hoàng Thần đem bú sữa mẹ khí lực đều sử đi ra, thể nội bị áp chế tại luyện khí 8 tầng linh lực điên cuồng vận chuyển, rót vào trong hai chân, thân hình giữa khu rừng lôi ra hai đạo mơ hồ tàn ảnh. Nhưng mà, sau lưng tóc kia tỉnh cương ma hùng heo, tốc độ càng là nhanh đến mức kinh người. Nó hai mắt xích hồng, lý trí hoàn toàn không có, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất bản năng cùng bị dược lực thôi phát đến cực hạn lực lượng cuồng bạo. To cỡ miệng chén cây nhỏ bị nó va chạm tức đoạn, rậm rạp lùm cây bị nó ngạnh sinh sinh cạy ra một đầu thông đạo, căn bản là không có cách ngăn cản nó mảy may. Bọn hắn thử qua phản kích, nhưng là phi kiếm đánh lên đi, căn bản không phá nổi yêu thú cả người giống như cương châm một dạng lông bẩm. Yêu thú cái kia ầm ầm tiếng chạy cùng thở hổn hển thô trọng thở dốc, như là bữa đòi mạng, áp sát vào phía sau hai người, đồng thời càng ngày càng gần.
Sư Minh, nhanh nghĩ biện pháp nha.
Muốn đuổi tới.
Hoàng Thần dọa đến hồn phi phách tán, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, sát mặt trắng bệch, hắn cảm giác chân của mình đều nhanh mềm nhũn.
Tưởng Sơn cũng là lòng nóng như lửa đốt, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Hắn một bên phi nước đại, một bên dùng khỏe mắt liếc qua phi tốc liếc qua chính mình trên cánh tay trái cái kia ám trầm hành đạo trạng. Đúng là mẹ nó không may.
Tưởng Sơn trong lòng thầm mắng, lại muốn bị loại này xuất sinh khi dễ.
Đầu này cương ma hùng heo vốn là tứ giai trong yêu thú cường lực tồn tại, thực lực có thể so với luyện khí cảnh viên mãn. Bây giờ tại linh thú thúc vui mừng tán bá đạo dược lực tác dụng dưới, lâm vào cuồng bạo phát tình trạng thái, hắn thực lực đã tăng vọt, đến gần vô hạn trúc cơ sơ kỳ tiêu chuẩn. Mà hắn bị hành đạo trạc gáp chế ở luyện khí 8 tầng, tốc độ, lực lượng, linh lực hùng hậu trình độ đều kém xa tóc này bị điên xuất sinh, còn như vậy chạy xuống đi, bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Mắt thấy cái kia cuồng bạo lợn rừng sắp đuổi kịp, Tưởng Sơn quyết tâm liều mạng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Hắn đột nhiên một cái dừng, hai chân trên đất bùn cày ra hai đạo rãnh sâu, đột nhiên xoay người lại, đối mặt cái kia như là mất khống chế chiến xa giống như va chạm mà đến cương ma hùng heo.
Sư Minh, ngươi làm gì?
Chạy mau a! Hoàng Thần gặp Tưởng Sơn dừng lại, doa đến hoảng sợ gào thét, chính mình cũng không dám dừng lại, liền lăn bỏ trốn đến một khối nham thạch to lớn phía sau, run lẩy bẩy nô ra nửa cái đầu.
Tưởng Sơn đối Hoàng Thần la lên mắt điếc hai ngơ, ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại càng ngày càng gần lợn rừng trên thân, ánh mắt sắc bén.
Ngay tại cái kia hình thể giống như núi nhỏ yêu thú thân thể càng ngày càng gần,
Tưởng Sơn tay phải nhanh như thiểm điện giống như ở bên trái cánh tay hành đạo chạc bên trên một vòng,
cùng cụt một tiếng vang nhỏ, cái kia ám trầm vòng tay ứng thanh chóc ra.
Vâng.
Một cỗ xa so với trước đó bằng bạc, cô đọng, cường hành mấy lần không chỉ linh lực ba động, như là ngủ say núi lửa đống nhiên phun trào, đống nhiên từ Tưởng Sơn thể bên trong quét sạch mà ra. Quanh người hắn áo quần không gió mà lay, bay phất phới, thuộc về trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cường hành uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra. Cái kia hành đạo chặt ly thể trong nháy mắt, áp chế giải trừ, hắn chân thực tu vi, triệt để khôi phục.
Nghiên xúc,
nhận lấy cái chết.
Tưởng Sơn bạo quát một tiếng, đối mặt gần trong gang tấc cương ma hùng heo, không tránh không né, trong tay chuôi kia hàn quang loẹ loẹ phi kiếm đống nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang màu trắng bạc. Cổ tay hắn lắc một cái, một đạo cô đọng không gì sánh được, hình như loan nguyệt, trường dài hơn một trượng kiếm khí lăng lệ, mang theo xé rách không khí rít lên, ngang nhiên chém ra. Dùng ra chính mình trúc cơ kỳ một kích mạnh nhất. Cái kia cương ma hùng heo mặc dù lâm vào cuồng bạo, nhưng giã thú bản năng để nó cảm nhận được uy hiếp chí mạng, xích hồng trong con mắt hiện lên một tia sợ hãi, muốn né tránh cũng đã không kịp. Nó công kích quán tính quá lớn, căn bản là không có cách tại trong khoảng cách ngắn như vậy biến hướng.
Phốc phốc,
như là dao nóng cắt mỡ bò.
Ngân nguyệt kiếm khí không trở ngại chút nào cắt ra cương ma hùng heo cứng cỏi như sắt da lông, dày đặc cơ bắp cùng cứng rắn xương cốt. Theo nó vai vị trí nghiêng nghiêng cắt vào, từ khắc một bên sau lưng bộ vị thấu thể mà ra. Máu tươi như là thác nước phun tung tóe, đem chung quanh cây cối cùng mặt đất nhiễm đến một mảnh màu đỏ tươi.
Cương ma hùng heo phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm, im bặt mà dừng rú thảm, thân thể cao lớn bởi vì quán tính, vẫn như cũ duy trì vọt tới trước tư thế, từ Tưởng Sơn bên người vút qua, lại xông về trước xa 7-8 trượng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hung hăng đụng gãy một gốc ngang eo thô đại thụ, lúc này mới rốt cục cũng ngừng lại.
Trốn ở nham thạch sau Hoàng Thần, nhìn trợn mắt hốt hoồm, không dám thở mạnh một cái, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm.
Một giây sau, cái kia đứng im bất động cương ma hùng heo, thân thể cao lớn dọc theo cái kia đạo chân nhắn như gương vết cắt, chậm rãi chuyển ra, ầm vàng chia hai nửa, ngã xuống trong vũng máu, nội tạng chảy đầy đất, chết đến mức không thể chết thêm.
Một kích biểu sát.
Trúc cơ kỳ cùng tiếp cận trúc cơ, nhưng cuối cùng chưa tới thực lực sai biệt, tại lúc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế.
Tưởng Sơn nhìn xem trên mặt đất bị phanh thây lợn rừng, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt lộ ra một tia thi triển cường lực thủ đoạn sau ngạo nghễ.
Nhưng hắn không dám trì hoãn, lập tức muốn đem hành đạo chặt một lần nữa leo lên, lại phát hiện coi như một lần nữa phối hợp sau, cũng đã không cách nào áp chế nguyên bản tu vi, giống như là mất linh một dạng.
Đồng thời, nhưng vào lúc này,
ông
hai đạo khí tức cường đại như là như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, rơi vào cách đó không xa trên đất trống vương.
Chính là hai tên chân đạp phi kiếm, sắc mặt nghiêm túc giám thị chấp sự trưởng lão.
Ánh mắt của bọn hắn như là lợi kiếm, trong nháy mắt liền khóa chặt tại Tưởng Sơn trên thân, cùng trong tay hắn viên kia hiển nhiên đã mất đi linh quang nhất định đạo thủ trong tay.
Trong đó một vị khuôn mặt gầy gò trưởng lão, thanh âm băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm mở miệng nói: Cựu trưởng lão môn hạ đệ tử Tưởng Sơn, thí luyện trong lúc đó, một mình lấy xuống hành đạo trạng, vận dụng siêu việt hạn định cảnh giới chi lực lượng, nghiêm trọng trái với thí luyện quy tắc.
Một vị khác dáng người hơi mập trưởng lão tiếp lời nói: căn cứ quy tắc, tức đoạt ngươi thí luyện tư cách,
lập tức nộp lên hành đạo trạng cùng tất cả đã lấy được yêu hạch. Tưởng Sơn thân thể cứng đờ, trên mặt cái kia ngạo nghệ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là không gì sánh được khó coi cùng hơi bại. Hắn há to miệng, muốn giải thích cái gì, nhưng ở hai vị trúc cơ hậu kỳ chấp sự trưởng lão trước mặt, bất kỳ giải thích nào đều lộ ra tái nhợt vô lực. Quy tắc chính là quy tắc. Hắn cuối cùng chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi, nhận mệnh giống như mà đưa tay bên trong hành đạo chặt cùng chính mình trong túi chứa vật vất vả có được mấy cái yêu hạch, cung kính đưa cho vị kia gầy gò trưởng lão. Gầy gò trưởng lão tiếp nhận vòng tay cùng yêu hạch, kiểm tra một chút, xác nhận không sai, sau đó ánh mắt chuyển hướng khối cự thạch này. Núp ở phía sau đệ tử, hoàng thần đúng không? Vậy ra đi. Hoàng thần lơm lớp lo sợ từ nham thạch sau rời đi ra, sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn. Trưởng lão hơi mập nhìn xem hắn, ngữ khí hơi chậm, nhưng vẫn như cũ nghiêm túc, ngươi dù chưa trực tiếp làm trái quy tắc, nhưng cùng làm trái quy tắc người đồng hành, cũng có mất xem xét chi trách. Nể tình ngươi không động tay, lần này giúp cho cảnh cáo. Hiện tại theo chúng ta rời đi nơi đây thí luyện khu vực, trở lại sơn mạch chỗ lối vào lần nữa tiến vào, trước ngươi thu hoạch có thể bảo vệ lưu, nhưng thời gian đã lãng phí rất nhiều, tự giải quyết cho tốt. Hoàng thần nghe vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn làm không rõ ràng chính là, vì cái gì mỗi lần đụng phải Vương Nha một đám, chính mình liền sẽ không may. Nhưng bây giờ, hắn cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể cúi đầu, lúng ta lúng túng đáp, là đệ tử tuân mệnh. Hai vị chấp sự trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa. Gầy gò trưởng lão tay háo một quyển, một cỗ lực lượng vô hình nâng lên Tưởng Sơn. Trưởng lão hơi mập thì ra hiệu hoàng thần đuổi theo. Lập tức, hai người khống chế phi kiếm, mang theo ủ rũ cúi đầu Tưởng Sơn cùng hoàng thần, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía sơn mạch cửa vào phương hướng mau chóng bay đi. Nguyên địa chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiến đấu vết tích, cùng cỗ kia bị đánh thành hai nửa, máu tươi trương ngưng kết tứ giai cương ma hùng heo thi thể. Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang. Vương Nham bốn người ở trong rừng tùy ý tìm kiếm, thật vừa đúng lúc liền tới đến kề bên này. Chương 78, ngày cuối cùng chương 78, ngày cuối cùng bên kia có động tĩnh, đi qua nhìn một chút. Vương Nham ra hiệu một chút, bốn người coi chừng tới gần. Đẩy ra rậm rạp bụi cây, cảnh tượng trước mắt để bốn người sửng sở. Chỉ gặp trong rừng trên đất trống, tụ tập không ít hình thể nhỏ bé, tướng mạo như là chó hoang yêu thú, bọn chúng chính vây quanh một vật gặm ăn. Mà vật kia, đương nhiên đó là trước đó bọn hắn mất dấu đầu kia cương ma hùng heo. Chỉ bất quá, giờ phút này đầu hùng heo đã biến thành hai nửa, tử trạng cực thảm, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn thổ địa, nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt. Ấy, đây không phải là chúng ta đụng phải đầu kia cương ma hùng heo sao? Cầu Nhị Hỉ kinh hô, nó chết như thế nào ở chỗ này? Còn bị người chém thành hai nửa. Lâm Ngọc Khê cẩn thận quan sát một chút cái kia chân nhắn không gì sánh được vết cắt, cùng chúng quanh bị đụng gãy cây cối cùng kịch liệt vết tích, trầm ngâm nói, nhìn vết cắt này, gọn gàng, con yêu thú này tựa như là bị một kiếm chém. Một kiếm như Tam Phúc nhìn xem thi thể khổng lồ kia, ngu ngơ mà hỏi thăm, ai có thể lợi hại như vậy? Vương Nham ánh mắt đảo qua hiện trường, căn bản không quản nhiều như vậy, trực tiếp đi ra ngoài. Đám kia nhất giai yêu thú, hoa ban chó hoang nhát gan đến đáng thương, nhanh như chớp liền chạy đến không thấy. Thứ này yêu hạch còn không có bị đảo, nhưng chính là chúng ta. Vương Nham nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, rút ra chủy thủ liền muốn tiến lên. Cầu Nhị Hỉ bọn hắn thấy thế theo sau, nhưng lại bất an hỏi thăm, cái này sẽ không phải là mặt khác đệ tử thí luyện đánh chết. Chúng ta dạng này lấy đi, có thể hay không không tốt lắm. Có cái gì không tốt? Vương Nham không chút nào không thèm để ý, tìm được yêu hạch vị trí, liền trực tiếp bắt đầu đào. Một bên đào còn một bên giảng đạo, có thể một kiếm chém giết cái này tứ giai yêu thú, thực lực chỉ sợ đã là chút cơ kỳ. Đồng thời yêu hạch còn không có bị lấy đi, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Một cái chính là đệ tử thí luyện làm trái quy tắc, hai chính là đệ tử thí luyện gặp được nguy hiểm, do chấp sự trưởng lão động thủ đánh giết. Mặc kệ nguyên nhân gì, nếu bị chúng ta đụng phải, cái kia coi như chúng ta vận khí tốt. Trải qua thời gian qua một lát, Vương Nham thành công lấy ra viên kiếm màu vàng đất mang theo bốn đạo đường vân tứ giai yêu hạch. Lau sạch sẽ, bỏ vào trong túi. Lại là 20 điểm nhẹ nhõm tới tay. Thí luyện tiến vào ngày cuối cùng. Từng tiếng kéo dài vang dội chuông vang quanh quẩn tại toàn bộ thí luyện trên khu vực không, ngay sau đó, một vị chấp sự trưởng lão thanh âm uy nghiêm thông qua khuyết đại âm thanh pháp thuật rõ ràng truyền vào mỗi một vị đệ tử trong hai. Tất cả đệ tử thí luyện chú ý. Thí luyện thời hạn còn thừa cuối cùng 4 cách giờ. Hôm nay giờ dậu chính, nhất định phải đến sơn mạch lối vào tập hợp. Quá thời gian chưa đến người, coi là từ bỏ, tức đoạt khảo hạch tư cách. Thanh âm như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, để nguyên bản liền kéo căng thần kinh chúng đệ tử, bầu không khí càng căng thẳng hơn đứng lên. Vương Nham bốn người vừa mới liên thủ, vô cùng trả giá thật nhỏ đem một đầu ý đồ đánh lén bọn hắn tam giai độc văn mãng chém giết. Vương Nham thuần thục xé ra bụng rắn, lấy ra một viên màu xanh sẫm tam giai yêu hạch. Thời gian không nhiều lắm. Vương Nham ngẩng đầu đối vây tới ba người nói, đem yêu hạch đều tập trung một chút, chúng ta kiểm lại một chút tổng số. Đây là bọn hắn trước đó thương lượng xong sách lược, đem tất cả thu hoạch tập trung ở Vương Nham trên thân, để phòng vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn phân tán phong hiểm. Ba người lập tức đem chính mình trong túi chứa vật yêu hạch toàn bộ lấy ra, giao cho Vương Nham. Vương Nham đưa chúng nó cùng mình thu hoạch sáp nhập, ngay tại trong rừng trên đất trống, tiến hành một lần đơn giản kiểm kê. Khi tất cả yêu hạch bị phân loại chất đống đi ra lúc, liền Vương Nham chính mình cũng cảm thấy có chút rung động. Thứ giai yêu hạch, dòng giá 10 viên, như là 10 quả nhan sắc khác nhau bảo thạch. Tam giai yêu hạch, 15 mai, số lượng kinh người. Nhị giai yêu hạch, 32 mai, chất thành một ngọn núi nhỏ, thậm chí còn có 8 quả nhất giai yêu hạch, đều là trùng hợp đánh giết. Cuối cùng, còn có viên kia đơn độc để đặt, xích hồng như diễm lục giai hỏa sư vương yêu hạch. Ai ra cẩu Nhị Hỉ nhìn xem cái này rực rỡ muôn màu yêu hạch, con mắt đăm đăm, lẩm bẩm nói, nhiều như vậy, chúng ta khẳng định hợp nhất. Lưu Tam Phúc đếm trên đầu ngón tay, tựa hồ đang tính toán tổng điểm, nhưng giống như gặp phải phiền toái, chau mày. Lâm Ngộng Khê mặc dù thanh lãnh, nhưng giờ phút này hô hấp cũng không khỏi đến có chút gấp rút, nàng cấp tốc tính nhẩm một chút, mở miệng nói, không tính viên kia lục giai yêu hạch lời nói, tứ giai 10 viên là 200 điểm, tam giai 15 mai là 75 phần, nhị giai 32 mai là 64 điểm, nhất giai 8 viên là 8 điểm. Tổng cộng 347 phân. 347 phân. Vương Nam đè xuống kích động trong lòng, tỉnh táo nói ra, nghe rất nhiều, nhưng chúng ta không biết những sư minh sư tỷ khác đội ngũ thu hoạch như thế nào. Chúng ta đều là đệ tử mới, bọn hắn khẳng định so với chúng ta kinh nghiệm phong phú, chưa chắc sẽ so với chúng ta thiếu. Cuối cùng mấy canh giờ này, không thể nuối trễ, lại nhiều săn giết một chút, bảo đảm bạn vô nhất nhất. Đại ca nói đúng. Cầu Nhị Hỉ lập tức ma quyền sát trưởng, chúng ta vận khí tốt như vậy, cuối cùng thêm ít sức mạnh, tranh thủ xông lên 400 điểm. Nưu Tam Phúc cùng Lâm Mộng Khê vậy cùng nhau gật đầu, sĩ khí dâng cao. Nhưng mà, liền tại bọn hắn thu thập xong yêu hạch, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm con mồi lúc. Ông, ba đạo cường đại, viễn siêu tứ giai yêu thú khí tức khủng bố, như là ba cô lang yên, đột nhiên tại thí luyện khu vực ba cái phương vị khác nhau phóng lên tận trời. Khí tức kia tràn đầy năng lượng, hung hãn, mang theo chút cơ kỳ thực lực uy áp, trong nháy mắt bao phủ mảng lớn sơn lâm. Ngay sau đó, trước đó vị chấp sự kia trưởng lão thanh âm lần nữa vang vọng bầu trời, mang theo một tia khảo nghiệm ý vị, các đệ tử chú ý. Là gia tăng thí luyện độ khó cùng biến số, hiện đã ở thí luyện trong khu vực đưa lên ba đầu ngũ giai yêu thú. Ngũ giai yêu thú, mỗi đầu kế 100 điểm, do cái thứ nhất đánh giết người thu hoạch được yêu hạch. 100 điểm tích lũy. Tin tức này như cùng ở tại lăn trong dầu tích nhập nước lạnh, trong nháy mắt tại trong các đệ tử dẫn nổ. Ngũ giai yêu thú, đây chính là tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ tồn tại. Mặc dù bị hành đạo trạc gáp chế hoặc tăng lên tới luyện khí 8 tầng các đệ tử, trên lý luận dựa vào nhân số cùng tinh diệu phối hợp có cơ hội chiến thắng, nhưng phong hiểm cực cao. Có thể cái kia 100 điểm to lớn dụ hoặc, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. 100 điểm tích lũy. Cầu Nhị Hỉ kích động nói, đại ca, chúng ta cũng đi, làm một món lớn. Chỉ cần xử lý một đầu, chúng ta liền ổn. Nưu Tam Phúc vậy nắm chặt nắm đấm, lộ ra rất là hưng phấn. Lâm Ngộng Khê thì tương đối tỉnh táo, nhắc nhở, ngũ giai yêu thú không thể coi thường, mà lại hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm, tất nhiên có một trận thảm liệt tranh đoạt. Bốn người bọn họ trước đó vây giết qua hai lần tứ giai yêu thú, đều đã là khổ chiến. Nếu là muốn vây giết ngũ giai yêu thú, độ khó càng lớn. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Vương Nham quyết định thật nhanh, biết mình vận khí tốt, tất nhiên sẽ không ra vấn đề lớn. Chúng ta đi gần nhất cái này. Nhưng nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là yêu hạch, không phải liều mạng. Nếu như chuyện không thể làm, hoặc là có mặt khác đội ngũ càng mạnh, chúng ta lập tức rút lui, bảo tồn thực lực, săn giết phổ thông yêu thú vẫn như cũ có thể giữ chắc điểm cao. An toàn đệ nhất. Minh Bạch. Ba người cùng kêu lên đáp. Đi. Vương Nham ra lệnh một tiếng, bốn người không do dự nữa, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành bốn đạo thật ảnh, hướng phía gần nhất một chỗ yêu khí thả ra vị trí màu trắng bay đi. Cùng lúc đó, ngoài dãy núi địa phương khác, tất cả tham gia thí luyện đệ tử vậy bắt đầu sau cùng công kích. Một viên ngũ giai yêu hạch đủ để cải biến cuối cùng thứ tự. Chương 79, Ngũ Vĩ Lôi Hồ chương 79, Ngũ Vĩ Lôi Hồ. Vương Nham bốn người đến gần nhất một chỗ ngũ giai yêu thú hiện thân địa điểm, ẩn thân tại một chỗ lùm cây sinh trên sườn núi, nhìn xuống dưới. Phía dưới trên đất trống, chiến đấu say sưa. Bị vây công là một đầu hình thể lớn mạnh như trâu, tràn ngập khí tức nguy hiểm yêu thú. Nó toàn thân lông tóc như tuyết, lóe ra sáng bóng trong suốt, kỳ lạ nhất là sau lưng chập chờn năm cái xóa tung đuôi dài, mỗi đầu cái đuôi mũi nhọn đều toát ra chói mắt hồ quang điện màu lam. Nó động tác mau lẹ như gió, giữa khu rừng trên đất trống lưu lại đạo đạo tàn ảnh, lợi chảo trong khi vung lên mang theo lăng lệ tiếng xé gió, quanh thân càng là lượn lờ lấy tinh mịn điện xà, phát ra đôm nốt nổ đùng, khiến cho người vây công không dám tùy tiện cận thân. Mà đang cùng đầu này yêu thú cường đại kịch chiến rõ ràng là cựu trưởng lão tọa hạ một đám đệ tử, nhân số ước chừng gần 20 người, bọn hắn tạo thành một cái lỏng lẻo vòng đây, các loại phi kiếm quang mang lấp lóe, pháp thuật linh quang thỉnh thoảng nổ tung, ý đồ hạn chế cùng sát thương đầu này bạch hổ. Lâm Mộng Khê cấp tốc lấy ra đồ sách, lật đến đối ứng một tờ, thấp giọng nói, là năm đuôi lôi hổ, lấy tốc độ cùng điều khiển lôi điện chứ danh. Tại ngũ giai trong yêu thú thuộc về rất khó đối phó tồn tại, hắn thực lực tiếp cận trúc cơ trung kỳ. Cầu Nhị Hỉ nhìn phía dưới tình hình chiến đấu kịch liệt, nhất là cái kia năm đôi lôi hồ hung hãn biểu hiện, cùng cựu trưởng lão môn hạ đệ tử mặc dù nhiều người lại có vẻ có chút bó tay bó chân, thỉnh thoảng có người bị điện quang đánh trúng, tiêu thảm rời khỏi chiến đoàn chẳng cảnh, không khỏi tắt lưới, khá lắm, không hổ là ngũ giai yêu thú, thật là mạnh. Chắc không được giá trị 100 điểm. Hắn nhìn thấy cựu trưởng lão môn hạ tựa hồ nhất thời bắt không được, lập tức có chút vội vã không nhịn nổi, vén tay áo lên liền chuẩn bị lao xuống dốc núi, đại ca, chúng ta nhanh xuống dưới hỗ trợ đi. Đừng động. Vương Nham một thanh đè lại xúc động Cầu Nhị Hỉ, ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo nhìn chăm chú lên phía dưới chiến cuộc, bây giờ không phải là thời điểm. Vì cái gì a đại ca? Cầu Nhị Hỉ không hiểu, không đi nữa, vậy coi như không có chúng ta phần. Vương Nham hạ giọng, kiên nhẫn giải thích nói, ngươi thấy rõ ràng hiện tại vây công chính là cựu trưởng lão người, bọn hắn người đồng thế mạnh. Chúng ta bây giờ tùy tiện gia nhập chiến đoàn, coi như cuối cùng hợp lực giết cái này lôi hồ, ngươi cảm thấy tại đối phương chiếm cứ nhân số ưu thế cùng quyền chủ đạo tình huống dưới, bọn hắn hiểu ý cam tình nguyện đem giá trị 100 điểm yêu hạch nhường cho bọn ta sao? Lớn nhất khả năng là chúng ta không công suất lực, cuối cùng chiến lợi phẩm lại rơi nhập trong tay bọn họ, vì bọn họ làm áo cưới. Hắn dừng một chút, tiếp tục phân tích nói, mà lại nhìn hiện tại tình hình này, cái này năm đôi lôi hồ thực lực mạnh mẽ, cựu trưởng lão môn hạ mặc dù nhiều người, nhưng muốn cầm xuống nó cũng không phải chuyện dễ, tất nhiên phải bỏ ra cái giá không nhỏ, tiêu hao đại lượng linh lực. Chúng ta làm gì hiện tại đi sở cái này rủi ro, chia sẻ tổn thương cùng nguy hiểm. Nưu Tam Phúc nghe được cái hiểu cái không, gãi đầu một cái hỏi, đại ca, vậy chúng ta là muốn đi đoạt sao? Vương Nham nhếch miệng lên một vòng sắc bén độ cong, khẳng định nhẹ gật đầu, không sai, chính là tìm cơ hội đi đoạn, mà lại muốn cướp giết chết con yêu thú này một kích cuối cùng. Nhớ kỹ, chúng ta không chỉ là đến thí luyện, càng là đại biểu cho sư phụ. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là gia tăng chính mình điểm số, càng phải tận khả năng cắt giảm đối thủ cạnh tranh điểm số. Này lên kia xuống, chúng ta mới có thể có nắm chắc hơn thắng được sau cùng đoàn thể thắng lợi. Ánh mắt của hắn đảo qua bên người ba người, ngữ khí mang theo một tia quyết tuyệt, con đường tu hành, tài nguyên có hạn, nên tranh thời điểm, tuyệt không thể nhân từ nương tay. Huống chi, đây là quy tắc cho phép phạm vi bên trong cạnh tranh. Nghe Vương Nham lần này thấu triệt phân tích, Cẩu Nhị Hỉ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vô đầu của mình, đúng à? Ta làm sao không nghĩ tới? Hay là đại ca người thời xa? Chúng ta liền chờ hai người bọn họ bại câu thương, sau đó xuống dưới kiếm tiền nghi. Không, là xuống dưới thu thập tàn cuộc. Lâm Ngọc Khê vậy khẽ bước cằm, công nhận Vương Nham sách lược. Tại loại này đoàn thể cạnh tranh bối cảnh bên dưới, đơn thuần hợp tác cũng không thích hợp, xem xét thời thế, nhu định sau động mới là cử chỉ sáng suốt. Bốn người thế là triệt để che giấu khí tức, nằm ở trên sườn núi, như là nhất có kiên nhẫn thợ săn, chăm chú nhìn phía dưới chiến cuộc. Vương Nham ánh mắt tại cựu trưởng lão môn hạ đệ tử bên trong đảo qua, rất nhanh liền khóa chặt một cái thân ảnh quen thuộc, Hoàng Thần. Hắn quả nhiên cũng ở nơi đây. Bất quá, lúc này Hoàng Thần lộ ra có chút chật vật củng cố hết sức, hắn thao túng phi kiếm, chỉ dám tại vòng chiến bên ngoài tiến hành viễn chỉnh quấy rối cùng kiềm chế, không dám tiếp xúc quá gần cái kia nguy hiểm lôi hồ, hiển nhiên kinh nghiệm thực chiến không đủ, phát huy tác dụng có hạn, càng giống là tại bể nước. Nhìn hắn bộ dáng thận trọng kia, cùng lúc trước ngang ngược càn rỡ tư thái tưởng như hai người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía dưới chiến đấu càng phát ra thảm liệt. Năm đuôi lôi hồ hung tính đại phát, năm cái đuôi của mũ phóng xuất ra mảng lớn lưới điện, phạm vi bao trùm cực lớn, tốc độ hơi chậm hoặc là né tránh không kịp đệ tử, một khi bị hồ quang điện quét trúng, lập tức toàn thân run rẩy, tê liệt ngã xuống đất, trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể bị đồng môn kéo tới bên ngoài vòng chiến. Tiếng kêu thảm thiết, lôi điện tiếng nổ đùng đoảng, phi kiếm tiếng xé gió bên tai không dứt. Cựu trưởng lão môn hạ nguyên bản gần 20 người đội ngũ, tại năm đuôi lôi hồ cuồng bạo phản kích bên dưới, không ngừng giảm quân số. Mất đi ý thức đệ tử cũng bị phụ cận giám thị chấp sự trưởng lão mang đi chiến trường, rất nhanh liền chỉ còn lại có 10 người còn tại đau khổ chao chống. Mà cái này còn lại 10 người, đều không ngoại lệ, khí tức đều xa so với những người khác trầm ổn cô đọng, điều khiển phi kiếm thủ pháp cũng càng thêm tay độc xảo trá, hiển nhiên đều là nguyên bản có được trúc cơ kỳ tu vi, giờ phút này bị hành đạo trạc gáp chế cảnh giới đệ tử cũ. Kinh nghiệm của bọn hắn cùng kỹ xảo chiến đấu, xa không phải Hoàng Thần loại này dựa vào pháp bảo cưỡng ép tăng cao tu vi đệ tử nhưng so sánh. Đương nhiên, trải qua ác chiến cái kia năm đuôi lôi hổ cũng không phải lông tóc không thương. Nó cái kia thân xinh đẹp màu trắng trên da lông, đã nhiều hơn 10 đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương, có còn tại ào ạt đổ máu, động tác so với ban sơ vậy rõ ràng trì hoãn một chút, hô hấp thô trọng, hiển nhiên tiêu hao rất lớn, vậy đến nọ mạnh hết đà. Đại ca, không sai biệt lắm đi, ta nhìn hồ ly kia sắp không được, lại không bên trên, chúng ta sợ là không giành được. Cẩu Nhị Hỉ nhìn phía dưới tựa hồ sắp phân ra thắng bại chiến cuộc, lần nữa lo lắng thúc giục nói, trong lòng bàn tay đều lau một vệt mồ hôi. Vương Nham ánh mắt sắc bén, hắn chăm chú nhìn giữa sân khí tức đều có chút hỗn loạn song phương, trầm ổn như cũ lắc đầu, chờ một chút. Ngoan cố chống cự, nhất là loại này ngũ gia yêu thú, trước khi chết phản công đáng sợ nhất. Để cựu trưởng lão người lại đi tiêu hao nó một đợt. Chúng ta muốn là nhất kích tất sát, mà không phải lâm vào hôn chiến. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, phía dưới chiến cuộc đổi biến. Vậy còn dư lại 10 tên cựu trưởng lão môn hạ đệ tử hệ tâm, tựa hồ đã đạt thành trung nhận thức, đồng thời quát lên một tiếng lớn, thể nội bị áp chế tại luyện khí 8 tầng linh lực không giữ lại chút nào địa bạo phát, hơn 10 thanh phi kiếm quang mang đại thịnh, từ khác nhau góc độ, dệt thành một tấm kín không kẽ hở tử vong kiếm võng, hướng phía trung ương năm đuôi lôi hổ cuốn giết tới. Đây là muốn phát động tổng tiến công, nhất cử định càn khôn. Nhưng mà, cái kia năm đuôi lôi hổ linh trí không thấp, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng ngân lệ. Nó bỗng nhiên hé miệng, cũng không phải là phát ra gào thét, mà là phun ra một cỗ lớn nồng đậm không gì sánh được, trong đó xen lẫn vô số nhảy vọt điện xà xương mù màu lam. Xì xì xì. Cái này có điện xương mù trong nháy mắt quyết tán, bao phủ một khu vực lớn, không chỉ có cực đại trở ngại ánh mắt, trong đó hồ quang điện càng làm cho xông vào trước mặt mấy tên đệ tử thân hình trì trệ, không thể không vận chuyển linh lực chống cự, kiếm thế vì đó dừng một chút. Nhân cơ hội này, nam đuôi lôi hổ căn bản không làm dây dưa, tứ chi bỗng nhiên phát lực, hóa thành một đạo màu trắng điện quang, quay đầu liền hướng phía bên ngoài vòng chiến vây bỏ mạng chạy trốn. Mà thật vừa đúng lúc, nó lựa chọn phá vây. Chính là Vương Nham chỗ dốc núi bên cạnh phía dưới phương hướng ngay tại lúc này. Đuổi. Chương 80, có người dở trò quỷ. Chương 80, có người dở trò quỷ. Vương Nham trong mắt tinh quang nổ bắn ra, chờ đợi đã lâu thời cơ rốt cuộc đến. Hắn khẽ quát một tiếng, cái thứ nhất từ ẩn thân trên sườn núi nhảy xuống. Cẩu Nhị Hỉ, Nưu Tam Phúc, Lâm Mộng Khê ba người sớm đã vận sức chờ phát động, nghe tiếng lập tức theo sát phía sau. Bốn người như là bốn rời ra dây chi tiễn, mục tiêu minh xác, tốc độ toàn bộ triển khai, cắn chặt cái kia năm đuôi lôi hổ chạy trốn bóng lưng, đuổi theo. Mà phía dưới, các loại đoàn kia có điện xương mù bị kiếm phong phá tán, cựu trưởng lão môn hạ 10 tên đệ tử đầy bụi đất lao ra, lại phát hiện nguyên địa sớm đã mất đi năm đuôi lôi hổ bằng dáng, chỉ để lại trên mặt đất vài bãi hồ huyết cùng nó chạy trốn lúc dấu vết lưu lại. Đáng chết, để nó chạy. Đuổi. Nó bị trọng thương, chạy không xa. Nhanh. Phương hướng này. Cầm đầu mấy tên đệ tử vừa sợ vừa giận, bọn hắn liều sống liều chết tiêu hao lâu như vậy, mắt thấy là phải thành công, lại bị xuất sinh này đuổi nghịch một đạo, thất bại trong gang tấc. Bọn hắn lập tức tuột vết tích, vậy toàn lực đuổi theo. Thủ thương năm đuôi lôi hổ giữa khu rừng bỏ mạng chạy trốn, tuyết trắng trên da lông vết máu loang lổ, nguyên bản mau lẹ bộ pháp giờ phút này trở nên lảo đảo mà nặng nề. Nó cố nén đau nhức kịch liệt, lợi dụng cây rừng yểm hộ ý đồ thoát khỏi truy binh, nhưng một đường vẩy xuống vết máu cùng không cách nào hoàn toàn che giấu khí tức, hay là lưu lại rõ ràng vết tích. Vương Nham bốn người dựa theo lôi hồ một đường chạy trốn lộ tuyến theo đuổi không bỏ, tốc độ của bọn hắn tại luyện khí 8 tầng ra chỉ bên dưới không chậm chút nào. 3 phút. Vương Nham một bên phi nhanh, vừa hướng bên cạnh Lưu Tam Phúc hô, dùng phi kiếm của ngươi, đem phía sau chúng ta tới vết tích, còn có hồ ly kia lưu lại vết máu, đều cho ta xung rời, làm cho càng loạn càng tốt. Được rồi, đại ca. Lưu Tam Phúc mặc dù không rõ cụ thể dụng ý, nhưng đối Vương Nham mệnh lệnh từ trước đến nay chấp hành không bất trụ. Hắn lập tức điều khiển hắn trôi kia nặng nghề chữ thủy kiếm, thân kiếm chấn động, một đạo tráng kiện dòng nước như là cao ép thủy thương giống như hướng về sau phun ra. Hoa. Dòng nước trùng kích tại mặt đất vết máu, dấu chân cùng bị giẫm đạp lên trên bụi cỏ, trong nháy mắt đem vết máu pha loãng tách ra, bùn đất cuộn cuộn, cùng chung quanh bùn nhão lăn lộn làm một thể. Lưu Tam Phúc vẫn không quên tả hữu ban phá, đem phụ cận một khu vực lớn vết tích đều làm cho lầy lội không chịu nổi, phản phất vừa mới đã trải qua một trận đột nhiên xuất hiện mưa to. Cầu Nhị Hỉ bay đầu nhìn thoáng qua bị phá hư đến rối loạn lai lịch, bừng tỉnh đại ngộ, hướng về phía Vương Nham giơ ngón tay cái lên, "Cao à, đại ca." Lần này phía sau đám người kia muốn đuổi theo đến, coi như không làm rõ ràng được phương hướng nào. Vương Nham mỉm cười, đây chính là mục đích của hắn. Kéo dài cựu trưởng lão những đệ tử kia thời gian, vì bọn họ đơn độc giải quyết đầu này ngũ gia yêu thú sáng tạo cơ hội. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Sau đó không lâu, toàn lực đuổi theo mà đến cựu trưởng lão môn hạ 10 tên đệ tử, lần theo mơ hồ vết tích đuổi tới mảnh khu vực này lúc, bỗng nhiên dừng bước. Cầm đầu một tên khuôn mặt lạnh lùng đệ tử ngồi xổm người xuống, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, lầy lội không chịu nổi mặt đất, lông mày chăm chú nhăn lại, vết tích đến nơi đây liền gãy mất, giống như là bị lũ lụt xông qua. Một người đệ tử khác hít sâu một hơi, ý đồ bắt trong không khí lưu lại khí tức, lại chỉ nghe đến nồng đậm thổ mùi tanh cùng hơi nước, cái kia lôi hồ đặc lưu yêu khí cùng mùi máu tươi cơ hồ bị hoàn toàn che giấu. Đáng chết, khẳng định là có người dở trò quỷ. Một cái tính khí nóng nảy đệ tử nổi giận mắng, làm sao bây giờ? Chia ra tìm, có người đề nghị. Lạnh lùng đệ tử đứng người lên, ngắm nhìn bốn phía rậm rạp lại địa hình phức tạp sơn lâm, sắc mặt khó coi. Thời gian cấp bách, phân tán phong hiểm rất lớn, nhưng tập hợp một chỗ tìm kiếm hiệu suất quá thấp, không có biện pháp. Phân tổ ba tìm kiếm, phát hiện tung tích lập tức phát tín hiệu, động tác phải nhanh. Hắn cuối cùng làm ra quyết đoán, 10 người cấp tốc chia ba cái tiểu tổ, hướng phía phương hướng khác nhau tản ra tìm kiếm, không thể nghi ngờ đại chỉ hoãn bọn hắn tiến độ. Mà lúc này, đầu kia năm đuôi lôi hồ tình huống càng ngày càng hỏng bét, mất máu quá nhiều cùng linh lực đại lượng tiêu hao, để nó ánh mắt bắt đầu mơ hồ, bước chân càng phù phiếm. Nó lảo đảo xuyên qua một mảnh bụi cây, trước mắt xuất hiện một đầu dốc rách chảy xuôi thành tịnh dòng suối. Phản phất thấy được cây cỏ cứu mạng, lôi hồ lảo đảo bổ nhào vào bên dòng suối, tham lam túi đầu xuống, gấp rút liếm láp mấy ngụm lạnh buốt nước suối. Hơi hóa giải yết hầu thiêu đốt cảm giác sau, nó mới nằm nghiêng xuống tới, rỗi ra mang theo gai ngược đầu lưỡi, cẩn thận từng ly từng tí liếm láp lấy trên thân mấy đạo sâu nhất vết thương, môi liếm một chút, đều đau cho nó phát ra trầm thấp kiểm chế rên rỉ, thân thể run nhẹ nhẹ. Nó cái kia thân xinh đẹp màu trắng da lông, giờ phút này dính đầy vết máu nặng dính, lộ ra chật vật không chịu nổi. Nhưng mà nó vừa mới thu hoạch được một lát thở dốc, bốn bóng người liền từ nó lúc đến phương hướng lặng yên xuất hiện, hiện lên hình nửa vòng tròn ngăn chặn đường đi của nó. Chính là Vương Nham bốn người. Lôi hồ trong nháy mắt sù lông, dáng chống đỡ lấy mọi mệt đau nhức thân thể bỗng nhiên đứng lên, năm cái đuôi mặc dù không bằng trước đó điện quang lập lòe, nhưng vẫn như cũ cảnh giác dựng đứng, nhe răng trợn mắt, phát ra tiếng uy hiếp gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng giống như hung lệ. Nó biết mình đã đến tuyệt cảnh, cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Vương Nham không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh công kích. Trong chốc lát, bốn thanh phi kiếm đồng thời tế ra. Vương Nham phi kiếm hóa thành một đạo khó mà bắt hàn quang, đâm thẳng lôi hồ thụ thương nặng nhất chân sau khớp nối. Cầu Nhị Hỉ hỏa kiếm mang theo nóng dực khí tức đánh út về phía đầu lâu của nó. Ngưu Tam Phúc nặng nghề phi kiếm thế đại lực trầm đánh tới hướng lưng của nó. Lâm Ngọc Khê phi kiếm thì linh xảo vòng qua chính diện, công kích nó tương đối yếu ớt eo. Như tại bình thường, lấy năm đôi lôi hồ tốc độ cùng phản ứng, tránh đi những công kích này cũng không phải là việc khó. Nhưng giờ phút này nó trọng thương tại thân, động tác kém xa trước nhanh nhẹn. Cứ việc nó kiệt lực né tránh, tránh đi yếu hại, Vương Nham phi kiếm vẫn tại nó chân sau thêm một đạo vết thương mới. Cầu Nhị Hỉ hỏa kiếm sát hai của nó nhọn lướt qua, cháy rủi một nhúm lông, Ngưu Tam Phúc kiếm trùng điệp đập vào nó bên người, để nó một cái lảo đảo. Nhưng mà, ngoan cố chống cự, nhất là sắp gặp tử vong ngũ gia yêu thú. Ngay tại Lâm Ngọc Khê phi kiếm sắp đâm trúng nó eo trong nháy mắt, lôi hồ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, một cái đuôi đông nhiên vùng ra đem phi kiếm đánh bay. Đôn đốt, lại là một đạo hồ quang điện màu lam như là roi giống như rút ra, tinh chuẩn đánh trúng vào né tránh không kịp Ngưu Tam Phúc. A! Ngưu Tam Phúc kêu thảm một tiếng, cả người như là bị cự truy đập trúng, toàn thân kịch liệt run rẩy, từng sợi tóc dựng thẳng lên, phả ra khói xanh, thẳng tắp hướng ngã sau đi, trong nháy mắt đã mất đi ý thức, tê liệt trên mặt đất. Còn có một đạo tản mát hồ quang điện vậy quét trúng Lâm Ngộng Khê cánh tay trái, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay trong nháy mắt chuyển đến một trận toàn tâm tê liệt cùng đau nhức kịch liệt, vừa mới gọi xoay tay lại bên trong phi kiếm lập tức trì trệ, suýt nữa rơi xuống. Sắc mặt nàng trắng nhợt, vội vàng triệt thoái phía sau, vận chuyển linh lực chống cự cái kia tàn phá bừa bãi địa kình. Cầu Nhị Hỉ thấy thế, doa đến cũng liền bận bịu lui về phía sau mấy bước, không còn dám tùy tiện tiến lên. Cục diện trong nháy mắt bị chuyển, bốn người vây công, vừa thấy mặt liền một thương nặng một thương nhẹ. Cái kia năm đuôi lôi hồ mặc dù cũng là nỏ mạnh hết đà, nhưng yêu thú hung hãn bị triệt để kích phát, nó gầm nhẹ, quanh thân điện quang lần nữa trở nên sinh động, tựa hồ chuẩn bị phát động trước khi chết phản công. Các ngươi đều lui ra phía sau, chiếu cố tốt 3 phút. Vương Nham thanh âm lại dị thường bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết đoán, con xúc sinh này, giao cho ta một người. Chương 81, kiếm trận chương 81, kiếm trận đại ca. Một mình ngươi quá nguy hiểm. Cầu Nhị Hỉ vội la lên, Lâm Ngộng Khê vậy quăng tới lo lắng ánh mắt. Yên tâm, trong lòng ta có bài. Vương Nham ánh mắt gắt gao tập trung vào vận sức chờ phát động lôi hồ, ngữ khí trầm ổn, các ngươi thối lui, chớ bị ngộ thương. Gặp Vương Nham tự tin như vậy, Cầu Nhị Hỉ cùng Lâm Mộng Khê mặc dù lòng tràn đầy sầu lo, nhưng cũng biết giờ phút này không phải tranh luận thời điểm. Cầu Nhị Hỉ cắn răng một cái, tiến lên cùng Lâm Mộng Khê cùng một chỗ, phí sức đem toàn thân tê liệt, từ trầm như tam phúc kéo tới nơi xa một tảng đá lớn phía sau, khẩn trương quan chiến. Giữa sân, chỉ còn lại có Vương Nham cùng vết thương kia từng đống lại hung lệ không giảm ngũ vị lôi hồ giằng co. Gió núi thổi qua, mang theo bên dòng suối hơi nước cùng nhàn nhạt mùi máu tươi, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất muốn chảy ra nước. Lôi hồ nhe răng ra, trong cổ họng phát ra rít gào trầm trầm, quanh thân điện xà du tẩu, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Mà Vương Nham, đối mặt cái này tương đương với trúc cơ kỳ thực lực ngũ giai yêu thú, trên mặt nhưng không thấy mảy may vẻ sợ hãi. Tay phải hắn tại bên hông trên túi chứa vật nhẹ nhàng gỗ, lập tức ngón tay như là đàn tấu tỳ bà giống như, ưu nhã mà mau lẹ hướng bên ngoài nhất câu. Ông, ông, ông. Liên tiếp thanh thúy kiếm minh vang lên. Chỉ gặp từng đạo hàn quang liên tiếp không ngừng mà từ trong túi chứa vật bắn ra. Một thanh, hai thanh, ba thanh, 10 trôi. Dòng dã 10 trôi chế thức tinh cương phi kiếm, như là tiếp nhận kiểm duyệt binh sĩ, đều nhịp lơ lửng tại Vương Nham thân thể hai bên. Thân kiếm hàn quang lạnh thấu xương, mũi kiếm đồng loạt chỉ hướng đối diện ngũ vị lôi hổ, tản mát ra xâm nhiên sát khí. Thập cái gì? Trốn ở cự thạch sau Cầu Nhị Hỉ cùng Lâm Mộng Khê thấy cảnh này, cả kinh trong mắt đều nhanh rơi ra tới, kém chút nghẹn ngào kêu đi ra. 10 trôi phi kiếm, lại là 10 trôi phi kiếm. Đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, khống chế linh lực năng lực có hạn, đồng thời điều khiển hai thanh phi kiếm tiến hành tinh tế công kích đã là bình thường, có thể đồng thời điều khiển ba thanh đồng thời bảo trì nhất định ý lực, đó đã là thiên phú dị bẩm hoặc là trải qua huấn luyện đặc thù. Mà Vương Nham, một cái vừa mới nhập môn 3 tháng, tu vi thật sự chỉ có luyện khí 3 tầng đệ tử mới, vậy mà đồng thời tế ra 10 trôi phi kiếm. Hơn nữa nhìn phi kiếm kia lơ lửng ổn định trình độ cùng ẩn ẩn tán phát linh lực liên hệ, tuyệt không phải chỉ là làm ra vẻ, hắn là thật tại đồng thời điều khiển. Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết, khó có thể tin. Liên liên cái kia nguyên bản hung lệ táo bạo ngũ vị lôi hồ, nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện 10 trôi phi kiếm, sinh hồng trong con mắt vậy bản năng hiện lên một tia kinh nghi bất định, vọt tới trước tình thế cũng vì đó trì trệ. Vương Nham sắc mặt lạnh lùng, đối với đồng bạn chấn kinh giống như chưa tỉnh. Hắn toàn bộ tinh lực đều tập trung vào điều khiển phi kiếm cùng đối diện yêu thú trên thân. Chỉ gặp hắn tay phải chập ngón tay như kiếm, hướng phía ngũ vị lôi hồ phương hướng, chỉ vào không trung. Đi. Xiêu 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 xiêu. 7 trôi lơ lửng phi kiếm ứng thanh mà động. Bọn chúng cũng không phải là lộn xộn tề sạng, mà là chia làm 3 cái lượn, như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, từ khác nhau góc độ, lấy quỹ tích khác nhau, như là một tấm lưới tử vong, hướng phía ngũ vi lôi hồ bao phủ tới. Phong kín nó tất cả khả năng né tránh không gian. Mà còn lại 3 thanh phi kiếm, thì như là trung thành nhất hộ vệ, bao quanh Vương Nham thân thể xoay tròn cấp tốc đứng lên, tạo thành một đạo kiếm mạc, đem hắn một mực bảo hộ ở trung ương, đủ để đón đỡ đại bộ phận đến từ công kích chính diện. Giờ khắc này, Vương Nham phảng phất hóa thân kiếm tiên, lấy lực lượng một người, bố trí xuống kiếm trận. Hắn muốn lấy cái này vượt qua lẽ thường thủ đoạn, độc chiến ngũ giai yêu thú, cầm xuống cái này cực kỳ trọng yếu 100 điểm. Mà sở dĩ Vương Nham có thể làm được đồng thời khống chế 10 trôi phi kiếm, cũng là bởi vì cái này 10 trôi phi kiếm đều bị Vương Nham dùng luyện khí phù văn biên soạn một bộ tự chủ chương trình. Không chỉ có đơn thể có thể có tự chủ tiến công thủ đoạn, giữa lẫn nhau còn có thể phối hợp với nhau. Mà Vương Nham căn bản không cần chủ động đi khống chế bọn hắn, chỉ cần cho những phi kiếm này hạ đạt tiến công phòng thủ kiểm chế các loại chỉ lệnh liền có thể, cho nên đối bản thân linh khí tiêu hao cực thấp. Đối mặt 7 trôi như là có được sinh mệnh, phối hợp an ý phi kiếm từ khác nhau góc độ đánh tới tử vong chi võng, vốn là nọ mạnh hết đà ngũ vị lôi hổ, triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Nó dùng hết lực lượng cuối cùng, tại bên dòng suối trên đất chống tà xung hữu đột, thân hình hóa thành một đạo mơ hồ bóng trắng, ý đồ tìm kiếm kiếm vong khe hở. Nhưng mà, Vương Nham điều khiển cái này 7 thanh phi kiếm, uy tích xảo trá không gì sánh được, lẫn nhau hô ứng, phảng phất một tấm không ngừng co vào lưới, vô luận lôi hổ chuyển hướng phương hướng nào, luôn có hàn quang loẹt loẹt mũi kiếm chờ lấy nó. Xoẹt. Một đạo phi kiếm sát lưng của nó lướt qua, mang đi một túm mang theo hồ quang điện lông tóc cùng một mảnh da thịt. Phúc. Một thanh khác phi kiếm bắt lấy nó né tránh khoảng cách, tại nó chân trước lưu lại một cái huyết động. Lôi hổ bị đau, phát ra một tiếng thê lương tê mình, trong mắt hung quang lóe lên, đống nhiên quay đầu, hướng phía Vương Nham phương hướng phun ra một đạo so trước đó nhỏ bé yếu ớt rất nhiều, nhưng như cũ lăng lệ màu lam lôi hổ. Đây là nó sau cùng phản kích. Nhưng mà, cái kia ba đạo từ đầu đến cuối vẩn quanh Vương Nham xoay tròn cấp tốc phi kiếm, phản phất sớm có đoán trước. Kiếm mạc ánh sáng lóe lên, như là ba mặt linh hoạt tâm chắn, giao thoa phong cản. Đôn đốt. Lôi hổ đâm vào trên kiếm mạc, nổ tung một đoàn chói mắt điện quang, lại không thể đột phá phòng ngự, chỉ là để cái kia ba thanh phi kiếm xoay tròn hơi chậm lại, liền tiêu tán thành vô hình. Vương Nham đứng tại kiếm mạc đằng sau, thân hình không hề động một chút nào, sắc mặt vẫn như cũ tỉnh táo. Xa xa Cẩu Nhị Hỉ nhìn trận mắt hốt mồm, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Hắn dùng sức rủi rủi con mắt, xác nhận chính mình không nhìn lầm, mới dùng tuổi trỏ thọc bên người Lâm Ngọc Khê, thanh âm khô khốc mà hỏi thăm: "Tẩu Lâm sư tỷ, chúng ta thật là cùng một chỗ bái nhập tông môn, cùng một chỗ bắt đầu tu hành sao? Đại ca hắn còn là người sao?" Lâm Mộng Khê trên khuôn mặt lạnh lẽo vậy viết đầy rung động, nàng nhìn xem cái kia tại Vương Nham điều khiển dưới 10 trôi phi kiếm, khẽ khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói, ta vậy không rõ ràng, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Bọn hắn không thể nào hiểu được, Vương Nham là như thế nào làm đến lấy luyện khí kỳ tu vi, đồng thời tinh tế điều khiển 10 trôi phi kiếm. Mà Vương Nham bên này, hắn cũng không có bởi vì chiếm cứ tuyệt đối thượng phong mà liều lĩnh. Hắn tỉnh táo thao túng 7 thanh phi kiếm, cũng không đội tại phát động một kích chí mạng, mà lại như là nhất có kiên nhẫn tợ săn, không ngừng mà áp xúc lôi hồ hoạt động không gian, dùng phi kiếm bức bách nó càng không ngừng di động, né tránh. Mỗi một lần phát lực, mỗi một lần bật mèo, đều dẫn động tới trên người nó cái kia từng đạo giữ tận vết thương, máu tươi không ngừng từ trong vết thương ảo ạt chảy ra, tại nó tuyết trắng da lông cùng dưới thân trên mặt đất choáng mở mảng lớn đỏ thẫm. Lôi hồ tiếng thở dốc càng ngày càng thô trọng, trong ánh mắt hung lệ dần dần bị thống khổ cùng suy yếu thay thế. Tốc độ của nó mắt trần có thể thấy chậm lại, bộ pháp trở nên lảo đảo, phù phiếm. Rốt cục, tại lại một lần kiệt lực né tránh mặt bên đánh tới phi kiếm sau, nó cái kia thụ thương nặng nhất chân sau cũng nhịn không được nữa, đống nhiên mềm nhũn. Phù phù. Thân thể cao lớn đã mất đi cân bằng, nặng nề mà ngã sấp xuống tại băng lánh nước suối bên cạnh, tóe lên một mảnh hòa với huyết sắc bọt nước. Nó dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng mất máu quá nhiều mang tới mê muội cùng cực độ mỏi mệt, để nó tứ chi như nhũn ra, thử mấy lần đều không thể thành công, chỉ có thể vô lực nằm trên đất, phát ra yếu ớt mà không cam lòng nghẹn ngào. Ngay tại lúc này, Vương Nham trong mắt tinh quang nổ bắn ra, chờ đợi đã lâu tuyệt sát thời cơ rốt cuộc đến. Hắn tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt hướng cái kia bảy trôi phụ trách chủ công dưới phi kiếm đạt cuối cùng chỉ lệnh, công kích yếu hại. Hiu hiu hiu. Thất đạo hàn quang từ bảy cái phương hướng khác nhau, mang theo bén nhọn gào thét, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía ngã trên mặt đất Ngũ Vĩ Lôi Hồ. Ngũ Vĩ Lôi Hồ phát ra một tiếng ngắn ngủi mà thê lương đến cực hạn rên rỉ, thân thể kịch liệt co quắp một chút, lập tức triệt để sủi lơ xuống dưới, trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm, cuối cùng triệt để dập tắt. Giết chết Ngũ Vĩ Lôi Hồ đằng sau, Vương Nham không có chút nào trì hoãn, lập tức triệt hồi phi kiếm, thân hình lóe lên liền tới đến Lôi Hồ bên cạnh thi thể. Hắn rút ra chùy thủ, động tác nhanh nhẹn phá vỡ ngực, từ giữa đó lấy ra một viên màu lam nhạt yêu hạch, bên trong có mơ hồ có thể thấy được năm đạo đường vân.